Hả, giống như có chút ấn tượng. Kinh La Thao vừa để tỉnh, Sở Thiên trong đầu như có một chút ấn tượng. Đã, ngươi đã thừa nhận, như vậy, liền tự phế tu vi đi. Không để cho ta ra tay, nếu như ta ra tay, kết cục của ngươi sẽ thảm hại hơn. La Điền nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cỗ chân thật đáng tin bá đạo, như, lời của hắn chính là thánh chỉ, không ai có thể vi phạm. Dám hỏi, ngươi là náo tàn sao? Sở Thiên cười lạnh, thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, nếu như ngươi không phải náo tàn, làm sao sẽ để cho người khác tự phế tu vi? Lời như vậy, cũng chỉ có náo tàn mới có thể nói ra. Nghe vậy, ánh mắt của mấy người hơi hơi chút ngưng, cái này Sở Thiên, thật đúng là phách lối đây, cũng dám mắng La Điền náo tàn, thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. La Điền cũng là sững sờ, lập tức cười lạnh nói, ngươi can đảm. Ngươi thành công chọc giận ta, nguyên do, hôm nay, ta liền muốn ngươi thừa nhận ta La Điền lựa giận. La Điền đứng yên ở nơi ấy, một cỗ cường đại dị thường khí chàng khuyết tán mà ra, không khí chung quanh trong sát khí lạnh thấu xương, bên trong gian phòng bầu không khí dị thường đè nén. Ngũ phẩm đại võ sư. Cảm thụ được La Điền trên người biểu lộ khí tức cường đại, Sở Thiên sắc hơi hơi biến hóa, La Điền thực lực có thể so với mới vừa La Vũ cường đại rồi quá nhiều. Hắn Sở Thiên, không phải đối phương địch thủ. Hôm nay, ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Bao hàm lạnh lẽo sát ý nói, theo La Điền trong miệng phụt lên mà ra, La Điền một quyền đánh giết mà ra, hung mãnh khí kình, dường như xé rách không khí, bộc phát ra một đạo kịch liệt âm bạo chi thanh, không khí chấn động, nghiền ép hết thảy. Kích thứ nhất, La Điền liền toàn lực đánh ra, muốn đem Sở Thiên một chiêu giải quyết. Giết. Sở Thiên gầm lên một tiếng, trên nắm đấm, lôi mang rực rỡ, ngân sắc điện quang quanh tạp mà ra, phanh một thanh âm vang lên, không khí đều dường như bị tạc nổ nứt ra, vô số ngân sắc điện quang ở trong hư không lóng lánh, ánh tôn không gian xung quanh nhất phía nóng ánh, đâm mắt người con mắt. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, năng lượng va chạm thanh âm ở trong hư không tạc nổ tiếng vang, Sở Thiên kia nhìn như hoa lệ công kích, vừa vặn duy trì trong nháy mắt, lập tức bị đẩy hủy, sau đó, La Điền nằm đấm, mang theo một cỗ bao la linh nguyên chi lực, công tập kích tới. Ầm. Sở Thiên trên người chung một quyền, đáng sợ linh nguyên chi lực, làm cho Sở Thiên thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp đụng vào trên vách tường, bức tường kia ứng tiếng sụp đổ. Khu Sở Thiên sắc mặt khó coi địa chậm rãi bò lên, ho khan một tiếng, một ngụm máu tươi theo trong miệng ho ra. Vừa mới, La Điền công kích làm cho Sở Thiên trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là bị một chút chấn động. Một chiêu, La Điền chỉ dùng một chiêu, liền đem Sở Thiên nháy mắt đánh bại. Suy cho cùng, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn a. Giết. Sở Thiên lau mép một cái vết máu, xuất trước hướng La Điền phát động công kích, lúc này đây, hắn cải biến sách lược, đã lực lượng của chính mình không bằng đối phương cường như vậy, hắn hay dùng tốc độ thủ thắng. Nếu bàn về tốc độ, hắn có lòng tin, có thể còn hơn đối phương. Sở Thiên chân đạp vân hải phiêu miểu bộ, thân hình hư vô phiêu miểu, tốc độ nhanh như tật phong, hướng La Điền vọt tới. Không biết tự lượng sức mình. La Điền khẽ miệng biểu lộ một tia châm biếm chi sắc, chật, chân hắn trưởng đống nhiên đạp một cái, mặt đất vỡ vụn, hạo hãn bảng bạc linh nguyên chi lực, dường như ngập trời sóng lớn, lấy La Điền làm trung tâm, hướng về bốn phía tịch quyển mà ra, tựa như muốn nuốt hết hết thảy. Mặc kệ Sở Thiên tốc độ làm sao cấp tốc, tại đây loại chút nào không góc chết công kích phía dưới, Sở Thiên đem không nơi lột đi. Chương 167, thần bí lạc lưu ly. Năng lượng đáng sợ hùng lưu, tịch quyển mà ra, tựa như muốn nuốt hết hết thảy, sức vượng gào thét, Sở Thiên nháy mắt bị kia cố năng lượng hùng lưu nuốt hết, ngay sau đó Sở Thiên thân thể trực tiếp vứt bay ra ngoài, hung hăng đánh vào trên vách tường. IT. Thực lực sai biệt thực sự quá lớn, Sở Thiên vô luận như thế nào cũng sẽ không là La Điền địch thủ. La Điền nhếch miệng lên một tia âm lãnh độ cong, hướng Sở Thiên chậm rãi đi đến, âm lãnh địa cười nói, một mình ngươi mới vừa gia nhập nội viện tân sinh, cũng dám khiêu chiến La Minh quyền uy, thuần túy là muốn chết. Đừng xem ngươi tại ngoại viện bên trong là đệ nhất, tại trong nội viện này, ngươi chẳng qua là cái phế vật. Hôm nay, ta liền phế bỏ ngươi, cho ngươi hoàn toàn trở thành phế vật. La Điền chậm rãi đi tới Sở Thiên trước mặt, bàn tay chậm rãi giơ lên, trưởng duyên phía trên ngưng tụ một đạo tật phong chi nhận, sẽ phải chạm xuống. Dừng tay. Nhưng mà, liền tại La Điền sắp sửa chạm xuống tật phong chi nhận thời gian, một đạo lạnh lạnh thanh âm đột nhiên truyền ra, chợt một đạo thân xuyên lụa trắng váy nữ tử, từ bên trong kia gian phòng bên trong chậm rãi mà ra. Thật đẹp nữ nhân. Cô gái kia bạch tí trắng hơn tuyết, như có hào quang kinh lùng, trong lúc mơ hồ biểu lộ một cố khí tức thánh khiết. La Điền, La Vũ, La Thao mấy người nhìn thấy tên kia bạch tí nữ tử, nhất thời không khỏi ngây dại, bọn họ chưa từng gặp qua như vậy cô gái xinh đẹp, trong lòng không khỏi vô cùng kinh thán. Đang thán phục hơn, La Điền thấy bạch y nữ tử dĩ nhiên ở tại Sở Thiên trong nhà, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ghen tị lửa giận, như vậy nữ tử, cần phải xứng hắn thiên tài như vậy, Sở Thiên cái phế vật này có tài đức gì, lại có thể cùng như vậy cô gái xinh đẹp ở cùng một chỗ. Này bạch y nữ tử đến tuột cùng Sở Thiên quan hệ thế nào? Tại sao lại cùng Sở Thiên ở cùng một chỗ? La Điền trong lòng đấu kỵ càng lúc càng lớn, hắn thời khắc này đối với Sở Thiên căm hận, cũng là càng ngày càng đậm. Xin chào, mỹ nữ. La Điền trên mặt mang nụ cười hiền hòa, hướng Lạc Lưu Ly ôn nhu cười nói, vừa mới ngươi làm cho ta dừng tay, xin hỏi có việc gì thế? Phóng thích Sở Thiên. Lạc Lưu Ly thanh âm bình thản như nước, không mừng không giận, không tiêu ngạo không xiểm định, như tại tự thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nghe được Lạc Lưu Ly dĩ nhiên mở miệng vì Sở Thiên cầu tình, La Điền trong lòng đấu kỵ chi ý càng thắng, nhưng là trên gương mặt của hắn thủy trùng treo nụ cười hiền hòa, chậm rãi cười nói, mỹ nữ phân phó, La Điền tự nhiên tuân mệnh. Chẳng qua ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu, hy vọng mỹ nữ có thể đáp ứng. Thỉnh cầu gì? Lạc Lưu Ly hờ hững nói. Muốn ta phóng qua Sở Thiên cũng được, bất quá, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Nếu như, ngươi không đáp ứng, như vậy, ta sẽ giết Sở Thiên. Ngươi tự lựa chọn đi, là muốn làm ta nữ nhân, còn là muốn thay Sở Thiên tu thi. La Điền cười nhạt nói, trong thanh âm lộ ra một tia uy hiếp bức bách mùi vị, hắn tại cầm Sở Thiên mệnh, tới hiếp bức Lạc Lưu Ly làm nữ nhân của hắn. Thời khắc này Sở Thiên, cảm giác được vô cùng sỉ nhục, hắn đường đường một đời đạo thánh, khi nào đến phiên cần dùng nữ nhân tới bảo hộ tình trạng. Huống chi, Lạc Lưu Ly khả năng không có bảo hộ thực lực của chính mình. Sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục. Trách chỉ trách, tự mình quá yếu. Trách chỉ trách, tự mình không đủ mạnh. Không có thực lực, vô luận đến kia, đều phải bị người khi lấn nhục, đều phải bị người. Nhìn thấy La Điền dĩ nhiên như vậy vô sỉ, Sở Thiên chậm rãi đứng lên, chắn Lạc Lưu Ly trước mặt, mặc dù thực lực của hắn không bằng La Điền, hắn cũng không có thể làm cho Lạc Lưu Ly bị bất cứ thương tổn gì. Nàng, với ngươi ta trong lúc đó ân oán không có bất cứ quan hệ gì, ngươi có chuyện gì hướng ta tới, không muốn liên lụy đến nàng. Sở Thiên lạnh lùng thốt, giờ khắc này, hắn muốn ghi khắc thời khắc này sở thụ đến quất nhục, hắn nguyên tắc làm người chính là, phạm ta người, tất giết. Bởi vậy, chỉ cần hắn không chết, hôm nay chi nhục, tất gấp trăm lần hoàn lại. Nhìn che mặt trước đạo kia gầy thân ảnh, Lạc Lưu Ly trong con ngươi hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Đạo thân ảnh kia, tuy rằng cũng không cao lớn, nhưng là lưng cao ngất, tuy rằng cũng không to lớn, nhưng đỉnh thiên lập địa. Người như vậy, sẽ cho người một loại an toàn cảm giác. La Điền cười nhạt nói, ai nói nàng với ngươi ta ân oán không có bất cứ quan hệ gì, đã, nàng mở miệng thay ngươi xin tha, như vậy, nàng liền cùng chuyện này nhắc lên quan hệ. Mỹ nữ, làm lựa chọn đi, nếu như ngươi đáp ứng rồi ta, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Mà, nếu như ngươi không đáp ứng, kia, ngươi sẽ trở thay Sở Thiên thu thi đi. La Điền hướng Lạc Lưu Ly nói chuyện khẩu khí như trước thập phần ôn nhu, nhưng là, trong thanh âm nhưng là lộ ra một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. La Điền trực tiếp hướng Lạc Lưu Ly hỏi dò, mà hoàn toàn đem Sở Thiên cho không để mắt đến, như, thời khắc này, Sở Thiên tính mạng đã không tại Sở Thiên trên tay mình, mà ở cho hắn La Điền trên tay, Sở Thiên sống hay chết, tất cả Lạc Lưu Ly một ý niệm. Như, ta đây cái ngày trước đao thánh, thật bị coi thường đây. Sở Thiên khỏe miệng đột nhiên biểu lộ một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, bàn tay nhẹ nhàng tại nạp giới trên một trận câu đảo, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Sở Thiên làm ngày trước một đời đao thánh, đương nhiên là có nào đó chút phi thường thủ đoạn, chẳng qua, những thứ kia thủ đoạn, đại giới hơi lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không sử dụng. Đúng lúc này, Lạc Lưu Ly bước liên tục nhẹ nhàng, tới đến La Điền trước mặt, thản nhiên nói, ta nói lại lần nữa, hôm nay, phóng qua Sở Thiên. Sau đó các ngươi lăn, sau này, không được lại bước vào cái nhà này một bước. Gì? Lạc Lưu Ly, làm cho La Điền, La Vũ, La Thao bọn người là hơi hơi sững sờ một chút, bọn họ không nghĩ tới, Lạc Lưu Ly cũng dám như vậy cùng La Điền nói chuyện, hơn nữa, còn muốn La Điền lăn. Này làm cho La Điền sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, lúc này lạnh nhạt nói như vậy, lời của ta mới vừa rồi, ngươi là không đáp ứng. La Điền trên mặt nụ cười hiền hòa tiêu thất, thay vào đó là gương mặt tâm lãnh, chỉ nghe hắn tiếng cười âm lãnh chậm rãi vang lên, ta tuy rằng vô cùng ưa thích ngươi, nhưng ngươi đã như thế che chở hắn, vậy cũng chớ trách ta là thủ tồi hoa. La Điền tiếng hạ xuống, Lạc Lưu Ly xinh đẹp lông mày hơi nhíu, không nhịn được nói, ngươi tốt phiền a. Chỉ thấy Lạc Lưu Ly bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong không khí giống như có một vô hình chi thủ, hung hăng vô vào La Điền trên người, tức khắc, đem La Điền đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người ánh mắt chút ngưng, trên khuôn mặt đầy là chấn động cùng vẻ khó tin, La Điền thực lực, tại trong nội viện này đều có thể đứng vào top 10 nhóm. Nhưng mà, La Điền lại bị Lạc Lưu Ly nhẹ nhàng vung lên cho đánh bay. Có thể thấy được, này mỹ lệ như tiên nữ tử, thực lực khủng bố cỡ nào. La Vũ cùng La Thao đều là hít vào một miệng linh khí, chấn động trong lòng, này Bạch Y nữ tử thực lực thật là khủng khiếp, Sở Thiên trong đình viện làm sao sẽ ẩn tàng một cái đáng sợ như thế nữ tử. Đối với Lạc Lưu Ly triển hiện thực lực, ngay cả một bên Sở Thiên đều là cảm thấy thập phần chấn kinh, Lạc Lưu Ly trước đây chưa bao giờ bày ra qua thực lực của chính mình, hắn không nghĩ tới, bề ngoài nhìn như nhu nhược nàng, thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Chẳng qua, Sở Thiên trong lòng hơi nghi hoặc một chút, thực lực của nàng cường đại như vậy, lần trước vì sao còn có thể bị trọng thương? Là ai đã thương nàng? Nàng đến tột cùng tới từ nơi nào? Sở Thiên cảm giác Lạc Lưu Ly trên người tràn đầy bí mật sát thái, hai người lần đầu gặp mặt thời gian là tại không người trong sân cốc, nơi đó dấu chân người rất hiếm, sự xuất hiện của nàng không có dấu hiệu nào, đã nghĩ đột nhiên xuất hiện, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi nào? Về sau, Lạc Lưu Ly lại đột nhiên biến mất một đoạn thời gian, lần nữa lúc trở về, nhưng là thân chịu trọng thương. Trong thời gian này, Lạc Lưu Ly đến tột cùng đi nơi nào? Đến tột cùng làm qua cái gì? Lạc Lưu Ly trên người nghi điểm tầng tầng lớp lớp, trực giác nói cho hắn biết, Lạc Lưu Ly này người, không đơn giản. Chương 168, sinh tử chiến thư. La Điền chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn hướng Sở Thiên, khóe miệng biểu lộ một tia vẻ khinh bỉ, lạnh lùng cười khẩy nói, "Sở Thiên, trách không được ngươi không sợ hãi như thế, nguyên lai có một vị thực lực cường đại nữ tử đang vì ngươi chỗ dựa. Nhạc Văn tiểu thuyết lẽ nào, ngươi muốn cả đời trốn ở nữ nhân phía sau, dựa vào nữ nhân tới bảo hộ. Đây là ngoại viện số 1, ngoại viện cái gọi thiên tài. Trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một cái dựa vào nữ nhân tới bảo hộ phế vật. Ngươi nói xong chưa?" Sở Thiên hỏi. "Nói xong, vậy thì thế nào?" La Điền đáp. "Nói xong, kia, ta cũng nói hai câu. ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, ta xin hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi tu luyện mấy năm? Thực lực bây giờ làm sao?
Ta năm nay 21, từ nhỏ bắt đầu tu luyện, bây giờ thực lực vi ngũ phẩm đại võ sư. Tại đây thiên tài như mây trong nội viện, bài danh thứ 10. La Điển tự hào nói. Bây giờ, hắn bài danh thứ 10, tiếp theo vũ viện thi đấu về sau, hắn có thể tiến nhập vô song các, đi hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Bài danh thứ 10. Thua thiệt ngươi hảo ý nghĩ đem ra khoe khoang.
Sở Thiên cười lạnh, chậm rãi mở miệng, ta năm nay 16, một năm lúc trước, ta bước vào vô song võ viện thời điểm, là nhất phẩm võ sư, mà khi đó, ngươi là ngũ phẩm đại võ sư. Bây giờ một năm trôi qua rồi, ta đã là một gã nhất phẩm đại võ sư. Mà ngươi, vẫn là ngũ phẩm đại võ sư. Thời gian một năm, chút nào không có tiến bộ, dám hỏi, ngươi có tư cách gì kiêu ngạo?
Sở Thiên ngôn từ sắc bén, chữ chữ châu kỳ, làm cho ở đây La Vũ, La Thao đám người, đều là hơi kinh hãi, bọn họ lúc trước chỉ là biết La Điền so Sở Thiên cường đại, nhưng mà, lại không chú ý hai người tuổi tác trên chênh lệch. Sở Thiên 16, liền đã nhất phẩm đại võ sư, mà La Điền so Sở Thiên nhiều tu luyện 5 năm. Nếu như Sở Thiên đạt đến La Điền tuổi tác, không hề nghi ngờ, Sở Thiên thực lực tuyệt đối có thể siêu việt La Điền. Hơn nữa, Sở Thiên trong vòng 1 năm liền tăng lên một cái đại đẳng cấp, mà La Điền trong vòng 1 năm nhưng là chút nào không tiến bộ, Sở Thiên thiên phú, không nghi ngờ nếu so với La Điền mạnh mẽ hơn rất nhiều. Buồn cười là, La Điền dĩ nhiên không có tự mình hiểu lấy, luôn mồm kêu Sở Thiên phế vật. Có lẽ, đây là cường liệt lòng tự trọng tại quấy phá đi. La Điền cười lạnh nói, miệng của ngươi mới tốt, nhưng vô luận như thế nào, ngươi thực lực bây giờ không bằng ta. Ngươi không phải mới vừa nói xong chưa? Nguyên do, hiện tại, mời câm miệng.
Sở Thiên lạnh lùng cắt đứt La Điền, làm cho La Điền thần sắc cứng đờ, chợt sắc mặt khó coi nói, ngươi, tiếp tục.
Sở Thiên tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói, ta muốn cả đời trốn ở nữ nhân phía sau, dựa vào nữ nhân tới bảo hộ, như vậy, ta nói cho ngươi biết, đánh bại ngươi, chỉ cần 3 tháng. Sau 3 tháng, ta muốn tại vô song võ viện với ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu, ngươi dám ứng với hay không? Ngươi dám ứng với hay không? Tràn ngập tự tin vô cùng thanh âm chậm rãi vang lên, làm cho ở đây ánh mắt mọi người đống đọc lại. Sở Thiên lại muốn hướng La Điền hạ sinh tử chiến thư, hơn nữa là tại sau 3 tháng, này Sở Thiên thật là không biết trời cao đất rộng. Phải biết rằng, Sở Thiên hiện tại mới là nhất phẩm đại võ sư, mà La Điền đã là ngũ phẩm đại võ sư. Mặc dù Sở Thiên thiên phú lại ưu tú, bọn họ cũng không cho rằng tại đây ngắn ngủn 3 tháng, Sở Thiên thực lực có thể vượt qua La Điền. Sở Thiên dám hướng La Điền hạ sinh tử chiến thư, hắn bằng vào là cái gì? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì Sở Thiên quá cuồng vọng sao? Không muốn nói La Vũ, La Thao cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ngay cả Lạc Lưu Ly cũng là hơi hơi ngẩn người, có một số khó có thể lý giải được Sở Thiên tại sao lại hướng La Điền định ra 3 tháng cuộc chiến sinh tử, tuy nói Sở Thiên thiên phú không tệ, nhưng nghĩ muốn tại sau 3 tháng chiến thắng La Điền, quá khó khăn. La Điền đầu tiên là hơi sững sờ, chợt khoe miệng biểu lộ một tia lạnh như băng độ cong, cười nhạt nói, "Tốt, đã ngươi như thế có tự tin, như vậy, ta ứng chiến. Đến lúc đó, cũng không nên lại trốn ở nữ nhân phía sau, dựa vào nữ nhân tới bảo hộ." 3 tháng rất ngắn, trong nháy mắt liền đi qua. La Điển cũng không tin tưởng, 3 tháng về sau, Sở Thiên có thể còn hơn hắn. Phải biết rằng, hắn theo nhất phẩm đại võ sư đến ngũ phẩm đại võ sư, đầy đủ tu luyện thời gian 3 năm. 3 tháng về sau, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi này cái gọi thiên tài, chẳng qua là một cái cuồng vọng tự đại phế vật. Ta sẽ tại toàn viện thầy trò trước mặt, đưa ngươi hoàn toàn kích sát. Một đạo bao hàm lạnh lẽo sát ý thanh âm theo La Điển trong miệng chậm rãi truyền ra, sau đó, La Điển liền dẫn La Vũ, La Thao đám người ly khai. La Điển dẫn người cường thế mà đến, vốn là muốn phế Sở Thiên tu vi, nhưng Lạc Lưu Ly xuất hiện, lệnh hành động của bọn họ xuất hiện một chút biến số. Bất quá, Sở Thiên đã dám đáp ứng cuộc chiến sinh tử, như vậy, hắn liền tại cuộc chiến sinh tử trung tướng Sở Thiên hung hăng trà đạp, đem Sở Thiên hung hăng ngược đãi, như vậy, mới tiết trong đầu của hắn mối hận. La Điển cùng Sở Thiên cuộc chiến sinh tử, đi qua La Minh có ý truyền bá, rất nhanh tại trong nội viện truyền ra tới. Hơn nữa, chuyện này dẫn dắt lên hành động cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Một cái mới vừa gia nhập nội viện tân sinh, cũng dám khiêu chiến nội viện bài danh thứ 10 La Điển, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Rất nhiều người nghe được cái tin tức này, đều sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng chấn kinh. Sở Thiên chi danh lần nữa thành nội viện tiêu điểm. Sở Thiên tại ngoại viện trong liền không an phận, lẽ nào mới tiến nhập trong nội viện này, hắn lại bắt đầu không an phận sao? Đồng thời, trong lòng bọn họ đều cũng có chút mong đợi, một là ngoại viện cường bảng đệ nhất, tại ngoại viện thời gian liền làm một chút oanh oanh liệt liệt đại sự, mà một cái khác còn lại là nội viện bài danh thứ 10, La Minh đứng thứ 2 La Điển, hai người va chạm lại sẽ sản sinh thế nào tia lửa. 3 tháng, đảo mắt liền đi qua, đến lúc đó, trong hai người tất có một người ngã xuống, sẽ là ai chứ? Bọn họ mỏi mắt mong chờ. La Điền đi rồi, Sở Thiên nhìn hướng Lạc Lưu Ly, nhàn nhạt dò hỏi, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Đệ nhất, ngươi tới tự nơi nào? Đệ nhị, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đệ tam, ngươi lần trước là bị người phương nào gây thương tích? Nghe được Sở Thiên một bộ chất vấn khẩu khí, Lạc Lưu Ly xinh đẹp lông mày nhỏ đám, không vui nói, thế nào? Ngươi muốn tra hộ khẩu sao? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nhìn thấy Lạc Lưu Ly có chút tức giận, Sở Thiên lúng túng cười cười, không có tiếp tục truy vấn. Mỗi người đều có bản thân bí tịch, đã nàng không muốn nói, như vậy, hắn cũng không cần thiết tiếp tục truy vấn. Chỉ ít, hắn có thể cảm giác được, Lạc Lưu Ly đối với hắn không có ác ý, này liền đầy đủ. 3 tháng cuộc chiến sinh tử, ngươi có nắm chắc không? Lạc Lưu Ly thanh âm bình thản hỏi. không nắm chặt. Sở Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, thập phần dứt khoát hồi đáp.
Vậy ngươi còn đáp ứng hắn?
Lạc Lưu Ly cau mày, hỏi. Ta tại cấp tự mình áp lực, chỉ có đối mặt loại này sinh tử áp lực thời gian, mới có thể làm cho mình nhanh chóng trưởng thành.
Sở Thiên nghiêm túc hồi đáp, hắn hiện tại đối với trưởng thành của mình tốc độ cũng không phải rất hài lòng, nguyên do hắn mới có thể dùng loại phương pháp này, bức bách tự mình đi tới.
Ngươi cứ như vậy không thương tiếc bản thân sinh mệnh sao?
Nhìn thấy Sở Thiên dĩ nhiên cầm bản thân sinh mệnh tới chơi cười, Lạc Lưu Ly không khỏi lạnh giọng cả giận nói, Sở Thiên hành vi thực sự quá hồ nháo, mặc dù tại trong 3 tháng này, hắn như thế nào đi nữa liều mạng tu luyện, cũng không khả năng tại trong vòng 3 tháng đánh bại La Điền.
Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì.
Kế tiếp 3 tháng này, ta muốn tiến hành một lần bế quan.
3 tháng về sau, ta sẽ nhường ngươi thấy một cái hết khác nhau hoàn toàn ta.
Sở Thiên cho Lạc Lưu Ly một cái tự tin mỉm cười.
Chương 169, phong chi thế.
Từ ngày ấy Sở Thiên cùng La Điền định ra sinh tử chiến thư về sau, Sở Thiên liền bế quan. Thời khắc này Sở Thiên, thân thể nằm ở sàng tháp phía trên, cũng ngủ say. Mà tâm thần của hắn, còn lại là trầm nhập Thiên Thư trang thứ 2 Huyễn Mộng Tháp trong, bắt đầu gian khổ địa tu hành. Thời khắc này, hắn chính tại Huyễn Mộng Tháp tầng thứ 2 trong không gian, tu luyện lực lượng của thân thể. Sở Thiên lâm vào tu luyện quên mình cảnh giới bên trong, hắn không biết đã qua bao nhiêu ngày, hắn mỗi ngày đều là đang liều mạng khắc khổ tu luyện, dường như đã quên 5 tháng trôi qua.
3 tháng rất ngắn, mà hắn cùng với La Điền kia chẳng quyết đấu, hắn lại tuyệt không có thể thua, bởi vì thua đại giới chính là chết.
Bởi vậy hắn mới có thể liều mạng như vậy địa tu luyện. Đi qua thời gian dài gian khổ không ngừng tu luyện, hắn lực lượng cũng là đang không ngừng tăng cường, từ lúc mới đầu 8 nhu chi lực, đến 10 nhu chi lực, rồi đến 20 nhu chi lực. Mà kèm theo tiếp tục tu luyện, hắn lực lượng vẫn còn đang tăng thêm.
100 nhu chi lực.
Sở Thiên gầm lên giận dữ, đấm ra một quyền, còn như nộ long rít gào, không gian vì đó chấn động, dãy rùa kịch liệt lên, dường như muốn đổ sụp.
Lực lượng thật kinh khủng, 100 nhu chi lực cũng đã kinh khủng như vậy, rất khó tưởng tượng, những kia từng có thiên nhu chi lực, vạn nhu chi lực đại năng giả sẽ là kinh khủng bực nào.
Cũng không biết Sở Thiên tổng cộng tu luyện bao lâu thời gian, nói chung, đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, hắn lực lượng đã đạt tới 100 nhu chi lực. Hắn hôm nay, mặc dù là chỉ sử dụng lực lượng, chỉ sợ cũng có thể cùng tứ phẩm đại võ sư dưới người đánh một trận, nhưng chỉ dựa vào chút thực lực ấy, muốn đánh bại La Điền, còn chưa phải khả năng.
Nên thượng đẳng 3 tầng đi xem một chút.
Sở Thiên một bên tự lẩm bẩm, một bên hướng đi tầng thứ 3.
Huyễn Mộng Tháp tầng thứ 3 không gian, gọi là Thiên Biến Vạn Thế, tầng này trong không gian có các loại các dạng thế, phong chi thế, lôi chi thế, hỏa chi thế, đao chi thế, kiếm chi thế, các loại các dạng thế ở chỗ này đều có.
Sở Thiên lúc này nhanh chân đi vào trong đó, tức khắc các loại các dạng thế hóa thành thực chất công kích hướng hắn thiết cắt mà đến. Hắn cảm giác như có vô số đạo thế chi nhận giáng khắp nơi, hướng thân thể hắn không ngừng thiết cắt, làm cho thân thể hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương.
Sở Thiên không thèm để ý chút nào, như cũ hướng tầng thứ 2 chỗ sâu đi đến, càng đi chỗ sâu đi đến thế càng nhiều, thế lực lượng lại càng cường, mà Sở Thiên sở thụ đến thế công kích lại càng đáng sợ.
Thế chi nhận không ngừng cắt Sở Thiên thân thể, làm cho Sở Thiên thể nội vết thương chồng chất, không ngừng có máu tươi chảy ra.
Mà Sở Thiên như cũ dũng cảm tiến tới, không có chút nào ý lùi bước, sau cùng, hắn tại tầng thứ 2 trung tâm chỗ, ngồi xuống.
Nơi này là thế nồng nặc nhất địa phương, đồng thời cũng ý nghĩa, nơi này dễ dàng nhất lĩnh ngộ thế lực lượng.
Sở Thiên lúc này quá chú tâm cảm thụ được thế lực lượng.
Bây giờ, hắn đã lĩnh ngộ đao chi thế lực lượng, nếu như có thể nhiều lĩnh ngộ vài loại thế lực lượng, ở trong chiến đấu tất nhiên có thể lệnh sức chiến đấu của mình tăng nhiều.
Sở Thiên ngồi khoanh chân trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tùy ý các loại thế lực lượng tại hắn quanh thân gào thét, buôn đầu, không ngừng hóa thành thế chi công phạt hướng hắn tập kích tới.
Đông nhiên, Sở Thiên như bắt được cái gì, hắn đông nhiên đi tới một mảnh kỳ dị trên đại địa. Ở chỗ này, tiếng gió rít gào, cùng phong tàn phá bừa bãi, mạnh liệt phong, không ngừng hưu hưu tại trên đại địa.
Nơi này phong, hình thái khác nhau, có dường như trong sa mạc phong bạo, mạnh liệt mà cuồng bạo, có dường như gió xuân nhẹ nhàng, thanh phong kéo tới, khiến người ta cảm thấy trận trận thư thích, có giống như một chuôi chuôi lạnh lùng đao, hưu hưu ở trên người, làm cho da thịt mơ hồ làm đau.
Nơi này, có các loại hình thái phong.
Gió xuân ôn nhu, hạ phong cuồng bạo, gió thu bi thường, đông phong hàn lạnh, tứ quý chi phong, hình thái bất đồng, nhưng đều là phong.
Phong, vô tướng, vô hình, nhưng là có các loại tác dụng.
Vậy đại khái chính là phong chi thế tác dụng đi.
Sở Thiên toàn thân toàn ý tại lĩnh ngộ phong chi thế, thời khắc này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng phong lưu động, bỗng nhiên, hắn chuyển động thân hình, về phía trước nhanh chóng hướng về đi, tại sông trong quá trình, hắn phát giác có một cỗ phong chi thế ngăn trở đi tới, làm cho tốc độ của hắn chịu ảnh hưởng.
Vì sao thực lực cao võ giả tốc độ nhất định sẽ so thực lực thấp võ giả tốc độ nhanh?
Đó là bởi vì có phong chi thế tồn tại.
Thông thường tình huống hạ, người tại trong quá trình di động, tổng hội bị một cỗ phong chi thế trở ngại, làm cho tốc độ trở nên thong thả.
Tại đồng dạng trong hoàn cảnh, phong chi thế trở ngại đại khái giống nhau, thực lực cao người có càng nhiều hơn lực lượng tới khắc phục phong chi thế trở ngại, bởi vậy, hắn triển hiện tốc độ sẽ nhanh hơn.
Thời khắc này, Sở Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một tia minh ngộ, hắn như bắt được tốc độ nhanh chậm huyền bí, chỉ cần giải khai cái này huyền bí, tốc độ của hắn có lẽ sẽ càng trên một nấc thang.
Mỗi người, tại nào đó một đợi cấp trên, hắn đều có một tốc độ cực hạn, tốc độ tăng lên quá trình, chính là hướng cái kia tốc độ cực hạn đến gần quá trình.
Nếu như có thể tiêu trừ phong chi thế trở ngại, có lẽ, có thể đạt đến cái kia tốc độ cực hạn.
Nhưng,
điều này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì phong chi thế trở ngại vô pháp tiêu trừ, như vậy cũng chỉ có tận lực địa tiêu trừ phong chi thế trở ngại, như vậy có thể vô hạn địa tiếp cận tốc độ cực hạn, cũng tỉ như ta Vân Hải Phiêu Miểu Bộ, không phải là yếu bất phong chi thế tác dụng mới có thể làm cho tốc độ trở nên càng nhanh hơn sao? Sở Thiên thời khắc này mơ hồ có chút manh mối, chỉ cần làm cho hắn lĩnh ngộ này một huyền bí, như vậy hắn là có thể tiếp cận tốc độ cực hạn, vậy ý nghĩa cùng đẳng cấp trong lúc đó tốc độ vô địch. Không đúng, như không đúng chỗ nào, một người thật sự có thể làm được tốc độ vô địch sao? Căn bản không khả năng, người có nhân tốc độ, yêu thú có yêu thú tốc độ, ma thú có ma thú tốc độ, bất luận là người, là yêu thú, vẫn là ma thú, tốc độ là không có cực hạn. Sở Thiên không ngừng tiến hành minh ngộ, trong ánh mắt không ngừng bắn ra tinh mang, hắn có thể cảm thụ được xung quanh phong luật động, thậm chí hắn có thể cảm thụ được phong tần suất. Không sai, chính là phong tần suất. Hết thảy then chốt ở chỗ phong tần suất. Phong sở dĩ có đủ loại bất đồng hình thái, kia chính là bởi vì phong tần suất bất đồng. Phong tần suất bất đồng, phong bộc phát ra lực lượng cũng sẽ không cùng. Đồng dạng đạo lý, phong mặc dù có thể trở thành người trở ngại, đó là bởi vì người hành động tần suất cùng phong chi luật động tần suất bất đồng. Nếu như người di động tần suất cùng phong chi luật động tần suất đây, Sở Thiên thời khắc này hưng phấn không thôi, hắn rốt cục bắt được một cái nhìn như đơn giản, rồi lại cực khó khăn lĩnh ngộ đạo lý. Nếu như người di động tần suất cùng phong chi luật động tần suất nhất trí, như vậy người có thể hóa thành phong một bộ phận, như vậy phong liền không còn là người trở ngại, hơn nữa còn có thể lệnh nhân tốc độ trở nên càng nhanh hơn, do đó siêu việt tốc độ cực hạn. Chuyện cho tới bây giờ, rốt cục hết thể đều rõ ràng hiểu rõ, chỉ cần hắn nắm giữ phong chi thế, không chỉ tốc độ của hắn sẽ bạo tăng, hơn nữa lực công kích của hắn cũng sẽ có lớn đề thăng. Cái gọi phong chi thế chính là phong chi luật động tần suất. Phong vô tướng vô hình, ngươi không cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng cũng không chỗ nào không có. Đây chính là phong chi thế chỗ huyền diệu. Chương 170, lôi chi thế. Lúc này Sở Thiên an tĩnh ngồi ở đằng kia, từng đạo phong chi khí tức không ngừng diễn tấu tại trên người của hắn, hắn toàn tâm toàn ý địa cảm thụ được phong chi luật động, cảm thụ được phong di động tần suất. Vê đúng không, toàn chữ không quảng cáo. Không biết qua bao lâu, Sở Thiên thân thể đột nhiên nhẹ nhàng mà động hạ, hắn này một động tác rất nhỏ, nhưng là dường như phù hợp nào đó loại kỳ diệu tần suất, vậy tần suất tuy rằng cùng phong tần suất bất tận giống nhau, nhưng là lại là có chút tương tự. Sở Thiên có thể khắc sâu lĩnh ngộ đao chi thế, tự nhiên đối với gió này chi thế cũng sẽ có thể dễ dàng lĩnh ngộ. Sở Thiên mới vừa này một động tác thập phần huyền diệu, cân phong tần suất cực kỳ tiếp cận cùng tương tự, mà hắn này một động tác mang theo lên phong chi trở ngại đã giảm ít đi không ít. Nếu như động tác của ta tần suất có thể cùng phong tần suất hoàn toàn giống nhau, như vậy ta liền cùng phong hoàn toàn tương dung cùng một chỗ, ta chính là phong, phong chính là ta, phong sẽ không còn là của ta trở ngại, mà sẽ trở thành ta trợ lực. Sở Thiên trong lòng nghĩ, thân thể hắn bắt đầu nhẹ nhàng động, hắn vừa cảm thụ phong tần suất, cảm thụ được phong chi luật động, một bên không ngừng điều chỉnh động tác của mình tần suất. Hắn nỗ lực làm cho động tác của mình tần suất cùng kia phong tần suất hợp lại là một, không hề phân lẫn nhau. Đạo lý tuy rằng đơn giản dễ hiểu, nhưng chân chính muốn thực tế đi ra, nhưng là tương đương khó khăn. Hắn không ngừng điều chỉnh động tác của mình tần suất, không ngừng cùng kia phong tần suất phù hợp với nhau, nhưng là hắn thí nghiệm một lần lại một lần, luôn luôn thất bại. Phong vẫn là hắn trở ngại lấy tốc độ của hắn. Bất quá, Sở Thiên chưa bao giờ nghĩ tới bỏ rơi, hắn không ngừng mà điều chỉnh động tác tần suất, mà theo thân thể hắn tần suất không ngừng điều chỉnh, hắn động tác tần suất cùng phong tần suất cũng là càng ngày càng tiếp cận, phong đối với hắn động tác trở ngại lực lượng cũng là càng ngày càng nhỏ. Đi qua vô số lần nếm thử cùng điều chỉnh, rốt cục mỗi một khắc, Sở Thiên thân thể rung động tần suất cùng phong chi luật động tần suất hoàn toàn nhất trí, giờ khắc này hắn dường như hóa thành phong một bộ phận, phong trở ngại hoàn toàn biến mất. Phong chi thế, ta rốt cục lĩnh ngộ phong chi thế. Thời khắc này Sở Thiên trong lòng hết sức kích động, hắn hơi hơi đóng nhắm mắt, dụng tâm cảm thụ được trong không khí phong chi luật động, lần nữa mở mắt ra thời gian, thân thể hắn đột nhiên hóa thành một trận gió nhẹ, theo gió mà đi. Vậy tốc độ mau lẹ không gì sánh được, hắn hôm nay triển hiện tốc độ so trước hắn toàn lực thi triển Vân Hải Phiêu Miểu Bộ thời gian triển hiện tốc độ còn nhanh hơn vài phần. Lĩnh ngộ phong chi thế, Sở Thiên chậm rãi thối lui ra khỏi mảnh này kỳ dị không gian, sau đó về tới Huyễn Ngộng Tháp tầng thứ 3 không gian bên trong. Sở Thiên như trước lặng lặng mà ngồi ở đằng kia, lúc này đây hắn bắt đầu cảm thụ lôi chi thế. Hắn tu đi Cửu Dương Hóa Lôi Quyết, bao hàm lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính này hai loại thuộc tính năng lượng, nguyên do tương đối mà nói, hắn dễ dàng hơn nắm giữ lôi chi thế cùng hỏa chi thế. Sở Thiên dụng tâm cảm thụ được không gian nội lôi khí tức, một lát sau hắn lần nữa đi tới một mảnh kỳ dị trong không gian, chẳng qua lúc này đây mảnh này không gian kỳ dị bên trong tràn đầy nồng nặc lôi thuộc tính năng lượng. Chỉ thấy đây là hoàn toàn hoang lương đại địa, khí sắc hôn ám, trong bầu trời sấm vang chớp giật, từng đạo lôi điện không ngừng tự trên bầu trời bổ xuống, đánh vào phía dưới trên đất, làm cho trên mặt đất thiên sang bách khổng, khắp nơi là lôi điện đánh kích qua dấu vết. Không ngừng trong bầu trời có lôi điện, ngay cả trên mặt đất cũng là không ngừng có lôi mang lập lòe. Người hành tẩu trên mặt đất có thể dễ dàng cảm giác được từng đạo hoặc đại hoặc tiểu, hoặc cường hoặc yếu lôi mang không ngừng hướng thân thể hắn trên tập kích mà tới. Thật kỳ dị không gian. Sở Thiên chậm rãi đi ở vùng đất này phía trên, trong lòng cảm thấy thập phần ngạc nhiên, hắn đột nhiên cảm giác được Huyễn Mộng Tháp thật là một kiện kỳ dị vô bảo, Huyễn Mộng Tháp bên trong cất giấu rất nhiều bí mật, cùng đợi mọi người đi khai quật. Sở Thiên tại trên mặt đất bản thân ngồi xuống, sau đó đôi mắt khép hở, bắt đầu cảm thụ trong không khí ẩn chứa lôi chi thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Thiên không biết ngồi ngay ngắn bao lâu, hắn dường như tuyên cổ trường tồn, an tĩnh ngồi ở đây phiến hoang vắng, tang thương trên đại địa. Mỗi một khắc, Sở Thiên đôi mắt đột nhiên mở ra, con ngươi của hắn bên trong lôi quang lóng lánh, hắn hai khối ánh mắt như lôi châu, dĩ nhiên bộc phát ra rực rỡ lôi mang. Rực rỡ lôi mang ở tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, Sở Thiên bàn chân mãnh liệt trên mặt đất đạp một cái, thân thể hắn dường như hóa thành một đạo bạch sắc thiểm điện, phóng lên trời. Thông bối quyền, lôi thiết. Sở Thiên gầm lên giận dữ, hưu quyền liền nắm chặt, quả đấm của hắn phía trên, bạch sắc lôi quang nháy mắt bộc phát ra không gì sánh được tia sáng chói mắt, tức khắc, tại quả đấm của hắn phía trên tạo thành một đạo vô hình lôi chi nhận. Sở Thiên một quyền oanh hạ, tiếng sấm phá không, tức khắc bộc phát ra ầm ầm nổ vang, trên mặt đất tạc nổ nứt ra mà mở, bụi đất mù mịt, vô số cắt đá phóng lên trời, vô số đạo vết nứt giống như mạng nhện lan tràn mà đi. Hắn một quyền này chi uy, dĩ nhiên thật dường như một đạo tiềm điện, nhanh chóng mà cuồng bạo, uy lực kinh người. Lôi chi thế, rốt cục nắm giữ. Đứng ở nơi này phiến kỳ dị trên đại địa, Sở Thiên cười nhạt nói, lôi chi thế nắm giữ, so hắn dự đoán muốn đơn giản nhiều. Bất quá, riêng là nắm giữ lôi chi thế, cũng hao tốn hắn không ít thời gian. Sở Thiên chậm rãi rời khỏi mảnh này kỳ dị không gian, lại trở về Huyễn Mộng Tháp tầng thứ 3 không gian bên trong. Lúc này đây, hắn quyết định muốn cảm thụ hỏa chi thế lực lượng. Sở Thiên tâm thần hoàn toàn yên tĩnh, bắt đầu cảm thụ mảnh không gian này hỏa chi khí tức, sau một lúc lâu, hắn rốt cục đi tới một mảnh tràn ngập hỏa diễm kỳ dị trên đại địa. Đây là một mảnh xích hồng sắc đại địa, trên đại địa không ngừng bốc hơi nóng, không ít địa phương thiêu đốt nồng nặc hỏa diễm, mà ở càng xa lánh chỗ, từng tòa dung nham không ngừng phun ra lửa hồng sắc dung nham, không gì sánh được cực nóng khí tức, không ngừng tràn ngập trong không khí mà tới. Nay Huyễn Mộng Tháp tầng thứ 3, thật là một cái kỳ dị chỗ, ta chỉ muốn cảm thụ nào đó một loại thế, ta liền tới đến một mảnh tràn ngập cái loại này thế không gian kỳ dị bên trong, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không đúng, mảnh không gian này cũng không phải chân thật không gian, mà là huyễn cảnh không gian. Thì ra là thế, ta hiện tại ở vào trong ảo cảnh. Đứng ở nơi này phiến xích hồng đại địa trên, Sở Thiên tại chấn động hơn, liên tưởng đến trước hai lần trải qua, hắn bỗng nhiên phát giác, hắn thời khắc này vị trí mảnh này không gian kỳ dị, kỳ thực chỉ là một huyễn cảnh. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Sở Thiên lúc trước tầng tầng lớp lớp nghi hoặc, liền đều rộng mở trong sáng. Bất kể là huyễn cảnh cũng tốt, chân thật không gian cũng được, nói chung, có thể lĩnh ngộ hỏa chi thế là được rồi. Sở Thiên lúc này bản thân ngồi ở xích hồng trên đại địa, thời khắc này, trong cơ thể hắn cựu dương hóa lôi quyết bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển ra. Nơi này, hỏa thuộc tính năng lượng cực kỳ nồng nặc, dùng tới tu luyện cựu dương hóa lôi quyết sẽ vào tay rất tốt hiệu quả. Kèm theo cựu dương hóa lôi quyết cực tốc vận chuyển, đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng trào vào Sở Thiên thể nội, sau đó không ngừng tụ hợp vào hắn trong khí hải. Sở Thiên đang tu luyện cựu dương hóa lôi quyết đồng thời, thân tâm của hắn toàn tâm toàn ý địa lĩnh ngộ bốc cháy chi thế. Ba loại thế, phong đại biểu cho tốc độ, lôi đại biểu cho cuồng bạo, hỏa đại biểu cho hủy diệt. Chỉ cần hắn nắm giữ này ba loại thế, như vậy, lực chiến đấu của hắn sẽ có cực lớn đề cao. Chương 171, tu luyện tụ dương ấn. Cực nóng vô cùng xích hồng trên đại địa, một gã xích trần chuồng thân thể thiếu niên, đôi mắt khép hở, bình nhiên mà ngồi. Toàn chữ không quảng cáo. Tên thiếu niên kia toàn thân cao thấp trần như nhộng, trong không khí không ngừng có sóng nhiệt kéo tới, diễn đấu tại thiếu niên kia màu đồng cổ da thịt phía trên, làm cho thiếu niên toàn thân cao thấp không ngừng có mồ hôi chảy xuống. Thiếu niên ngồi ngay ngắn ở đó, giống một tôn pho tượng, khẽ động cũng là bất động. Hắn vô chi kinh ở đàng kia ngồi bao lâu, cũng không biết còn muốn ngồi bao lâu thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong không khí sóng nhiệt không ngừng tập kích mà đến, mỗi một khắc, thiếu niên màu đồng cổ da thịt bề ngoài đột nhiên long lánh ánh sáng đỏ, trong lúc mơ hồ, dường như da thịt của hắn bề ngoài giấy lên nhạt hồng sắc hỏa diễm. Thiêu đốt đi, nhiệt huyết thanh xuân. Thời khắc này, thiếu niên chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào, cùng táo năng lượng như đem trong cơ thể hắn huyết dịch hoàn toàn đốt, hắn toàn thân cao thấp đều là tràn đầy bạo tạc tính cuồng bạo năng lượng. Vào giờ khắc này, thiếu niên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn phảng phất như là hỏa nhãn kim tinh, trong con ngươi thiêu đốt một đám lửa. Thiếu niên này tự nhiên là Sở Thiên. Trong không khí cực nóng độ ấm, đem hắn quần áo trên người toàn bộ đốt hủy, nguyên do hắn mới có thể xích trần chuồn thân thể. Chỉ thấy Sở Thiên chậm rãi đứng lên, bàn tay của hắn chậm rãi mở ra, một đám lửa tại hắn lòng bàn tay đột ngột thoáng hiện mà ra. Đi qua ở chỗ này trong khoảng thời gian này tu luyện, Sở Thiên đã đem Cửu Dương Hóa Lôi Quyết tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới, hắn hôm nay đã có thể khống chế hỏa chi lực, cùng với có thể thuần thục đem hỏa diễm cùng lôi điện tiến hành chuyển hóa, hơn nữa, hắn còn đồng thời nắm giữ hỏa chi thế cùng lôi chi thế. Cực nóng hỏa diễm tại Sở Thiên lòng bàn tay không ngừng mà lòng lánh, bút đầu, nơi lòng bàn tay không gian đều là trở nên hơi hơi vặn vẹo lên, một lát sau, nhiều bó hỏa diễm từ từ hội tụ thành một đạo hỏa hồng hỏa cầu, không ngừng thả ra cực nóng hồng quang. Sở Thiên bàn tay mãnh liệt vung lên, cái kia hỏa cầu liền tựa như tia chớp, xẹt qua hư không, rơi xuống trên mặt đất phía trên, tức khắc, vang một tiếng nổ vang, hỏa cầu nổ tung lên, sóng lửa xung thiên, hỏa diễm bút đầu, cực nóng khí tức, tịch quyển thiên địa. Hừ, uy lực cũng không tệ lắm. Sở Thiên hài lòng gật đầu, đối với hỏa cầu bạo tạc cho thấy uy lực, hắn cảm thấy có chút hài lòng. Hắn hôm nay đồng thời nắm giữ phong chi thế, hỏa chi thế cùng lôi chi thế, sức chiến đấu có thể nói ra tăng rồi không ít, có lẽ mặc dù là đối mặt La Điền, cũng có thể có sức đánh một trận đi. Tuy rằng không nhất định hoàn toàn có năm chắc có thể chiến thắng La Điền, nhưng ít ra có năm thành nắm chặt, có thể đem La Điền chiến thắng. Nên ly khai mảnh không gian này. Sở Thiên tính toán ly khai mảnh không gian này, đột nhiên, hắn ngừng lại một chút, trong đầu linh quang lóe lên, nghi thầm, nơi này hỏa thuộc tính năng lượng như vậy nồng nặc, không phải là tu luyện tụ dương ấn tuyệt hảo nơi sao? Tưởng niệm đến tận đây, Sở Thiên lúc này biến thành hành động. Sở Thiên đi tới một tòa hỏa thuộc tính nồng nặc nhất núi lửa phía trên, toàn bộ núi lửa nóng hôi hổi, kia cực nóng độ ấm, hầu như muốn đem người đốt cháy, nếu như không phải Sở Thiên tu luyện Cửu Dương Hóa Lôi Quyết, hắn căn bản là không có cách chống lại cái loại này cực nóng. Hơn nữa, cho dù Sở Thiên tu luyện Cửu Dương Hóa Lôi Quyết, Sở Thiên cũng không khả năng thời gian dài đứng ở trong hoàn cảnh như vậy, bằng không, dần dần, hắn rất có thể sẽ thân trong hỏa độc. Bởi vậy, hắn ở chỗ này tu luyện tụ dương ấn, nhất định phải mau chóng ngưng tụ Thái Dương chi hỏa. Trong lòng nhất thanh chấm hát, Sở Thiên trong tay bắt đầu có cực nóng hỏa diễm hội tụ, hắn hôm nay muốn ngưng tụ hỏa diễm dễ dàng. Sở Thiên sắc mặt nghiêm trọng, hai tay bắt đầu cực tốc địa kết xuất một đạo kỳ dị ấn quyết, chợt hét lớn một tiếng, tụ dương ấn. Kèm theo tiếng giống hạ xuống, Sở Thiên bàn tay phía trên tức khắc hiện ra cường liệt hồng quang, mà kèm theo hồng quang xuất hiện, trong bàn tay còn lại bắt đầu ngưng tụ một đạo nhàn nhạt quang ấn. Sở Thiên bàn tay bỗng nhiên về phía trước đẩy rời đi, nhưng mà, bàn tay của hắn mới vừa động, kia nhàn nhạt hồng sắc quang ấn chính là đột nhiên tiêu tán, tiêu thất trong vô hình. Hắn kia huy động cánh tay, vừa vặn mang theo một trận gió nhẹ, căn bản không có bất kỳ uy lực. Lại thất bại. Sở Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã sớm biết ngưng tụ tụ dương ấn cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn giờ phút này, trong miệng không ngừng thở hổn hển, ngưng tụ này tụ dương ấn tiêu hao năng lượng thực sự quá kinh khủng, vừa mới, hắn ngưng tụ đạo này tụ dương ấn, tuy rằng chỉ là hình thức ban đầu, nhưng tháo nước trong cơ thể hắn 1/3 năng lượng. Nay tụ dương ấn căn bản không khả năng liên tục khu động, lấy hắn hôm nay thực lực, trong khoảng thời gian ngắn tối đa chỉ có thể khu động 3 lần tụ dương ấn. Ngưng tụ 3 lần tụ dương ấn về sau, trong cơ thể hắn năng lượng liền cơ hồ bị nghiền ép sạch sẽ, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khả năng một lần nữa ngưng tụ. Nghỉ ngơi một lát sau, Sở Thiên lần nữa gợi lên tinh thần tới, bắt đầu tụ tinh hội thần tu luyện tụ dương ấn. Sở Thiên lại một lần nữa mệt ngã tại trên nham thạch, do nơi này không có khái niệm thời gian, bởi vậy, hắn không biết ở chỗ này tu luyện bao lâu thời gian, nói chung, hắn đã ngưng tụ vô số lần tụ dương ấn, nhưng như cũng không có gì tiến triển. Tụ dương ấn tu luyện mức độ vượt xa khỏi Sở Thiên tưởng tượng, muốn ngưng tụ tụ dương ấn, đồng phát chém ra tụ dương ấn uy lực lớn nhất, nhất định phải lệnh thể nội linh khí vận chuyển cùng thủ ấn kết thành trong cùng một lúc hoàn thành, nếu không, liền giống như lúc trước như vậy, tụ dương ấn mới vừa xuất hiện, chính là sẽ bởi vì phối hợp với không đúng chỗ mà cấp tốc tiêu tán, sau cùng dẫn đến tụ dương ấn căn bản là không có cách phát huy bình thường uy lực. Mà nếu muốn làm được thể nội linh khí vận chuyển cùng thủ ấn kết thành có thể trong cùng một lúc bên trong hoàn thành, nhất định phải không ngừng mà tiến hành quen thuộc cùng điều chỉnh. Loại này điều chỉnh cùng quen thuộc, cần thời gian nhất định, trong khoảng thời gian ngắn, muốn đạt đến hoàn mỹ hiệu quả tựa hồ là có một số không có khả năng lắm. Đương nhiên, đối với điểm này, Sở Thiên cũng tin tưởng, dục tốc bất đạt, càng là uy lực mạnh mẽ thần thông, tu luyện liền càng là khó khăn. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn ngưng tụ tụ dương ấn so trước đã mạnh mẽ hơn không ít, tin tưởng không bao lâu, hắn có thể chân chính nắm giữ tụ dương ấn. Bất quá, sở này cũng không nhiều, bởi vậy, bây giờ tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm, hắn phải mau sớm nắm giữ tụ dương ấn mới có thể. Ta và La Điền sau 3 tháng cuộc chiến sinh tử, cũng sắp đến đi. Sở Thiên trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ nắm giữ phong chi thế, hỏa chi thế cùng lôi chi thế, hơn nữa hắn các loại thần thông mới có thể cùng La Điền đánh một trận, nhưng là, nếu muốn hoàn toàn chiến thắng La Điền, có lẽ nắm chặt cũng không phải rất lớn. La Điền 3 tháng trước chính là ngũ phẩm đại võ sư, bây giờ qua 3 tháng, Sở Thiên cũng không tin tưởng, La Điền thực lực sẽ không tiến triển chút nào. Có lẽ, lúc này La Điền thực lực sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Bởi vậy, tại cùng La Điền cuộc chiến sinh tử lúc trước, hắn nhất định phải hoàn toàn nắm giữ tụ dương ấn, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình cùng La Điền kia chàng quyết đấu có lớn hơn thắng lợi trọng lượng. Nghĩ đến cùng La Điền kia chàng cuộc chiến sinh tử tới gần, Sở Thiên lại một lần nữa lên tinh thần, trong tay ấn quyết nhanh chóng biến động, ngưng kết, trong cơ thể linh khí cũng là vào giờ khắc này thật nhanh vận chuyển. Tụ dương ấn, ta nhất định phải hoàn toàn nắm giữ ngươi. Chương 172, đỉnh cấp nhiệm vụ mở ra. Tại nước Đại Tần bên trong có tam đại hiểm địa, này tam đại hiểm địa theo thứ tự là Vô Nhai Sơn Mạch, Vô Song Đại Hạp Cốc cùng Tam Giới Tử Vong Chi Cốc. Vô Nhai Sơn Mạch là một mảnh do sơn mạch cùng rừng rậm tạo thành sơn mạch bầy, dãy núi này bầy hạo hãn vô tận, một mắt nhìn không tới phần cuối. Bên trong thời gian thường gặp nguy hiểm hung thú qua lại, nhất là Vô Nhai Sơn Mạch chỗ sâu, tuyệt đối là dị thường hung hiểm chỗ. Vô Song Đại Hạp Cốc còn lại là một mảnh do sơn mạch cùng rừng rậm tạo thành hạp cốc khu vực. Nó đồng dạng là mênh mông vô bờ, xa xa nhìn đi, núi liền núi, rừng liền rừng, hẹp dài vô tận hạp cốc, cho người ta một loại thần bí cảm giác, tràn đầy rất nhiều không biết hung hiểm. Vô Nhai Sơn Mạch cùng Vô Song Đại Hạp Cốc có một cái cộng đồng chỗ, đó chính là bọn họ đều là do đông một mực hướng tây kéo dài, một mực kéo dài đến nước Đại Tần biên cảnh Tam Giới Tử Vong Chi Cốc. Tam đại hiểm địa bên trong, phải kể tới Tam Giới Tử Vong Chi Cốc, hung hiểm nhất, cũng bao la nhất. Tam Giới Tử Vong Chi Cốc không gì sánh được mênh mông, ai cũng không biết nó đến tột cùng rộng lớn đến mức nào. Bởi vì ai cũng biết không ngờ nó phần cuối ở nơi nào. Tại Tam Giới Tử Vong Chi Cốc xung quanh, có 7 cái quốc gia biên cảnh cùng với tương liên, này 7 cái quốc gia theo thứ tự là Tề Quốc, Sở Quốc, Tần Quốc, Yến Quốc, Triệu Quốc, Ngụy Quốc cùng Hàn Quốc. Cứ việc này 7 cái quốc gia biên cảnh liền vây quanh Tam Giới Tử Vong Chi Cốc, nhưng là vô pháp đem Tam Giới Tử Vong Chi Cốc hoàn toàn địa bọc lại. Do này có thể thấy được Tam Giới Tử Vong Chi Cốc đến tột cùng là bực nào mênh mông. Về Tam Giới Tử Vong Chi Cốc, có đủ loại truyền thuyết. Nghe nói, Tam Giới Tử Vong Chi Cốc từng là thời kỳ viễn cổ chiến trường, bên trong để lại rất nhiều uy lực linh bảo mạnh mẽ. Nghe nói tam giới tử vong chi gốc là nhân gian giới, yêu giới cùng ma giới hội tụ chi địa, nó liên tiếp tam giới lối vào. Loại này loại truyền thuyết làm cho tam giới tử vong chi cốc tràn đầy sắc thái thần bí. Tam đại hiểm địa là vô cùng nguy hiểm, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng cùng lúc nó lại tràn đầy kỳ ngộ cùng kỳ tích. Nay liên dẫn đến rất nhiều thăm dò người che giả măng mọc địa tiến nhập tam đại hiểm địa, đi thăm dò, đi tìm bảo. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, tam đại hiểm địa trong nhưng là cũng không bình tĩnh. Đầu tiên là nhiều lần bạo phát thú triều, lại là đồng thời xuất hiện dị tượng. Tại tam đại hiểm địa bên trong không ngừng hiện ra hắc sắc ma khí càng tụ càng nhiều. Sau cùng, tại tam đại hiểm địa trên không đều là hội tụ thành một mảnh ma vân. Ma vân kéo dài không tiêu tan, làm cho xung quanh cư dân cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao rời khỏi khu vực này. Đại Tần Hoàng Thành ở vào Vô Song Thành đông bắc, cùng Vô Song Thành tiếp giáp. Đại Tần Hoàng Thành tuy rằng diện tích không bằng Vô Song Thành mênh mông, nhưng phồn hoa mức độ so Vô Song Thành chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng Thành trung ương nhất, hoàng cung. Trong hoàng cung, cung điện thành đàn, nơi này cư trụ Đại Tần Hoàng thất gia tộc. Mà ở hoàng cung trung tâm có một tòa mênh mông cung điện, tòa cung điện này hạo hãn không gì sánh được, hùng vĩ uy nghiêm. Tòa cung điện này thủ hộ cực kỳ nghiêm nghiêm, so ngoài hoàng thành vây thủ hộ không biết cường đại rồi nhiều ít. Không chỉ có rất nhiều quân sĩ đi tới đi lui tuần tra, tại cung điện bốn phía còn có vô số thiện xạ thần thiết thủ, khi theo thời gian đợi mệnh. Hơn nữa, từ một nơi bí mật gần đó còn cất giấu rất nhiều ám tiêu, nhìn chằm chằm hoàng cung nhất cử nhất động. Có thể chút nào nói không khoa trương, mặc dù là một ma tước cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động tiến nhập bên trong tòa cung điện này. Nơi này là nước Đại Tần quyền lợi cao nhất hạch tâm, là nước Đại Tần trí cao quyền lợi sở tại, điều khiển toàn bộ Đại Tần đế quốc cao nhất quyền lợi. Tòa cung điện này cư trụ nước Đại Tần đế vương cùng với mấy vị hoàng tử cùng công chúa. Người bình thường căn bản vào không được tòa cung điện này, chớ đừng nói chi là tại bên trong tòa cung điện này tùy ý đi lại. Mà giờ khắc này, nhưng là có một gã thanh niên tại bên trong tòa cung điện này chậm rãi đi lại, những thứ kia tuần tra quân sĩ thấy đạo thân ảnh kia, cũng không có đối với hắn tiến hành hỏi dò kiểm tra, tùy ý hắn tại trong cung điện tùy ý hành động. Tên này thanh niên thân xuyên nhạt lam ý áo, mới mặt chữ quốc, tuổi tác cũng không lớn, ước chừng 20 tuổi tác. Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng cho người ta một loại thành thủ cổ trọng cảm giác. Lam sam thanh niên xuyên qua từng đạo hành lang, sau cùng tiến nhập cung điện chỗ sâu một tòa an tĩnh trong đình viện. Trong đình viện có một cái hồ nước bên cạnh là một tòa tròi nghỉ mát. Thời khắc này, ở đó trong lương đình, một gã thân xuyên khảm lòng kim bảo thanh niên bình yên mà ngồi, chính đang thưởng thức trong hồ nước hoa sen mỹ cảnh. Kim bảo thanh niên tướng mạo ôn hòa, sắc mặt giếng cổ không dao động, hờ hững như nước, như trong thiên hạ không có bất cứ chuyện gì có thể lệnh trên mặt hắn thần sắc có ba động. Kim bảo thanh niên tuổi tác cùng lam sam thanh niên sắp xỉ, cũng là chừng 20 tuổi tác, nhưng mà hắn an tĩnh ngồi ở đó, lại cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Lam sam thanh niên tới đến kim bảo thanh niên thân bảo, cung kính con người, nhẹ giọng kêu lên, nhị hoàng tử. Nghe được lam sam thanh niên tiếng kêu, kim bảo thanh niên ngẩng đầu lên, lộ ra một trường tuấn mỹ, khỏe môi nết lên một tia cười nhẹ, cười nhạt nói, tinh thiên, ngươi đã đến rồi. Sự kiện kia, ngươi tra được thế nào? Tinh thiên lần nữa cung kính con người, cung kính hồi đáp, gần nhất trong khoảng thời gian này, tam đại hiểm địa bên trong thường xuyên bạo phát thú triều, hơn nữa, tam đại hiểm địa trung đô là xuất hiện dị tượng, ngưng tụ một mảnh ma vân, khiến xung quanh cư dân cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, bắt đầu nhao nhao rời khỏi khu vực này. Ồ, còn có chuyện như thế. Nghe vậy, nhị hoàng tử hơi cảm thấy kinh ngạc, nhẹ nhàng mà gật đầu, chợt cảm thán nói, xem ra, này băng vực lại muốn bắt đầu không bình tĩnh a. Hơn 20 năm trước, tại băng vực từng kinh phát sinh qua một lần rối loạn. Lần kia rối loạn, tuy rằng hắn không có tham dự, nhưng làm hoàng gia người, hắn thế nhưng đối với lần kia rối loạn nguy hại rất rõ ràng. Tam đại hiểm địa đồng thời xuất hiện dị tượng, rất có thể là một lần khác rối loạn dấu hiệu. Đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Nhị hoàng tử đột nhiên mở miệng hướng Tinh Thiên dò hỏi. Tam đại hiểm địa đồng thời phát sinh dị tượng, này sự tình tất có kỳ hoặc, theo Tinh Thiên phỏng đoán, rất có thể ma giới chi môn phòng thư thả lỏng. Tinh Thiên cung kính hồi đáp. Ừm. Nhị hoàng tử khẽ gật đầu, trên mặt thần sắc vẫn là giếng cổ không dao động, hắn đột nhiên đứng dậy, lấy ra giấy tuyên thành cùng bút, thả tại trong lương đỉnh dựa bàn phía trên, sau đó thoăn thoắt viết lên. Một lát sau, hắn liền tại trên tuyên chỉ viết xuống một đạo tay rõ. Nhị hoàng tử đưa tay rõ đưa cho Tinh Thiên, phân phó nói, ngươi cầm tay của ta rõ, tại toàn quốc trong phạm vi phát ra đỉnh cấp nhiệm vụ. Yêu cầu của ta là, thập đại vũ viện, tứ đại tông môn, cùng với các đại gia tộc, đều phải muốn có người tham gia lần này đỉnh cấp nhiệm vụ. Về nhiệm vụ hết thảy tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta nơi tay rõ trong đã viết rất rõ ràng. Vâng. Tinh Thiên cái này đi làm. Tinh Thiên cung kính đáp một tiếng, chính muốn ly khai, đồng nhiên, thân hình của hắn dừng một chút, mở miệng dò hỏi, nhị hoàng tử, chuyện này có muốn hay không cùng đại hoàng tử nói một tiếng? Không cần, ta người hoàng huynh kia đang lúc bế quan tu luyện, làm sao có thời giờ quản những thứ này tục sự tình. Nhị hoàng tử nhẹ giọng đáp lại nói, sau đó khoát tay chặt lại, nói, ngươi đi đi. Vâng. Tinh Thiên lên tiếng, lập tức rời đi. Kèm theo Tinh Thiên rời đi, hạng nhất tịch quyển toàn quốc đỉnh cấp nhiệm vụ chính thức mở ra. Chương 173, Thụ Dương ấn. Tinh Thiên hiệu suất làm việc cực nhanh, tại hắn ly khai hoàng cung nửa ngày về sau, lấy Vô Song Võ Viện cầm đầu thập đại vũ viện, tứ đại tông môn cùng các đại gia tộc đều nhận được nhị hoàng tử hạ đạt đỉnh cấp nhiệm vụ. Bản văn do thủ phát, toàn chữ không quảng cáo. Tại nhận được nhị hoàng tử hạ đạt đỉnh cấp nhiệm vụ về sau, các đại thế lực các đại gia tộc cùng các đại vũ viện đều là độ cao coi trọng, lập tức tổ chức lãnh đạo giai tầng tiến hành thương nghị, tuyển ra tham dự đỉnh cấp nhiệm vụ nhân tuyển. Đỉnh cấp nhiệm vụ không giống với những nhiệm vụ khác, đỉnh cấp nhiệm vụ là hiếu thắng chế chấp hành, một khi tiếp nhận đỉnh cấp nhiệm vụ, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải phái người đi trước chấp hành. Bởi vậy, những thứ kia nhận được đỉnh cấp nhiệm vụ thế lực cùng gia tộc, tại nhận được đỉnh cấp nhiệm vụ về sau, trước tiên là được động, bắt đầu làm cho này lần đỉnh cấp nhiệm vụ làm chuẩn bị. Lần này đỉnh cấp nhiệm vụ không phải chuyện đùa, nó thành công hay không, quan hệ nước Đại Tần sống còn. Nếu như nước Đại Tần diệt vong, bọn họ những tông môn này cùng gia tộc, nhất định sẽ bị một chút chắc trở. Hơn 20 năm trước một hồi rối loạn, khiến toàn bộ bang vực đại loạn, rất nhiều tông môn ở đó cơn náo động trong diệt vong, mà những thứ kia không có diệt vong tông môn, cũng là thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương. Như vậy đau nhức, bọn họ cũng không muốn nếm thử lần thứ hai. Bởi vậy, mặc dù lần này đỉnh cấp nhiệm vụ không cưỡng chế chấp hành, bọn họ cũng sẽ toàn lực ứng phó địa đi hoàn thành. Mà lần này đỉnh cấp nhiệm vụ cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, các đại vũ viện, các đại thế lực, các đại gia tộc đều có nhất định danh ngạch hạn chế. Ví như thập đại vũ viện đứng đầu Vô Song Võ Viện, có 100 người danh ngạch, có thể phái 100 người tham dự nhiệm vụ lần này. Mà một chút nhỏ hơn thế lực thì sẽ có rất ít danh ngạch. Thậm chí, rất nhiều thế lực căn bản không có danh ngạch. Lần này đỉnh cấp nhiệm vụ tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là một lần tuyệt hảo lịch lãm cơ hội. Hơn nữa, đang hoàn thành nhiệm vụ về sau, còn có thể có không gì sánh được phần thưởng phong phú. Bởi vậy, có thể tham dự cái này nhiệm vụ cũng là một loại vinh dự. Nhưng tham gia cái này nhiệm vụ nhân viên đều phải là cường giả trong cường giả, tinh anh trong tinh anh, bởi vì nếu như không đủ mạnh, rất có thể liền chết tại đây chàng nhiệm vụ bên trong. Trong lúc nhất thời, một loại hàng đầu nhiệm vụ làm cho yên lặng thật lâu nước Đại Tần trở nên náo nhiệt. Bất quá, ngoại giới hết thảy cùng Sở Thiên đều không có quan hệ gì, thời khắc này Sở Thiên chính đắm chìm tu luyện tụ dương ấn bên trong. Ầm. Một đạo lớn chừng bàn tay hồng sắc năng lượng thủ ấn tại Sở Thiên bàn tay phía trên bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bay tứ tung mà ra. Năng lượng thủ ấn cấp tốc mở rộng, mang theo chói tai tiếng xé gió tiếng vang, sau cùng hung mãnh địa đánh vào trên đại địa, tức khắc, sóng lửa tích quyển, bụi đất mù mịt, cuốn lên xa thổ bay lên chừng 10 trượng cao, chỉnh phiến đại địa như đều run rẩy, trên mặt đất, vô số đạo thô to vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Một lát sau, các bụi bặm tiêu tán, trên mặt đất nhiều hơn một cái hố to xung quanh một mảnh cháy đen, tất cả đều là hỏa hoạn thiêu nướng qua dấu vết. Cách đó không xa, Sở Thiên sắc mặt hơi hơi tái nhợt địa đứng ở đó, nhìn kia cháy đen một mảnh to lớn hầm động, trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên chi ý, trải qua vô số lần tu luyện, hắn rốt cục có thể sẽ thật sự tụ dương ấn phát huy ra. Tuy rằng lần này tụ dương ấn cũng không hoàn mỹ, bất quá Sở Thiên tin tưởng, chỉ cần có nhiều đủ thời gian, hắn nhất định có thể đem tụ dương ấn uy lực chân chính phát huy được. Sở Thiên lúc này thối lui ra khỏi mảnh này kỳ dị không gian, về tới tầng thứ 3 trong không gian, chợt, hắn bước chân, tiến nhập tầng thứ 4 cắt chạy không gian. Tầng thứ 4 không gian, gọi là 5 tháng cắt chạy. Bên trong thời gian vô cùng huyền diệu, tại cắt chạy trong không gian ngây ngô trên một tháng, mới tương đương với phía ngoài một ngày. Đương nhiên, này cắt chạy không gian cũng không có thể ở lâu. Một người tối đa tài năng ở cắt chạy không gian nội ngây ngô 5 tháng. Lạc Lưu Ly an tĩnh ngồi ở bên giường, ánh mắt êm ái nhìn chằm chằm trên giường thiếu niên. Thiếu niên thần sắc cán tưởng, đôi mắt khép hở địa nằm ở kia. Sở Thiên này nằm một cái chính là tiếp cận 3 tháng, nếu không phải Sở Thiên hô hấp coi như bình ổn, Lạc Lưu Ly còn tưởng rằng hắn phát sinh ngoài ý muốn. Đương nhiên, Sở Thiên chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Lạc Lưu Ly ngồi ở bên giường. Hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, lúc này dò hỏi, ngươi một mực canh giữ ở giường của ta bên. Nghe vậy, Lạc Lưu Ly gương mặt bá thoáng cái đỏ lên, gương mặt có một số nóng bỏng, nàng lúc này đứng dậy, phủ nhận nói, đừng xú mỹ, ai sẽ một mực canh giữ ở ngươi bên giường. Nói xong, Lạc Lưu Ly liền cũng như chạy trốn ly khai Sở Thiên căn phòng. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển à, rõ ràng chính là canh giữ ở bên giường mà, để làm chi không thừa nhận. Nhìn Lạc Lưu Ly rời đi bóng lưng, Sở Thiên chậm rãi lắc đầu, cảm giác khó có thể lý giải được. Đương nhiên, hắn giật mình, chợt trên mặt trào trên một tia mừng rỡ chi ý, mừng rỡ lẩm bẩm, ta đột phá tam phẩm đại võ sư. Sở Thiên cảm thụ một cái lực lượng trong cơ thể, chỉ cảm thấy thể nội năng lượng tràn đầy, hùng hậu năng lượng trải rộng toàn thân. So với bế quan lúc trước, hắn thời khắc này trong cơ thể năng lượng không biết so trước cường đại rồi nhiều ít, chỉ cần tâm niệm vừa động, mênh mông lực lượng tức khắc sẽ theo trong khí hải điều mà ra, sau đó chạy khắp toàn thân. Thời khắc này Sở Thiên không chỉ có riêng là một gã thông thường tam phẩm đại võ sư, mà là đã đạt tới tam phẩm đại võ sư đỉnh phong. Lấy hắn hôm nay thực lực, mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng La Điền đi. Không biết, ta cùng La Điền cuộc chiến sinh tử, còn dư lại vài ngày. Sở Thiên trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó xuống giường, đi ra khỏi phòng. Sở Thiên tìm được rồi Lạc Lưu Ly, do hỏi, ta tu luyện bao lâu thời gian? 2 tháng 025 ngày. Lạc Lưu Ly không chút do dự hồi đáp. 2 tháng 025 ngày. Nói như vậy, lại có 5 ngày, chính là ta cùng La Điền ước định cuộc chiến sinh tử thời kỳ. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói. Hả, được rồi, có một người gọi là Thiệu Lão Người, từng tới tìm ngươi. Mặt khác, vũ viện mấy vị trưởng lão mấy ngày nay cũng từng tới tìm ngươi vài lần. Lạc Lưu Ly như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói. Nghe vậy, Sở Thiên ánh mắt hơi hơi chút ngưng, hơi có chút kinh ngạc hỏi, bọn họ tìm ta có chuyện gì? Nếu như là chỉ có Thiệu Lao tìm hắn, Sở Thiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Vũ viện trưởng Lao dĩ nhiên tìm hắn vài lần, điều này làm hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn thực sự không nghĩ ra, Vũ viện trưởng lão tìm hắn sẽ có chuyện gì?
Không biết, bất quá, xem bộ dáng của bọn họ, như tìm ngươi có chuyện trọng yếu.
Lạc Lưu Ly lắc đầu, hồi đáp.
Ừm. Ta đây phải đi nhìn một chút.
Sở Thiên gật đầu, chính phải ly khai, đột nhiên, một đạo tiếng kêu theo ngoài cửa truyền vào, Sở Thiên, trở về chưa?
Sở Thiên bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, Lạc Lưu Ly sợ người khác quấy rối đến Sở Thiên, thế là liền đối với những thứ kia tới tìm hắn người hoảng sưng, Sở Thiên đi ra ngoài lịch luyện.
Sở Thiên đi ra cửa phòng, chỉ thấy Vũ viện một vị trưởng lão đứng tại trong đình viện, vị trưởng lão kia vừa nhìn thấy Sở Thiên, lúc này hỉ thượng mi sao, cười nói, ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi, tranh thủ thời gian đi theo ta đi.
Đi theo ngươi kia?
Sở Thiên hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi.
Chương 174, phong ấn ma giới chi môn.
Xin hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Sở Thiên hướng người trưởng lão kia dò hỏi.
Ngươi đi, chẳng phải sẽ biết.
Người trưởng lão kia nở nụ cười một tiếng, nhìn thấy Sở Thiên còn có nghi vấn, lúc này nói, là Thiệu lão, làm cho ta tới tìm ngươi.
Được, vậy dẫn đường đi.
Nghe được là Thiệu lão làm cho hắn tới, Sở Thiên lúc này lên tiếng, theo vị trưởng lão kia ly khai đình viện. Tại vị trưởng lão kia dưới sự hướng dẫn, Sở Thiên đi tới Vô Song Võ Viện trong quảng trường.
Lệnh Sở Thiên cảm thấy vô cùng bất ngờ là, thời khắc này, tại trong quảng trường thậm chí có không ít người.
Liếc nhìn lại, toàn bộ trong quảng trường lại có mấy trăm người, hơn nữa, thực lực của những người này đều là phi thường cường đại, trong những người này, rất nhiều người thực lực đều không yếu hơn hắn.
Đại gia đều đến đông đủ đi.
Thấy Sở Thiên đến đây, đứng tại học viên phía trước nhất Thiệu lão, hướng về phía Sở Thiên gật đầu cười, sau đó sắc mặt ngưng trọng hướng về phía mọi người nói, hôm nay, ta phải ở chỗ này tuyên bố một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu.
Đến tột cùng là chuyện trọng yếu gì?
Nhìn thấy Thiệu lão sắc mặt ngưng trọng dạng, trong lòng mọi người kinh ngạc, nhao nhao ở trong lòng phỏng đoán.
Hôm nay, ta muốn ban bố một loại hàng đầu nhiệm vụ.
Thiệu lão tiếp tục nói, cái này đỉnh cấp nhiệm vụ là phong ấn ma giới chi môn.
Cái này đỉnh cấp nhiệm vụ, cần 100 tên học viên, đại gia có thể tập nhập báo danh.
Bất quá, ta chuyện quan trọng thanh minh trước một điểm, cái này nhiệm vụ trình độ nguy hiểm cực kỳ cao, thực lực không cường giả, rất có thể sẽ vì vậy mà làm mất mạng.
Hơn nữa, cho dù thực lực mạnh người, cũng không có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn.
Các ngươi cũng có thể sẽ toàn quân bị diệt.
Nghe xong Thiệu lão giới thiệu, đông đảo học viên đều là hít vào một miệng linh khí, trong lòng đều là cảm thấy vô cùng chấn kinh, chỉ là nghe phong ấn ma giới chi môn nhiệm vụ này tên, chỉ biết nhiệm vụ này không tầm thường, mà Thiệu lão trong miệng câu kia toàn quân bị diệt càng là nói rõ nhiệm vụ trình độ nguy hiểm.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quảng trường lặng ngắt như tờ, cũng không có bất kỳ người nào báo danh.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Thiệu lão cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, suy cho cùng, nhiệm vụ lần này đích thật là vô cùng nguy hiểm, ai cũng sẽ không cầm bản thân tánh mạng tới đùa giỡn.
Nguyên do, các học viên đều ở đây trong lòng thận trọng địa suy nghĩ.
Không để ý tới phản ứng của mọi người, Thiệu lão tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này đích thật là vô cùng hung hiểm, nhưng là, nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng là phi thường phong phú.
Đệ nhất, hoàn thành lần này đỉnh cấp nhiệm vụ về sau, mỗi người sẽ thu được 1000 trung cấp linh thạch khen thưởng.
Đệ nhị, hoàn thành lần này đỉnh cấp nhiệm vụ người, sẽ có tư cách tham gia Đại Tần hội võ, cùng toàn bộ Đại Tần đế quốc ưu tú nhất thiên tài giao phong.
Đệ tam, hoàn thành lần này đỉnh cấp nhiệm vụ người, sẽ thu được tiến nhập 7 quốc thí luyện tràng cơ hội, cùng 7 quốc đứng đầu nhất thiên tài, cùng tồn tại 7 quốc thí luyện tràng trong lịch lãm.
Hơn nữa, lần này đỉnh cấp nhiệm vụ bản thân cũng là một lần rất tốt thí luyện cơ hội, bởi vì này
một lần nhiệm vụ, các đại gia tộc, các đại vũ viện, các đại tông môn đều sẽ điều động đệ tử ưu tú nhất tham dự.
Ta nghĩ, bất kỳ một cái nào khát vọng trở thành cường giả người, đều sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Tốt, lại nói của ta xong.
Lần này đỉnh cấp nhiệm vụ, chỉ có 100 cái danh ngạch, tới trước được trước, chính các ngươi lựa chọn đi.
Muốn tham gia người, liền đứng ở người của ta sau.
Lời nói đã đến nước này, Thiệu lão lúc này ngậm miệng không nói, an tĩnh đứng ở đó.
Hắn biết, hắn nói xong này tịch thoại sau, nhất định sẽ có thật nhiều người tranh cướp giành giật tham gia nhiệm vụ lần này.
Nếu như một người liền điểm ấy nguy hiểm đều sợ hãi, như vậy, lại nói võ đạo.
Người sống một đời, liền ứng với oanh oanh liệt liệt, chí khí ngút trời, có khỏa kiên nghị võ đạo chi tâm.
Nghe xong Thiệu lão mới vừa kia tịch thoại, nguyên bản còn có băn khoăn mọi người, trên khuôn mặt đều là xuất hiện một tia lửa nóng chi sắc, vừa mới Thiệu lão theo lời ba cái khen thưởng, đều thật sự là quá mê người.
Thứ nhất khen thưởng cùng cái thứ hai khen thưởng, tất nhiên là không cần phải nói, đều là vô cùng phong phú.
Mà kia cái thứ ba khen thưởng, càng người khiến người ta cảm thấy điên cuồng.
Hoàn thành lần này đỉnh cấp nhiệm vụ, có thể tiến nhập 7 quốc thí luyện tràng trong lịch lãm, bằng vào điểm này, liền làm cho nhiều người điên cuồng.
Phải biết rằng, kia 7 quốc thí luyện tràng thế nhưng một chỗ vô cùng thần kỳ chỗ, mỗi 5 năm đối với 7 quốc nhân viên mở ra một lần.
Nhưng là, mỗi một lần, mỗi quốc gia có thể tiến nhập 7 quốc thí luyện tràng nhân số cực có hạn, trừ phi ngươi thiên phú siêu quần, hoặc là hậu trường cường ngạnh, bằng không, căn bản không có tư cách tiến vào 7 quốc thí luyện tràng trong lịch lãm.
Mà lần này, chỉ cần hoàn thành lần này đỉnh cấp nhiệm vụ, liền thu được tiến nhập 7 quốc thí luyện tràng tư cách, bởi vậy, tuy rằng nhiệm vụ lần này vô cùng hung hiểm, nhưng rất nhiều người vẫn là không chút do dự lựa chọn tham dự nhiệm vụ lần này.
Trong lúc nhất thời, mọi người tranh tiên khủng hậu hướng Thiệu lão phía sau buôn tẩu.
Nhưng mà, khi bọn hắn hướng Thiệu lão phía sau buôn tẩu thời gian, lại phát hiện giờ khắc này ở Thiệu lão bên cạnh đã có một bóng người.
Đó là một tên bạch y thiếu niên dung mạo thanh tú, hơi lộ vẻ non nớt trên mặt, nhưng là có một tia không thuộc về bạn cùng lứa tuổi thành thủ.
Sở Thiên.
Trong đám người có người nhận ra kia bạch y thiếu niên chính là Sở Thiên, ánh mắt hơi hơi chút ngưng,
trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Sở Thiên lúc nào đi tới Thiệu Lao phía sau. Kỳ thực, tại Thiệu Lao nói xong kia tịch thoại sau, Sở Thiên liền không chút do dự đứng ở Thiệu Lao phía sau. Nhiệm vụ lần này khen thưởng quả thực quá mê người, hắn căn bản không dùng suy nghĩ, liền trực tiếp lựa chọn gia nhập. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tranh tiên khủng hậu đứng ở Thiệu Lao phía sau. Một lát sau, 100 người danh ngạch đã đủ quân số. Những thứ kia không có cướp được danh ngạch người, không khỏi đều là bóp cổ tay thở dài, hối tiếc không thôi. Bất quá, rất nhiều người thấy đứng tại Thiệu Lao sau lưng những người đó sau, trong lòng liền bình thường trở lại. Bởi vì, này 100 người bên trong có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, nội viện tiền 20 chi nhân, hầu như toàn bộ tham dự, mà vô song các trong dĩ nhiên cũng không có thiếu người tham gia. Này 100 cái danh ngạch cơ hồ là làm cho nội viện tiền 20 người và vô song các trong người cho toàn bộ chiếm. Bất quá, cũng có mấy cái ngoại lệ, mấy cái này ngoại lệ theo thứ tự là Sở Thiên, Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình cùng Nô Hi. Bốn người này đều là nội viện học sinh mới của năm nay, lại đều cấp được danh ngạch, tức khắc đưa tới một chút nội viện lao sinh trong lòng bất bình. Trong đám người đi ra một gã lao sinh học viên, hướng về phía Sở Thiên bốn người nói, các ngươi có tư cách gì tham dự lần này đỉnh cấp nhiệm vụ, các ngươi mau cút, đem bốn cái danh ngạch nhường lại, trừ phi trong các ngươi có người có thể đánh bại ta. Tên học sinh cũ kia tức khắc đưa tới mọi người phụ họa, bọn họ đồng dạng không có tranh đoạt đến danh ngạch, nếu như Sở Thiên bốn người đem danh ngạch nhường lại, bọn họ sẽ có cơ hội tranh thủ đến một cái danh ngạch. Sở Thiên thần thức quét một vòng tên học sinh cũ kia học viên, phát giác tên học sinh cũ kia học viên dĩ nhiên tứ phẩm đại võ sư. Thực lực như vậy, có lẽ trong bốn người trừ hắn ra, không người sẽ là địch thủ của hắn. Xem ra không bày ra chút thực lực, người khác là không phục a. Sở Thiên hướng về phía bên cạnh Trầm Lăng Vân cười cười, liền muốn đứng ra ứng chiến, đã thấy Trầm Lăng Vân đưa tay đưa hắn chặn lại xuống, cười nhạt nói, để cho ta tới. Thấy Trầm Lăng Vân kia định liệu trước bộ dạng, Sở Thiên gật đầu, cười nhạt nói, được, liền giao cho ngươi. Trầm Lăng Vân lúc này vượt qua đám người ra. Đề cử bản chương đến, gg không gian đẳng tấn tiểu blog tân lãng tiểu blog võng dịch tiểu blog bãi đủ sẽ bạ rèn rèn gg thu tàng bãi đủ lục soát dấu phục chế địa chỉ trang web. Chương 175, đỉnh cấp nhiệm vụ nội dung. Trầm Lăng Vân vượt qua đám người ra, tới đến tên học sinh cũ kia học viên trước mặt. Vệ đúng không? Tên học sinh cũ kia học viên cười lạnh nói, ngươi tranh thủ thời gian chịu thua, bằng không, ta sẽ nhường ngươi nếm chút khổ sở. Cút. Tên học sinh cũ kia học viên còn chưa có nói xong, Trầm Lăng Vân lúc này gầm lên một tiếng, đáng sợ kiếm thế từ trên người hắn hoàn toàn bộc phát ra, hắn dạo bước mà ra, trong khoảnh khắc, dành cho tên học sinh cũ kia một cỗ cường đại áp bách chi lực, tại hắn quanh thân, kiếm khí long lánh, phóng xuất ra vô tận ác liệt chi ý. Trầm Lăng Vân đấm ra một quyền, vô tận kiếm thế, hướng về đối thủ nghiền ép mà đi. Tên học sinh cũ kia sắc mặt khó coi, toàn thân linh nguyên chi lực điên cuồng nở rộ, vội vàng trong lúc đó, cũng là đấm ra một quyền, bàng bạc linh nguyên chi lực điên cuồng trào động, hướng vô tận kiếm thế đón đánh mà đi. Ầm ầm âm thanh không ngừng truyền ra, vô tận kiếm thế như nghiền ép hết thảy, nhuệ không mà khi, tên học sinh cũ kia linh nguyên chi lực nháy mắt tan tác, sau đó, vô tận kiếm thế trực tiếp đánh trúng tên học sinh cũ kia, đem đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người ánh mắt hơi đình trệ, tâm trạng kinh ngạc, tên này tân sinh thực lực thật là đáng sợ, dĩ nhiên chỉ dùng một chiêu liền đem tên kia tứ phẩm đại võ sư lão sinh cho đánh bại. Trầm Lăng Vân là tam phẩm đại võ sư. Đối với Trầm Lăng Vân triển hiện thực lực, Sở Thiên cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi 2-3 tháng không thấy, Trầm Lăng Vân thực lực dĩ nhiên sẽ trở nên cường hành như thế, có thể thoải mái mà nghiền ép tứ phẩm đại võ sư. Xem ra, 3 tháng này, tất cả mọi người không có uổng phí. Tên học sinh cũ kia từ dưới đất bò dậy, sắc mặt cực vi khó coi, hắn dĩ nhiên làm cho một cái tân sinh cho đánh bại, hơn nữa, vẫn là một chiêu thảm bại, này lệnh mặt mũi của hắn có một số không nhịn được. Ta còn không nói ra, ngươi liền thế nào đột nhiên phát động tập kích? Tựa hồ vì vãn hồi mặt mũi, tên học sinh cũ kia cái chảy cái cối một câu, ngụ ý đang nói Trầm Lăng Vân đánh lén, lúc này mới thủ thắng. Trầm Lăng Vân khinh bỉ nhìn tên học sinh cũ kia một mắt, khóe miệng cười lạnh, hờ hững nói, bại, chính là bại. Nói cho hết lời, Trầm Lăng Vân lúc này không nhìn hắn nữa. Tên học sinh cũ kia liền thừa nhận thất bại, dũng khí cũng không có, người như vậy, căn bản sẽ không có thành tựu quá lớn. Chính như hắn nói như vậy, bại, chính là bại, không cần vì mình tìm bất kỳ mơ cớ. Bởi vì mình thất bại kiếm cớ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trầm Lăng Vân quét mắt mọi người một mắt, lạnh lùng nói, còn có ai không phục? Không phục, tới chiến. Không phục, tới chiến. Bá khí thanh âm tại trong quảng trường quanh quẩn, luôn luôn hiền lành lịch sự Trầm Lăng Vân, thời khắc này, hiện ra hết kiếm chi sắc bén, bá khí không gì sánh được. Mọi người im lặng không lên tiếng, không ai tiến lên ứng chiến. Một câu không phục, tới chiến chấn nhiếp mọi người. Trầm Lăng Vân về tới trong đám người, Thiệu Lao thấy không có người đi ra ứng chiến, lúc này vung tay lên, nói, tham gia đỉnh cấp nhiệm vụ người lưu lại, những người khác đều tản đi đi. Tiếng hạ xuống, những thứ kia không có thu được tham dự đỉnh cấp nhiệm vụ tư cách người, giải tán lập tức, lưu luyến địa ly khai quảng trường. Đi theo ta đi. Thiệu Lao tử tốn nói, sau đó thẳng đi về phía trước. Mọi người đi theo Thiệu Lao phía sau, chỉ chốc lát thời gian, mọi người đi tới một tòa trước đại điện, cung điện kia cũng không có tên, bởi vậy, vô song võ viện học viên đều thói quen xưng là vô danh điện. Tòa đại điện này mặc dù không có tên, nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận, tòa đại điện này trọng yếu chỗ, thậm chí, có vài người cho rằng, tòa đại điện này là vô song võ viện trọng yếu nhất đại điện. Bởi vì tòa đại điện này dị thường thần bí, bình thường căn bản không đối với học viên mở ra, rất ít người có thể đi vào. Mặc dù là vô song võ viện một ít trưởng lão cũng chưa từng đi vào. Ai cũng không biết, trong tòa đại điện này đến tột cùng có cái gì? Vào đi thôi. Thiệu lão mở ra đại điện chi môn, hướng về phía mọi người thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Vừa tiến vào đại điện, tức khắc một cỗ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt mà đến, gió mát phơ phất, mọi người đều là một trận mát lạnh chi ý. Đại điện vô cùng trống trải, tại đại điện bốn phía có từng cái một thiết tủ, dây phía trên hào quang long lánh, từng đạo màu vàng nhạt màn sáng đem những thứ kia dây bảo vệ. Thời khắc này, bên trong đại điện đã có mấy vị trưởng lão chờ ở đó. Đại điện chi môn đóng cửa, Thiệu Lao khẽ nói, hiện tại ta cho các ngươi nói một chút, lần này đỉnh cấp nhiệm vụ nội dung cụ thể. Lần này đỉnh cấp nhiệm vụ gọi là phong ấn ma giới chi môn. Trước tiên ta hỏi ngươi một chút, các ngươi có ai biết ma giới chi môn? Nghe được Thiệu Lao câu hỏi, mọi người đều là gương mặt mờ mịt, đều là chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Thiệu Lao giải thích, này ma giới chi môn chính là ma giới lối vào, nó liên tiếp chúng ta chỗ nhân gian giới cùng ma tộc chỗ ở ma giới. Về ma giới chi môn tồn tại, tương truyền thời kỳ viễn cổ, tam giới tử vong chi cốc trong từng kinh bạo phát qua một hồi viễn cổ đại chiến. Đang đại chiến bên trong, có người mở ra ma giới chi môn, dẫn ma tộc xâm lấn, dẫn đến bạo phát một hồi nhân tộc cùng ma tộc nhân ma đại chiến. Về sau, nhân tộc đem ma tộc đẩy lùi, có đại năng giả liền đem ma giới chi môn hoàn toàn phong ấn lên, đoạn tuyệt nhân gian giới cùng ma giới liên hệ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, ma giới chi môn phong ấn nhưng là từ từ thả lỏng. Bởi vậy, mỗi một quãng thời gian, liền cần đối với ma giới chi môn trên phong ấn tiến hành tu bổ. Nếu như không tiến hành tu bổ, ma giới chi môn phong ấn sẽ triệt để mở ra, đến lúc đó, ma tộc xâm lấn, hậu quả đúng là thiết tượng không chịu nổi. Ta nói với các ngươi điều này mục đích, là muốn cho các ngươi biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, nhiệm vụ lần này không phải cho đùa, phải ứng phó cẩn thận. Tốt, hiện tại, ta với ngươi nói đơn giản một cái nhiệm vụ lần này yêu cầu, ta sẽ cho các ngươi mỗi người phát một mai phong ấn chi ngọc, một mai không gian ngọc giản cùng một bộ ma vân quật đại khái bản đồ. Các ngươi cần thông qua ta cho các ngươi bản đồ tìm được ma giới chi chỗ cửa, sau đó đem phong ấn chi ngọc điển tại ma giới chi môn thả lỏng chỗ là được rồi. Tới cái viên này không gian ngọc giản là cho các ngươi chạy trốn sử dụng. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, không gian ngọc giản chỉ có một mai, hơn nữa truyền tống cự ly có hạn, không có khả năng trực tiếp đem các ngươi truyền tống ra ma vân quật, bởi vậy, không đến bất đắc dĩ, không muốn dễ dàng sử dụng không gian ngọc giản. Thiệu Lao cặn kẽ vì mọi người giảng giải về lần này đỉnh cấp nhiệm vụ sự tình, khi hắn giảng giải xong xuôi, mấy vị trưởng lão bắt đầu cho mỗi cá nhân phái phát một mai phong ấn chi ngọc, một mai không gian ngọc giản cùng một bức ma vân quật đại khái bản đồ. Do ma vân quật thần bí vô tận, ai cũng vô pháp chính xác mà đưa nó bản đồ miêu tả đi ra, chỉ có thể thông qua dị vãng trải qua, đem ma giới chi môn tại ma vân quật đại khái vị trí cho tiêu chú đi ra. Nắm trong tay phong ấn chi ngọc, không gian ngọc giản cùng bản đồ, mọi người tại đây đều là đã hưng phấn vừa khẩn trương. Hưng phấn là bọn họ rốt cục có thể đi chấp hành cái này mạo hiểm kích thích nhiệm vụ, mà khẩn trương là những thứ kia không biết đáng sợ nguy hiểm. Nghe Thiệu lão lần nữa cường điệu nói, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, ai cũng không biết. Không biết mới là đáng sợ nhất. Thiệu lão, đã nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, vì sao không trực tiếp phái một chút võ tông cường giả đi trước? Như vậy không phải có nắm chắc hơn sao? Đương nhiên, có người hơi nghi hoặc một chút hướng Thiệu lão mở miệng dò hỏi. Chương 176, Lạc Lưu Ly quan tâm. Nghe được người học viên kia câu hỏi, đông đảo học viên đều là sâu có đồng cảm địa điểm gật đầu, người học viên kia nghi hoặc, đồng dạng là bọn họ nghi hoặc. Xem tiểu thuyết đến võng. Đã nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy, vì sao không cho thực lực mạnh hơn võ tông cường giả đi trước, mà là để cho bọn họ đi trước? Lẽ nào chỉ là vì để cho bọn họ đi làm phá hôi? Thấy tất cả mọi người có nghi hoặc trong lòng, Thiệu Lao kiên nhẫn giải thích, này ma vân quật là một chỗ thập phần thần kỳ chỗ, hắn có thể căn cứ mọi người thực lực bất đồng, mà thiết trí một chút nguy hiểm cản trở. Bởi vậy, tại ma vân quật bên trong, cũng không phải thực lực càng mạnh người càng an toàn, tương phản, thực lực càng mạnh người khả năng nguy hiểm sẽ càng lớn. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói, thực lực không trọng yếu. Thực lực cường đại vẫn là các vị an toàn bảo đảm. Lúc nào xuất phát? Có người đột nhiên dò hỏi. Sáng mai. Đêm nay, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, sáng mai sáng sớm, chúng ta đi hoàn thành. Thiệu Lao hồi đáp. Sáng mai. Nhanh như vậy. Nghe được Thiệu Lao, rất nhiều người ánh mắt vì ngừng, cảm giác có chút vội vàng. Mà trong đám người Sở Thiên cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ xuất phát, nếu như vậy, sau 5 ngày, cùng La Điền cuộc chiến sinh tử liền vô pháp tham gia a. Bất quá, Sở Thiên ở trong đám người thấy được La Điền. La Điền, đồng dạng tham dự lần này đỉnh cấp nhiệm vụ, bởi vậy, hắn và La Điền cuộc chiến sinh tử, chỉ có thể ở hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau lại đi tiến hành. Còn có, ta ở chỗ này cường điệu một điểm. Các ngươi đều là vô song võ viện học viên, mặc kệ các ngươi dị vãng có quan hệ gì, ta hy vọng các ngươi tại tham gia nhiệm vụ lần này trong quá trình có thể đoàn kết lại, không muốn lẫn nhau là địch. Bởi vì, tham gia cái này đỉnh cấp nhiệm vụ, không chỉ có riêng là các ngươi. Thập đại vũ viện, tứ đại tông môn, cùng với rất nhiều đại gia tộc, đều sẽ điều động đệ tử ưu tú nhất tham gia. Nếu như các ngươi không đoàn kết lại, rất có thể sẽ bị thế lực khác người chèn ép. Tốt, ta mà nói dừng ở đây. Đại gia còn có vấn đề gì không? Không có. Mọi người cùng kêu lên phụ họa. Được. Vậy giải tán đi. Sáng mai tại Vũ viện quảng trường tập hợp. Thiệu Lao lúc này vung tay lên, ly khai. Mọi người cũng là nhao nhao đi ra vô danh điện. Sở Thiên vừa vặn vô danh điện, liền cảm giác được một đạo lạnh lùng ánh mắt hướng hắn phóng xạ mà đến, chợt, hắn thấy La Điền hướng hắn chậm rãi mà tới. "Sở Thiên, ngươi nên cảm tạ nhiệm vụ lần này, nếu như không phải có nhiệm vụ lần này, sau năm ngày, ngươi chính là cái người chết. Ngươi may mắn ngươi nhặt trở về một cái mạng." Tới đến Sở Thiên bên cạnh, La Điền cười lạnh nói: "Ồ, thật sao?" Sở Thiên từ chối cho ý kiến địa cười cười, nói: "Ta đảo không cho là như vậy. Ta cho rằng, cần phải cảm tạ nhiệm vụ lần này người, là ngươi đi. Nếu như không phải nhiệm vụ lần này, sau năm ngày, ta tất lấy mạng của ngươi. Nguyên do, ngươi nên may mắn." Nghe vậy, La Điền thần sắc lạnh lẽo, mới hơn 2 tháng thấy, Sở Thiên thế nào đối mặt hắn trở nên như vậy có niềm tin, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, tại không đến 3 tháng bên trong, Sở Thiên thực lực có thể vượt qua hắn. Như vậy, Sở Thiên như vậy có niềm tin, bằng vào là cái gì? La Điền cười lạnh nói, mạnh miệng ra hỏa, mặc dù nói Thiệu lão làm cho chúng ta không muốn lẫn nhau ra tay, nhưng là, nếu để cho ta tại Ma Vân Quật chung gặp phải ngươi, ta sẽ giết ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến lúc đó, còn có thể sẽ không giống hiện tại cứng như thế khí. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Sở Thiên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, tựa hồ cũng không tức giận. Hắn từ chối cho ý kiến địa nhún nhún vai, hờ hững cười nói, ta cũng giống như vậy, ngươi tốt nhất không để cho ta tại Ma Vân Quật chung gặp phải, bằng không, ta không ngại thu xuống cái đầu của ngươi. Hai người trong lời nói tranh phong tương đối, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Ngươi, La Điền còn muốn lại nói, nhưng mà, lại bị Sở Thiên cho cưỡng ép cắt đứt, ngươi, dám thả xong chưa? Bằng hữu ta còn đang chờ ta đây, ta cần phải đi. La Điền thần sắc cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, trong ngực đều rất giống cũng bị khí tạc nổ, nhìn hướng Sở Thiên trong ánh mắt, tràn đầy sát ý vô tận. Sở Thiên lần nữa địa khiêu khích hắn La Điền uy nghiêm, hắn La Điền nếu như không đem Sở Thiên chém giết, hắn La Điền thể không làm người. Không để ý tới La Điền kia xanh mét sắc mặt, Sở Thiên lúc này cùng Trầm Lăng Vân sẽ hợp lại cùng nhau, thẳng rời đi. Nhìn Sở Thiên rời đi bóng lưng, La Điền song quyền nắm chặt được bành bạch văng lên, trong con mắt tràn đầy lạnh như băng lửa giận, trầm thấp thanh âm lạnh như băng theo trong miệng hắn chậm rãi truyền ra, "Sở Thiên, một mình ngươi mới vừa gia nhập nội viện tân sinh, dĩ nhiên lớn lối như thế. Ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào, nhiệm vụ lần này, ta sẽ nhường Ma Vân Quật trở thành ngươi địa ngục, cho ngươi nếm thử địa ngục tư vị." "Cái gì? Ngươi muốn đi vào Ma Vân Quật, đi phong ấn ma giới chi môn?" Một đạo khiếp sợ tiếng kêu, theo Sở Thiên trong độc viện truyền ra, nhưng là Lạc Lưu Ly nghe được Sở Thiên muốn tham gia phong ấn ma giới chi môn nhiệm vụ về sau, kích động kêu lên sợ hãi. "Không được, ngươi không tham ngộ thêm nhiệm vụ này, ngươi tuyệt đối không thể tham gia nhiệm vụ. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ cự tuyệt đi." Thời khắc này, luôn luôn an tĩnh Lạc Lưu Ly dĩ nhiên lộ vẻ được hết sức kích động, tâm tình của nàng hầu như đã không khống chế được. Nhìn tâm tình kích động Lạc Lưu Ly, Sở Thiên cảm thấy có chút khó có thể lý giải được, vì sao Lạc Lưu Ly nghe được tự mình tiến nhập Ma Vân Quật sẽ có phản ứng lớn như vậy? Vì sao Lạc Lưu Ly không để cho mình tham gia phong ấn ma giới chi môn nhiệm vụ? Chẳng lẽ nói, Lạc Lưu Ly biết chút ít cái gì? Vì sao? Vì sao ta không thể vào Ma Vân Quật? Sở Thiên mở miệng dò hỏi. Ngươi có biết không Ma Vân Quật là địa phương nào? Ngươi có biết hay không Ma Vân Quật nguy hiểm cỡ nào? Ngươi tiến nhập Ma Vân Quật, căn bản là hữu tử vô sinh, căn bản không khả năng sống đi ra. Lạc Lưu Ly tư tưởng như trước hết sức kích động, hướng về phía Sở Thiên kích động hồi đáp. Nghe xong Lạc Lưu Ly, Sở Thiên trong lòng hơi hơi có một số ba động, kỳ thực, đối với kia Ma Vân Quật, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn chỉ biết, Ma Vân Quật là nhiệm vụ lần này địa điểm, nhưng đối với Ma Vân Quật đến tột cùng là cái thế nào chỗ, hắn đích xác tuyệt không tin tưởng. Bất quá, Sở Thiên cũng sẽ không bởi vì Lạc Lưu Ly nói mấy câu mà bỏ rơi nhiệm vụ lần này, mặc dù Ma Vân Quật thật là cực hung hiểm chỗ, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi trước, huống chi, Thiệu Lao sẽ không hại hắn, đã Thiệu Lao đều đồng ý hắn đi, nói rõ nhiệm vụ lần này cũng không phải hữu tử vô sinh chết nhiệm vụ. Ngươi đến cùng có nghe được hay không ta mà nói a? Kia Ma Vân Quật thật không thể đi. Nhìn thấy Sở Thiên không nghe nàng khuyên cáo, Lạc Lưu Ly gấp đến độ thẳng dậm chân, này cũng không giống như bình thời Lạc Lưu Ly, hôm nay, Lạc Lưu Ly rất khác thường. Ngươi đi qua Ma Vân Quật? Sở Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Không có. Lạc Lưu Ly hồi đáp. Ngươi chưa từng đi Ma Vân Quật, như thế nào biết Ma Vân Quật vô cùng nguy hiểm? Ngươi chưa từng đi Ma Vân Quật, ngươi lại như thế nào biết Ma Vân Quật hữu tử vô sinh? Sở Thiên đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại. Lạc Lưu Ly bị Sở Thiên hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhất thời nghẹn lời. Có một số việc, nàng không có khả năng nói cho hắn biết. Như vậy, đối với hắn cũng không tốt. Ta tuy rằng không đi qua, nhưng là, ta chính là biết Ma Vân Quật rất nguy hiểm. Ma Vân Quật, ngươi thật không thể đi. Lạc Lưu Ly dậm chân, dùng gần như vô lại giọng điệu nói. Sở Thiên đột nhiên đem gương mặt tiến đến Lạc Lưu Ly mặt bên cạnh, khoe miệng biểu lộ một tia ý bất cần đời, hướng về phía Lạc Lưu Ly tuyệt mỹ gò má nhẹ nhàng thổi khí nói, "Lạc Lưu Ly, ngươi kiên định như vậy địa ngăn cản ta tiến nhập Ma Vân Quật, ta cũng không thể được hiểu thành, ngươi là tại quan tâm ta. Ngươi sợ hai ta sẽ tại Ma Vân Quật chung gặp phải nguy hiểm, cho nên mới mọi cách cản trở ta tiến nhập Ma Vân Quật." Chương 177, đùa giỡn. Lạc Lưu Ly cùng Sở Thiên mặt của hai người gò má gần trong gang tấc, hầu như muốn dán ở cùng nhau, làm cho Lạc Lưu Ly tuyệt mỹ mặt cười phía trên xuất hiện một tia hồng vân. Lạc Lưu Ly mắng, đừng xú mỹ, người nào quan tâm ngươi? Ngươi đã quên, ánh mắt của ngươi là của ta, ta chỉ bất quá không hy vọng thuộc về ta con mắt biến thành mắt cá chết. Là như thế này sao? Sở Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười xấu xa, trêu bừa, ta thế nào cảm giác ngươi có điểm ưa thích ta? Nghe vậy, Lạc Lưu Ly mặt cười còn như muốn chảy máu, trở nên càng thêm đỏ. Nàng đột nhiên mặt nghiêm, lạnh nhạt nói, ngươi nói những thứ này nữa không sạch sẽ, ngươi có tin ta hay không cắt mất đầu lưỡi của ngươi? Ngươi bỏ được sao? Sở Thiên cười nói. Lạc Lưu Ly đột nhiên mặt như sương lạnh, bàn tay chậm rãi giơ lên, lạnh lùng nói, ngươi nói thêm câu nữa thử xem, ngươi xem ta có dám hay không. Sở Thiên thẻ lưỡi, tranh thủ thời gian bụng miệng, không nói thêm gì nữa. Lạc Lưu Ly tính tình thay đổi thất thường, hắn thật đúng là sợ Lạc Lưu Ly trong cơn tức giận cắt đầu lưỡi của hắn. Phốc suy. Đương nhiên, Lạc Lưu Ly cười khúc khích, tuyệt mỹ dáng tươi cười tại trên mặt hắn nở rộ. Chỉ nghe nàng cười nói, vừa mới ta chỉ bất quá dọa ngươi một chút, xem đem ngươi sợ đến. Sở Thiên không khỏi không còn gì để nói. Nữ nhân này mặt thật đúng là giống như tháng 6 thiên, thay đổi bất thường. Đầu lưỡi của ngươi vừa mới đùa giỡn ta, nguyên do đầu lưỡi của ngươi cũng là của ta. Lạc Lưu Ly đột nhiên nói. Sở Thiên hai tay ôm cái hốc, lười biếng cười nói, tốt, cho dù ta cả người đều là ngươi, ta cũng không lưu tâm. Thối, không cái chính kinh. Lạc Lưu Ly phun một câu. Được, ta đây liền chính kinh. Sở Thiên thần sắc trên mặt đột nhiên nghiêm túc, đem gương mặt lần nữa tiến đến Lạc Lưu Ly mặt bên cạnh trước, nghe Lạc Lưu Ly trên người kia nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, hắn một mặt đứng đắn nói, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề.
Vấn đề gì?
Lạc Lưu Ly ngạc nhiên hỏi. Sở Thiên thần sắc trên mặt vẫn là trịnh trọng, hắn nghiêm túc nói, ta phát hiện, nhìn kỹ, ngươi còn rất đẹp đây. Nguyên do, ta quyết định, ta muốn truy ngươi, ngươi nói đi, thế nào khả năng đuổi tới ngươi? Có như thế theo đuổi con gái sao? Nghe vậy, Lạc Lưu Ly đầu tiên là sững sờ, chợt khuôn mặt đỏ lên, lạnh lùng nói, này không thì có. Sở Thiên cười nói, thiếu cấp ta ba hoa. Lạc Lưu Ly vặn lên mặt, nghiêm túc nói, ta cho ngươi nghiêm chỉnh mà nói, kia Ma Vân Quật ngươi thật không thể đi. Ngươi không muốn khuyên nữa ta, ta tâm ý đã định, Ma Vân Quật ta là không đi không được. Sở Thiên thu liễm lại dáng tươi cười, nghiêm túc nói, ai? Nhìn thấy Sở Thiên như vậy bướng bỉnh, Lạc Lưu Ly than nhẹ một tiếng, xoay vòng nói, đã ngươi cố ý như vậy tùy ngươi. Cái này ngươi cầm, tại trong lúc nguy cấp đem bóp nát, thời điểm mấu chốt có lẽ có thể cứu ngươi một đầu mạng nhỏ. Một đạo lãnh đạm thanh âm theo trong miệng chậm rãi truyền ra, Lạc Lưu Ly bàn tay vùng, một khối ngọc theo trong tay nàng bay lên mà ra, hướng Sở Thiên chậm rãi bay đi. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại địa trở về gian phòng của mình. Sở Thiên tiếp được khối kia ngọc, nhìn thoáng qua khối kia ngọc, chỉ khối kia ngọc cùng Thiệu Lao phái phát không gian ngọc giản giống nhau đến mấy phần, nhưng lại rõ ràng không phải không gian ngọc giản. Sở Thiên nắm khối kia ngọc, một cỗ ôn nhuận khí tức theo trên khối ngọc truyền đến, hắn ở trong lòng nghĩ thầm, Lạc Lưu Ly đến tột cùng là một cái người thế nào? Thời gian lạnh thời gian nhiệt, khiến người ta có một số nhìn không thấu. Suốt đêm không nói chuyện, đương ngày thứ hai trời tờ mở sáng thời gian, Sở Thiên cũng đã rời giường, sau đó thu thập ăn mặc một phen. Đồng thời, kiểm tra rồi bản thân chữ vật nạp giới, lần này nhiệm vụ không phải chuyện đùa, bởi vậy, tại trước khi lên đường làm đủ chuẩn bị là phi thường tất yếu. Lạc Lưu Ly, ta đi. Sở Thiên hướng về phía Lạc Lưu Ly căn phòng hô một tiếng, coi như là hướng nàng cáo biệt, nhưng mà, đợi nửa ngày, bên trong gian phòng không có trả lời, hắn lúc này rời đi. Tại Sở Thiên ly khai đình viện một khắc kia, gian phòng trước cửa sổ xuất hiện một đạo nổi bật bạch sắc bóng hình xinh đẹp, nàng người khoác một bộ lụa mỏng, bạch y như tuyết, giống như tiên tử. Lạc Lưu Ly sắc mặt hờ hững như nước, lạnh lạnh ánh mắt, theo Sở bước chân mà di động, thẳng đến Sở Thiên ra tầm mắt của nàng ở ngoài, nàng mới chậm rãi thu hồi một quang, trong miệng lẩm bẩm nói, biểu ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên có sự tình a. Đương Sở Thiên đi tới Vô Song Võ Viện quảng trường thời gian, rất nhiều người đã chờ ở đó, ở đây mỗi người trên mặt đều là tràn đầy hưng phấn cùng kích động chi sắc. Đối với kia sắp muốn đi chấp hành đỉnh cấp nhiệm vụ, trong lòng mỗi người đều là tràn đầy mong đợi. Sau một lúc lâu, 100 tên học viên toàn bộ đến đông đủ. Ngoại trừ 100 tên học viên bên ngoài, lần này đi trước Ma Vân Quật còn có mười mấy vị vũ viện trưởng lão. Đương nhiên, những thứ này vũ viện trưởng lão sẽ không tiến nhập Ma Vân Quật tham dự nhiệm vụ, mà là thủ hộ tại Ma Vân Quật bên ngoài, tiếp ứng những thứ kia theo Ma Vân Quật kết thúc nhiệm vụ đi ra ngoài các học viên. Đột nhiên, trong bầu trời vang lên một đạo sắc bén kêu to một tiếng, ngay sau đó, một mảng lớn hắc ảnh chậm rãi bay tới, mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, không khỏi đều là hít vào một miệng linh khí, chỉ thấy trên bầu trời thậm chí có một không gì sánh được to lớn phi hành yêu ưng đang chậm rãi xoay quanh. Phi hành yêu ưng kéo ra song xí, còn như che khuất bầu trời, làm cho toàn bộ quảng trường đều ở trong bóng mờ. Phi hành yêu ưng quanh quẩn một trận, sau cùng thu lên song xí, chậm rãi rơi vào trong quảng trường. Các vị trưởng lão cùng với các vị học viên lần lượt lên yêu ưng trên lưng, chợt yêu ưng phóng lên trời, vỗ cánh bắt đi. Phía dưới cảnh vật về phía sau cấp tốc rút lui, yêu ưng dường như nhanh như điện chớp hướng về Đại Tần Hoàng Thành cực tốc bay đi. Ngày này Đại Tần Hoàng Thành trở nên phá lệ náo nhiệt. Tại Tân Hoàng cung ngoại vi, đã vây quanh đến hàng mấy chục ngàn đám người, những đám người kia dường như người đông nghìn nghịt, vây quanh tại Tân Hoàng cung cửa cung chỗ. Tân Quốc ban bố đỉnh cấp nhiệm vụ đã mọi người đều biết, rất nhiều người đều muốn tự mình đến chứng kiến cái này trọng đại đỉnh cấp nhiệm vụ. Suy cho cùng, đỉnh cấp nhiệm vụ là phi thường hiếm thấy, có đôi khi, thậm chí, một năm đều không nhất định có một cái đỉnh cấp nhiệm vụ. Mau nhìn a, thật nhiều khổng lồ yêu thú a. Đương nhiên, có người hoan hô lên, người còn lại cũng là tất cả đều nhiệt huyết sôi trào địa hô to lên. Chỉ thấy trên bầu trời tất cả phi hành yêu thú nhao nhao xẹt qua hư không, bay vào trong hoàng cung. Xem a, Vô Song Võ Viện yêu ưng, Thánh Nguyệt Vũ Viện phi thiên hổ, Chú Kiếm Sơn Trang thiên mã. Trên bầu trời phi hành yêu thú có yêu ưng, có phi thiên hổ, có thiên mã, còn có rất nhiều những thứ khác phi hành yêu thú. một chút mắt sắc chi nhân nhận ra những thứ kia phi hành yêu thú thuộc thế lực, tức khắc hưng phấn hô to lên. Trong lúc nhất thời, từng con khổng lồ phi hành yêu thú hàng không tại hoàng gia trên quảng trường. Nguyên bản chống trải hoàng gia quảng trường tức khắc trở nên náo nhiệt. Ngay sau đó, lục tục có không ít tông môn hoặc vũ viện đệ tử cưỡi phi hành yêu thú đến đây. Kèm theo càng ngày càng nhiều tông môn đệ tử đến, hoàng gia trên quảng trường hội tụ vô số đệ tử trẻ tuổi. Sơ bộ phòng trường, hoàng gia trên quảng trường đệ tử ước chừng hơn ngàn người, những người này đều là vô cùng trẻ tuổi, ít nhất mới 13-14 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 25-26 tuổi. Những người này đều là nước Đại Tần đứng đầu nhất thiếu niên thiên tài. Hạng nhất nhiệm vụ hội tụ vô số thiếu niên thiên tài, này tại nước Đại Tần trong lịch sử vẫn là lần đầu. Thời khắc này, phong ấn ma giới chi môn nhiệm vụ rốt cục bắt đầu thi hành. Chương 178, thiên tài hội tụ. Càng ngày càng nhiều phi hành yêu thú hàng không tại hoàng gia trên quảng trường, do đó dẫn đến hoàng gia trên quảng trường người càng ngày càng nhiều. Mọi người ở trên quảng trường lẫn nhau trò chuyện với nhau, huyên náo tiếng gầm, muốn phá tan cựu tiêu. Người ở chỗ này đều không ngoại lệ, tất cả đều là trẻ tuổi nhân vật thiên tài. Như vậy đông đảo thiên tài hội tụ, tình cảnh như thế cũng chỉ có tại Đại Tần hội võ thời gian có thể gặp phải. Mà giờ khắc này, bởi vì một loại hàng đầu nhiệm vụ mà lệnh đông đảo thiên tài hội tụ ở cùng nhau. Mau nhìn a, trên bầu trời xuất hiện một đầu bạch sắc hà lưu. Thật là lớn một đầu bạch sắc dài lụa. Hình như là Lạc Thu Thủy tới. Lạc Thu Thủy? Thập đại cường giả thanh niên Lạc Thu Thủy, dĩ nhiên cũng muốn tham dự lần này đỉnh cấp nhiệm vụ sao? Lạc Thu Thủy dĩ nhiên tới. Đột nhiên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu bạch sắc hà lưu, bạch sắc hà lưu ở trong hư không nhanh chóng xẹt qua, tại bạch sắc hà lưu phía trên, một đạo thanh niên thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Nhìn thấy một màn này, quảng trường đám người tức khắc kịch liệt gây rối, rất nhiều người đều là nhiệt huyết sôi trào địa hô to lên, bởi vì rất nhiều người đều nhận ra tên thanh niên kia, chính là thập đại cường giả thanh niên một trong Lạc Thu Thủy. Thập đại cường giả thanh niên, đại biểu cho đương thời thế hệ trẻ thực lực đỉnh phong, mỗi thực lực cá nhân đều là tương đối mạnh mẽ và đáng sợ. Thập đại cường giả thanh niên là sở quốc sở hữu người tuổi trẻ thần tượng cùng truy đuổi mục tiêu, bọn họ vô luận là ở đâu xuất hiện, thường thường đều sẽ gây nên hoành động. Đây là thập đại cường giả thanh niên danh nhân hiệu ứng mới. Tuy rằng Lạc Thu Thủy khoảng chừng thập đại cường giả thanh niên trong bài danh đệ cửu, nhưng hắn dù sao cũng là thập đại cường giả thanh niên một trong, bởi vậy, hắn đột nhiên xuất hiện tức khắc đưa tới một trận không nhỏ hoành động. Bạch sắc hà lưu xẹt qua hư không, sau cùng đáp xuống trong quảng trường trên đài cao, Lạc Thu Thủy thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trên đài cao. Hắn ngẩng đầu đứng thẳng, dường như cao cao tại thượng vương giả, thụ vạn chúng chú mục, ý khí phong phát. Hạ phương của người, ánh mắt lửa nóng mà nhìn trên đài đạo thân ảnh kia, rất nhiều người huyết dịch đều rất giống vào giờ khắc này sôi trào cùng nhau. Giờ khắc này, không ít người ở trong lòng âm thầm thề, một ngày kia, ta muốn siêu việt hắn, trở thành thập đại cường giả thanh niên một trong. Trở thành thập đại cường giả thanh niên, là nước Đại Tần mỗi cái trẻ tuổi võ giả mộng tưởng. Tuy rằng quần người chỗ này trong có nhiều thiên phú không sai thiếu niên, nhưng bọn hắn cùng thập đại cường giả thanh niên so sánh với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Hiu hiu. Đột nhiên, xa xôi trên bầu trời vang lên một đạo tiếng xé gió, Lạc Thu Thủy ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái phía chân trời xa xôi, thấp giọng mắng, cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, hắn thế nào tới? Đó là. Nghe được tiếng xé gió, rất nhiều người bỗng nhiên giơ lên quan tới, chợt trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc chi sắc, chỉ thấy tại xa xôi trên bầu trời, một thanh cự kiếm dường như một đạo lưu quang, cấp tốc mà tới. Trên cự kiếm, một gã thanh niên nam tử, ngự kiếm mà đến, rất tiêu sái. Trời ạ, dĩ nhiên Đoàn Kinh Vân. Ta không nhìn lầm đi, Đoàn Kinh Vân cũng tới. Hoa tắc. Lẽ nào Đoàn Kinh Vân cũng phải cùng chúng ta cùng đi chấp hành cái này đỉnh cấp nhiệm vụ? Quá làm người ta hưng phấn. Trong lúc nhất thời, trong đám người lần nữa đưa tới to lớn hoành động. Rất nhiều người cao giọng gào thét, phấn chấn không ngớt. Vậy hoành động hiệu quả, so Lạc Thu Thủy tới thời gian còn cường liệt hơn. Rất nhiều thiếu niên trong ánh mắt đều là lộ ra sùng bái ánh mắt, mà một chút thiếu nữ càng là dường như hoa si, lớn tiếng gào thét Đoàn Khinh Vân tên. Mặc dù có thể gây nên như vậy hoành động hiệu quả, là bởi vì tới tên thanh niên kia không phải người khác, mà là Đoàn Khinh Vân. Đoàn Khinh Vân vừa xuất hiện, tức khắc thành tiêu điểm của mọi người, hắn đem nguyên bản thuộc về Lạc Thu Thủy hào quang cho hấp dẫn, giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều quăng vào Đoàn Khinh Vân, như đem Lạc Thu Thủy cho quên. Này lệnh Lạc Thu Thủy cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đoàn Khinh Vân cùng Lạc Thu Thủy tuy rằng đều là thập đại cường giả thanh niên, nhưng là, liền danh khí đi lên nói, không thể nghi ngờ là Đoàn Khinh Vân danh khí càng lớn. Ủng hộ Đoàn Khinh Vân người nếu so với ủng hộ Lạc Thu Thủy người càng nhiều. Thứ nhất, Đoàn Khinh Vân tại thập đại cường giả thanh niên trong bài danh đệ bát, mà rơi Thu Thủy bài danh đệ cửu, Đoàn Khinh Vân thực lực nếu so với Lạc Thu Thủy cường đại. Thứ hai, Đoàn Khinh Vân là chú Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, là chú Kiếm Sơn Trang người thừa kế, sau này sẽ trở thành chú Kiếm Sơn Trang trang chủ. Mà rơi Thu Thủy chẳng qua là rơi xuống nước Sơn Trang nhị công tử, ở trên hắn còn có một cái danh khí lớn hơn thiên tài ca ca, hắn căn bản không có tư cách kế thừa rơi xuống nước Sơn Trang. Bởi vậy, Đoàn Khinh Vân thành rất nhiều thiếu niên sùng bái đối tượng, thành rất nhiều thiếu nữ nghĩ gả đối tượng. Rất nhiều hoa si thiếu nữ đối với hắn si mê, thế nhưng tương đối của nhiệt. Đoàn Khinh Vân chậm rãi rơi vào trên đài cao, Lạc Thu Thủy thập phần bất hữu thiện địa lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán đây, ta đi tới kia ngươi cùng đến kia. Hừ. Đoàn Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, không vui nói, lần trước sự tình, ta còn không ngươi tính sổ đây. Đoàn Khinh Vân chỉ sự tình, tự nhiên là lần trước tiến nhập Đao Tôn chi mộ sự kiện kia, sau cùng Lạc Thu Thủy đoạt được bá vương đao, mà hắn lại tay không mà về, điều này làm hắn một mực canh cánh trong lòng. Hắn đem sở hữu trách nhiệm đều do tội tại Lạc Thu Thủy trên người. Đoàn Kinh Vân, chú kiếm sơn trang tài đại khí thô, lẽ nào sẽ lưu ý một thanh phá đao? Lạc Thu Thủy mang theo giễu cợt giọng điệu, cười khẩy nói: "Lạc Thu Thủy, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta. Ngươi không muốn cho rằng ngươi là rơi xuống nước sơn trang nhị công tử, ta cũng không dám giết ngươi. Ngươi như lại chọc ta, ta sẽ giết ngươi." Đoàn Kinh Vân mang theo uy hiếp giọng điệu, hướng Lạc Thu Thủy lạnh giọng cảnh cáo nói. Lạc Thu Thủy thần sắc cứng đờ, chợt lạnh nhạt nói: "Đoàn Kinh Vân, ngươi cũng không nên quá cuồng vọng, lần trước bài danh chiến, ngươi bất quá may mắn thắng ta, nguyên do bài danh tại ta lúc trước, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể dễ dàng giết ta? Nói nhiều vô ích, sau này ngươi sẽ biết." Đoàn Kinh Vân cười lạnh một tiếng, lúc này không hề cùng Lạc Thu Thủy nói nhiều nói nhảm. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời vang lên lần nữa hưu hưu một tiếng, chợt một to lớn hồng sắc con rơi hướng về hoàng cung nhanh chóng bay tới. Đoàn Kinh Vân cùng Lạc Thu Thủy đồng thời ngẩng đầu, nhìn kia nhanh chóng bay tới hồng sắc con rơi, trong lòng hai người đều là kinh ngạc nói: "Là hắn? Đó là cái gì?" Nhìn kia to lớn hồng sắc con rơi, rất nhiều người kinh ngạc không thôi, phi hành yêu thú tuy nhiều, nhưng rất ít người dùng con rơi tới làm tọa kỵ. Chỉ ít, tại nước Đại Tần, còn chưa nghe nói qua, cái kia thế lực hoặc tông môn, dùng con rơi tới đường phi hành yêu thú. Trời ạ, cái kia con rơi dĩ nhiên cá nhân. Này là quái vật nào, thân thể của người kia sau lưng dĩ nhiên dài một bộ con rơi cánh chim. Đại kia thiên không con rơi bay gần, trong đám người không khỏi kinh hô lên, bởi vì bọn họ chứng kiến con rơi, dĩ nhiên là một người. Chuẩn xác mà nói, là một người sau lưng dài một gã chân chính cánh rơi. Hơn nữa, này dài cánh rơi người, bộ dạng thập phần quái dị. Chỉ thấy toàn thân hắn xích hồng như máu, huyết hồng da, huyết hồng gò má, huyết hồng tóc, ngay cả hắn cánh rơi đều là bảy biện ra một tia huyết hồng chi sắc. Cả người hắn phảng phất như là mới từ huyết thủy trong ngâm ngâm đi ra ngoài, không chỉ có toàn thân xích hồng như máu, hơn nữa, còn lộ ra một cỗ nồng nặc huyết tinh chi khí, khiến người ta cảm thấy cực khó chịu. Đây là đến tột cùng là người nào? Lẽ nào sẽ là hắn? Chương 179, Tam công chúa. Người nọ là thập đại cường giả thanh niên thứ 10, Huyết Bức. Một chút mắt sắc chi nhân, rốt cục nhận ra cái kia dài cánh rơi quái nhân, lúc này hô lên: "Huyết Bức là thập đại cường giả thanh niên. Huyết Bức thật là thập đại cường giả thanh niên sao? Vì sao đều chưa nghe nói qua hắn?" Không ít người nghe được Huyết Bức tên, đều là cảm thấy hết sức nghi hoặc, bởi vì người ở chỗ này lại có rất nhiều không biết hắn, thậm chí có vài người liền tên của hắn đều chưa từng nghe nói. Huyết Bức tuy rằng cùng Lạc Thu Thủy, Đoàn Kinh Vân đều là thập đại cường giả thanh niên, nhưng là sự xuất hiện của hắn nhưng là tương đối kẽ ngắt, thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Cùng Lạc Thu Thủy cùng Đoàn Kinh Vân đến đây thời gian dẫn dắt lên hành động to lớn, tạo thành cực lớn tương phản. Kỳ thực không thể trách rất nhiều người không biết Huyết Bức, bởi vì Huyết Bức này người mười phần thần bí. Năm đó hắn tại thập đại cường giả thanh niên bài danh thi đấu trong như sao chổi cấp tốc cuộc khởi, sau cùng thắng được thập đại cường giả thanh niên thứ 10 ghế. Nhưng mà tại đây về sau, hắn gần giống như bốc hơi khỏi thế gian thần bí biến mất, từ nay về sau cũng không có xuất hiện nữa. Bởi vậy rất nhiều người đều chưa từng thấy qua hắn. Hắn tuy rằng ở vào thập đại cường giả thanh niên một trong, nhưng hắn nhưng là hầu như không có bao nhiêu danh khí. Huyết Bức thu lên cánh rơi, rơi vào trên đài cao, sau đó đứng bình tĩnh tại một bên, cũng không có cùng Đoàn Khinh Vân cùng Lạc Thu Thủy tiếp lời, lộ vẻ được thập phần khiêm tốn. Hống, 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 hống. Lúc này hoàng cung trên không đột nhiên truyền đến một trận rồng ngâm thanh âm, chợt vô số người kinh hãi địa thấy trong bầu trời tám đầu giao long lôi kéo một đầu hoa lệ cao quý niện xa chậm rãi tới, sau cùng dừng ở quảng trường trên không. Tòa kia niện xa bị tám đầu giao long trước sau lôi kéo, niện xa phía trên khảm nạm mấy cái màu vàng rực phi long, xanh vàng rực rỡ, cao đoan đại khí, lộ ra một cô vương giả chi khí. Như vậy niện xa gọi là long niện, chỉ có hoàng tộc nhân tài có thể cưỡi. Long niện, chẳng lẽ nói trong này ngồi đại nhân vật gì? Nhìn thấy một màn này, ánh mắt mọi người đều là bỗng động lại ở đó, phía dưới thiếu niên những thiên tài đều là kích động đến mặt đỏ tới mang tai, hô hấp đều trở nên dồn dập. Tại vô số đạo trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo thanh niên thân ảnh theo long niện phía trên cất bước mà ra, sau đó đứng thẳng giữa hư không. Tên thanh niên kia thân xuyên khảm long kim bảo, thần sắc trên mặt hờ hững như nước, hắn an tĩnh đứng ở đó, hắn dường như chính là toàn bộ thế giới tiêu điểm, người ngoài đều rất giống luân vì làm nền, mặc dù là thập đại cường giả thanh niên trong Đoàn Kinh Vân, Lạc Thu Thủy cũng giống vậy. Nhị hoàng tử, Tần Hàn Lang. Nhìn mỗi ngày không trung thanh niên thân ảnh, ánh mắt rất nhiều người bỗng chốc ngưng, bởi vì xuất hiện người thanh niên kia dĩ nhiên nước Đại Tần nhị hoàng tử Tần Hàn Lang. Tần Hàn Lang, Đại Tần nhị hoàng tử, tại thập đại cường giả thanh niên bên trong, xếp thứ 3, thực lực cực cường hãn cùng khủng bố. Tần Hàn Lang chậm rãi hạ xuống, rơi vào trên đài cao, hướng về phía bên dưới đài cao mọi người nói: "Hôm nay là đại gia khởi hành đi trước Ma Vân Quận, đi chấp hành đỉnh cấp nhiệm vụ thời kỳ, ta tới vi đại gia thực tiễn." Ngừng lại một chút, Tần Hàn Lang tiếp tục nói: "Các ngươi sắp sửa chia làm 3 đội, mỗi một đội đều sẽ có một gã thập đại cường giả thanh niên dẫn theo các ngươi. Các ngươi này 3 đội phân biệt theo Vô Nhai Sơn Mạch, Vô Song Đại Hạp Cốc, cùng với Tam Giới Tử Vong Chi Cốc trong tiến nhập Ma Vân Quận." Tần Hàn Lang thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang lên, cao đám người dưới đài phi thường an tĩnh, đều đang an tĩnh nghe. Hơn nữa, lúc này đây, còn có một cái vô cùng trọng yếu hoàng thất chi nhân, cũng sẽ cùng đi trước, cùng các ngươi cùng đi chấp hành cái này đỉnh cấp nhiệm vụ. Nghe được nhị hoàng tử chính là lời nói, rất nhiều người hơi hơi sững sờ một chút, mọi người không khỏi ở trong lòng nghĩ thầm, hoàng thất chi nhân sẽ là ai chứ? Mọi người ở đây phỏng đoán thời điểm, một trận mùi thơm thoang thoảng phiêu đãng mà xuống, chợt một đạo nổi bật dáng người theo long niện bên trong chậm rãi mà ra. Giờ khắc này, không gian như dừng lại, ánh mắt mọi người đều là bỗng ngưng tụ tại đạo kia nổi bật dáng người phía trên, đạo kia nổi bật thân ảnh dường như có nào đó trùng ma lực, chỉ cần hướng nàng nhìn một mắt, liền cũng nữa khó mà từ trên người nàng rời đi. Theo long niệm phía trên đi ra chính là một vị cực kỳ xinh đẹp mỹ nữ tuyệt sắc. Hoàn mỹ hoàn hảo linh lung tư thái, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, lãnh diễm khí chất cao quý, làm cho toàn bộ thiên địa đều là vào giờ khắc này ảm đạm phai mờ. Tam công chúa. Đạo kia nổi bật thân ảnh, dĩ nhiên nước Đại Tần Tam công chúa. Tam công chúa, nước Đại Tần Tam đại mỹ nữ đứng đầu, có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, lãnh diễm khí chất cao quý, bị nước Đại Tần con dân xưng là quốc dân nữ thần, là vô số tuổi trẻ trong lòng người nữ thần cùng tình nhân trong động. Đang nhìn bầu trời trong kia cao cao tại thượng, lãnh diễm cao quý mỹ nữ tuyệt sắc, phía dưới tất cả mọi người là còn như pho tượng hóa đá, thân thể khẽ động cũng là bất động. Bọn họ dường như đều quên hô hấp, thời khắc này, ánh mắt của bọn họ không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm đạo kia dung nhan tuyệt thế, mỗi người gò má phía trên đều là gắn đầy vẻ ngưỡng mộ. Nhìn kia làm người ta hít thở không thông tuyệt thế dung mạo, không ít thiếu niên không khỏi hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai, bị đạo kia xinh đẹp thân ảnh mê được thần hồn điên đảo, dường như thất hồn lạc phách. Mặc dù là trong đám người một chút thiếu nữ xinh đẹp, cũng vì trên bầu trời đạo thân ảnh kia tuyệt sắc dung nhan mà cảm thấy kinh thán, đối mặt như vậy tuyệt thế mỹ nữ, các nàng rất khó dâng lên đố kỵ, bởi vì lẫn nhau chênh lệch thực sự quá lớn. Giờ khắc này, vùng thế giới này dường như đọc lại, trong thiên địa phá lệ tĩnh, mọi người đều ở đây lặng lặng thưởng thức kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, ai cũng không muốn đánh vỡ phần này yên tĩnh. Mà ở Tam công chúa xuất hiện kia một chốc, trong đám người có một người phản ứng kịch liệt nhất. Tại Tam công chúa xuất hiện kia một chốc, trong đám người Sở Thiên, toàn thân đột nhiên run rẩy kịch liệt lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo kia nổi bật thân ảnh, không bao giờ nữa đồng ý từ trên người nàng rời đi tới. Dường như, chỉ cần ánh mắt của hắn vừa ly khai, nàng liền theo thế giới của mình trong tiêu thất. Trầm Lăng Vân phát hiện Sở Thiên dị trạng, không khỏi lo lắng hỏi: "Sở Thiên, ngươi làm sao vậy?" Sở Thiên phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt như trước si ngốc nhìn chằm chằm trên bầu trời tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, đạo kia tuyệt thế bóng hình xinh đẹp ở trong hư không chậm rãi mà đi, sau cùng đáp xuống trên đài cao, mà ánh mắt của hắn cũng là theo đạo kia tuyệt thế bóng hình xinh đẹp di động mà di động. Giờ khắc này, Sở Thiên mê mà nhìn trên đài cao bóng hình xinh đẹp, hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, chấn kinh, kinh hỉ, đau lòng, các loại phức tạp tâm tình ở trong lòng hắn lùn lùn kéo đến. Nóng bỏng nước mắt vô thanh vô tức hoạt luân gò má của hắn, hắn muốn khống chế được tâm tình của mình, nhưng căn bản không khống chế được. Vào giờ khắc này, người chung quanh như theo thế giới của hắn trong biến mất, thế giới của hắn bên trong chỉ có đạo kia tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp. Hai người cách không tương đối, toàn bộ thế giới dường như vào giờ khắc này cố định. Bởi vì kia xuất hiện Tam công chúa, không phải người khác, mà là Nguyệt Nhu, hắn Nguyệt Nhu. Dung nhan tuyệt thế, nghiêng thế tiên tư, kia một cái nhăn mày một tiếng cười, đều là quen thuộc như vậy. Nguyệt Nhu, chúng ta rốt cục lần nữa gặp mặt. Ta từng nói qua với ngươi, vì nàng sinh tử vì nàng cuồng, đời trước ta nguyện làm khanh sinh tử, đời này ta nguyện làm khanh mê. Chương 180, vì nàng mê. Nguyệt Nhu, dĩ nhiên thật là Nguyệt Nhu. Nhìn kia quen thuộc dung nhan, Sở Thiên chỉ cảm thấy không thể hít thở, hắn như muốn hít thở không thông, trong cơ thể hắn kích tình bành trướng, thân thể hắn bởi vì vô cùng kích động mà run rẩy. Toàn chữ không quảng cáo. Thời khắc này, Sở Thiên kích động đến không kềm chế được. Ngay cả Sở Thiên mình cũng không thể tin được, cô gái kia dĩ nhiên thật sẽ là Nguyệt Nhu, vậy dung mạo, vậy thanh nhã xuất trần khí chất, sớm đã sâu sâu địa lạc ấn vào đáy lòng của hắn chỗ sâu, hắn lại như thế nào nhận sai. Vô thanh vô tức nước mắt, tự Sở Thiên trên gương mặt lướt xuống, đang mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Sở Thiên vượt qua đám người ra, sau đó bước chân kiên định hướng trên đài cao đi đến. Người này muốn làm gì? Sở Thiên kỳ quái cử động, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, rất nhiều người ánh mắt chút ngưng, hướng Sở Thiên ném đi ánh mắt nghi hoặc, người này đi lên đài cao, đến tột cùng là muốn làm gì? Tại vô số đạo ngạc nhiên dưới ánh mắt, Sở Thiên chậm rãi đi tới Tam công chúa trước mặt, bao hàm thâm tình ngôn ngữ chậm rãi truyền ra, "Nguyệt Nhu, thật là ngươi sao?" Lời vừa nói ra, toàn bộ trên quảng trường đám người tất cả đều sửng sở, rất nhiều người có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, tưởng tự mình nghe lầm, trên mặt của mỗi người đều là hiện ra một tia khiếp sợ. Người này tốt gan to, cũng dám tới gần Tam công chúa, hơn nữa, còn cứ gọi thẳng Tam công chúa tên. Ánh mắt rất nhiều người đều là bỗng đọc lại, không ai từng nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có người lớn mật như thế, tại trước mắt bao người như vậy thân mật xưng hô Tam công chúa phương danh. Tam công chúa ngẩng đầu, nhìn hướng Sở Thiên, thần tình lạnh lùng, chân mày hơi nhíu lại, nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên một tia nghi hoặc, người kia là ai? Ta chưa từng thấy qua hắn, nhưng vì sao hắn cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Thời khắc này, mọi người đều bị Sở Thiên cử động điên cuồng cho chấn kinh đến. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Thiên cử động làm cho rất nhiều người chấn kinh đến tròng mắt đều muốn rớt xuống. Chỉ thấy tại từng đạo trong ánh mắt khiếp sợ, Sở Thiên đột nhiên tiến lên, giang hai cánh tay, đem Tam công chúa thân thể mềm mại trực tiếp thật chặt ôm vào trong ngực, cùng nhiệt ngôn ngữ, theo Sở Thiên trong miệng trầm thấp truyền ra, "Nguyệt Nhu, ta muốn nhớ ngươi thật là khổ." Tam công chúa bị Sở Thiên ôm vào trong ngực, thân thể tức khắc trở nên cứng ngắc, có một số tay chân luống cuống, nàng là công chúa cao quý, loại sự tình này, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Người này làm gì? Người này điên rồi sao? Người này thật tốt gan to. Nhìn thấy Sở Thiên mới vừa cử động, phía dưới mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, mỗi người ánh mắt đều là bỗng nhiên co lại, miệng thật to kéo ra, chấn kinh đến liên hạ ba đều muốn rớt xuống. Sở Thiên cử động thực sự quá điên cuồng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắn dĩ nhiên đối với Đại Tần Tam công chúa, Đại Tần quốc dân nữ thần tiến hành phi lễ. Lẽ nào hắn điên rồi sao? Lẽ nào hắn không muốn sống sao? Sở Thiên trước mặt mọi người đối với Đại Tần công chúa phi lễ, nay tổn thất Đại Tần hoàng thất uy nghiêm, này tội đáng chém. Rất nhiều người bị một màn này chấn kinh đến não hải trống rỗng, nếu không có bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ rất khó tin tưởng lại có người dám đối với Tam công chúa làm ra như vậy cử động, không chỉ gọi thẳng công tính danh, nhưng lại đối với Tam công chúa tiến hành phi lễ, điều này làm hắn cảm thấy khó có thể tin. Ngay cả một chút nhận thức Sở Thiên người, cũng bị Sở Thiên cử động cho lại càng hoảng sợ, có chút không dám tin tưởng Sở Thiên như thế nào như vậy điên cuồng lớn mật. Tam công chúa đích thật là phi thường xinh đẹp, nhưng khi chúng phi lễ công chúa, đây chính là tử tội, bất kỳ có lý trí người sẽ không, cũng không dám làm như thế. Này Sở Thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên mất đi lý trí, đối với công chúa làm ra chuyện như vậy? Rất nhiều người đang khiếp sợ hơn, trong lòng còn lại là lại đấu kỵ lại phẫn nộ. Tam công chúa quốc sắc thiên hương, tại nước Đại Tần có đệ nhất mỹ nữ xưng hào, tự nhiên là có rất nhiều quý mến người cùng người theo đuổi, trong này liền có thập đại cường giả thanh niên mấy vị, như Đoàn Kinh Vân, Lạc Thu Thủy, đều là Tam công chúa người theo đuổi. Nhưng Tam công chúa là người thập phần cao lãnh, đối với nàng những người theo đuổi kia, nàng thường thường đều là không thèm chút nào, người khác căn bản không có thân cận cơ hội của nàng, chớ đừng nói chi là đối với nàng âu yếm. Mà giờ khắc này, vị này đại chúng trong lòng nữ thần, vô số người ngưỡng mộ đối tượng, lại bị Sở Thiên thật chặt ôm vào trong ngực, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn cảm thấy đố kỵ, làm sao có thể không làm bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Sở Thiên ôm thật chặt Tam công chúa thân thể mềm mại, thật lâu không chịu nới lỏng, dường như hắn nếu như vậy một mực ôm nàng, thẳng đến Thiên Hoàng địa lão. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đấu kỵ được muốn phát cuồng, phẫn nộ được muốn phát cuồng, bọn họ ngưỡng mộ nữ nhân làm sao có thể làm cho Sở Thiên như vậy nhục nhã. Loại hành vi này tuyệt đối không thể tha thứ. Trên đài cao nhị hoàng tử, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi, Sở Thiên cử động, không nghi ngờ làm hắn khó coi, lệnh Đại Tần hoàng thất khó coi. Nhưng là, hắn nhưng không có đối với Sở Thiên ra tay, hoặc nói, hắn khinh thường đối với Sở Thiên ra tay. Một bên Đoàn Khinh Vân cùng Lạc Thu Thủy sắc mặt hai người đồng dạng hết sức khó coi, hai người bọn họ đều là Tam công chúa người theo đuổi, đều từng kinh điên cuồng mà truy cầu qua Tam công chúa. Nhưng hai người đều ăn bế môn tạ khách, Tam công chúa trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Thời khắc này, bọn họ nhìn thấy Sở Thiên lại có thể từng giai nhân vào ngực, trong con ngươi tức khắc biểu lộ ghen tị và ánh mắt phẫn nộ, bọn họ đối với Sở Thiên tràn đầy thật sâu đối địch chi ý, bọn họ vô pháp thân cận nữ nhân, tiểu tử này bực nào nào có thể, lại có thể thân cận. Đương nhiên, còn có rất nhiều người đối với Sở Thiên biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác chi ý, bọn họ biết có trò hay muốn nhìn, Sở Thiên làm ra như vậy cử động điên cuồng, đối với Đại Tần công chúa trước mặt mọi người phi lễ, có lẽ hôm nay Sở Thiên rất khó sống ly khai. Đương nhiên, một gã thanh niên trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, hướng trên đài cao chậm rãi đi đến. Hắn cũng là Tam công chúa người theo đuổi một trong, hắn đều không có thân cận Tam công chúa cơ hội, này Sở Thiên dĩ nhiên công nhiên thân cận Tam công chúa, Sở Thiên hành vi tuyệt đối không thể tha thứ. Công nhiên đối với công chúa vô lễ, này tội đáng chém. Tên thanh niên kia tới đến Sở Thiên phía sau, thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra, chợt hắn bắt lại Sở Thiên sau cổ, đem Sở Thiên cùng công chúa tách ra, sau đó đấm ra một quyền, phanh một tiếng, đem Sở Thiên đánh bay ra ngoài. Phanh một tiếng, Sở Thiên nặng nề mà té xuống đất, bàn đá lập tức vỡ vụn ra. Sở Thiên không tiếng động từ dưới đất bò dậy, hắn nhẹ nhàng mà trà lau vết máu ở khoe miệng, hướng tập kích hắn người nọ nhìn đi. Chỉ thấy tập kích hắn người nọ chính đứng tại cách đó không xa, ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Người nọ, hắn nhận thức, dĩ nhiên từng cùng hắn có qua xung đột Đoàn Càn. Đoàn Càn thấy Sở Thiên hướng hắn nhìn tới, khoe miệng hơi hơi dương lên, cười lạnh nói: "Sở Thiên, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là đức hạnh gì, dĩ nhiên công nhiên đối với công chúa vô lễ, thật là muốn chết. Là ngươi tập kích ta?" Sở Thiên nhàn nhạt hỏi ngươi một câu. Nhưng mà, không đợi Đoàn Càn trả lời thuyết phục, thân hình của hắn lập tức khẽ run lên. Sở Thiên dường như một đạo thiểm điện, cước bộ một bước liền trực tiếp ngang qua giữa hai người không gian, xuất hiện ở Đoàn Càn trước mặt, nắm giữ phong chi thế cùng lôi chi thế hắn, tốc độ không biết so trước nhanh chóng nhiều ít. Phong, đại biểu cho tốc độ, lôi, đồng dạng đại biểu cho tốc độ, nắm giữ phong chi thế cùng lôi chi thế Sở Thiên, tốc độ có thể dùng khủng bố mà hình dáng. Không dung Đoàn Càn có bất kỳ cơ hội phản kháng, Sở Thiên bàn tay trực tiếp khấu sát mà ra, đem Đoàn Càn thân thể như con gà con xốc lên. Sau đó hung hăng hướng về bàn đá mặt đất bạo đập mà xuống. Vang một tiếng, bàn đá bạo liệt, bàn đá mặt đất bị đập ra một đạo hình người hầm động, mà Đoàn Càn thân thể trực tiếp chui vào hình người hầm động bên trong. Đoàn Càn thân thể máu thịt bé bét, đỏ thâm máu tươi, tại bàn đá phía trên không ngừng chậm rãi lưu chuyển mà ra. Chương 181, quen thuộc nhất người xa lạ. Trên đài cao, Đoàn Càn thân thể bị đập tại trên bàn đá, toàn thân máu thịt bé bét, vẫn không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Bản văn do. Thủ phát. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người hung hăng vừa kéo, bọn họ không nghĩ tới này Sở Thiên không chỉ hành sự điên cuồng, hơn nữa ra tay dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay liền diệt Đoàn Càn. Nguyệt Nhu, ta là Sở Thiên, ta là Sở Thiên a, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ ta sao? Cảm thụ được Nguyệt Nhu trong ánh mắt lạnh lùng, Sở Thiên trong lòng đại thống, giờ khắc này hắn mơ hồ cảm thấy nữ nhân trước mắt, tuy rằng cùng Nguyệt Nhu có giống nhau dung mạo, này nữ nhân như không phải Nguyệt Nhu. Nguyệt Nhu sẽ không nhớ ra được hắn, mà nữ nhân trước mắt không biết hắn. Sở Thiên, Sở Thiên. Tần Nguyệt Nhu xinh đẹp lông mày hơi nhíu, tựa như đang suy tư, trong miệng thấp giọng tự nói: ta chưa thấy qua Sở Thiên, nhưng tại sao ta cảm giác Sở Thiên tên này thật quen thuộc? Giờ khắc này, Sở Thiên trong lòng đại thống, hắn vốn cho là đi qua hết thảy đều đã phong xuống, hắn vốn cho là đi qua đau đớn sớm đã trở thành đi qua, hắn vốn cho là hắn không hề sẽ vì chuyện quá khứ đau lòng chảy nước mắt. Nhưng là, cho đến hôm nay lần nữa nhìn thấy Nguyệt Lu, hắn biết, hắn không bỏ xuống được, hắn sẽ đau lòng, hắn sẽ chảy nước mắt, hắn sẽ phát cuồng. Trước mắt Nguyệt Lu, là quen thuộc như vậy, rồi lại là như vậy xa lạ. Đương Thương Hải biến tăng điển, lẽ nào hết thảy đều không giống nhau sao? Phúc. Sở Thiên giữa cổ họng đột nhiên một ngọn, mở miệng phun ra một ngụm máu lớn, hắn đôi mắt xích hồng, cùng phát loạn vũ, lớn tiếng kêu lên, vì sao? Vì sao Nguyệt Nhu không biết ta? Sở Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, từng kinh hai người ngọt mật vẫn đang quanh quẩn ở bụng tim, từng kinh ngươi cho ta nhảy múa, ta cho ngươi múa đao. Kiếp trước ngọt mật ký ức còn như hôm qua, nhưng mà gặp lại lần nữa cũng đã lẫn nhau không nhận thức. Nước mắt xông lên Sở Thiên hai mắt, giờ khắc này hắn rất muốn khóc, hắn kiếp trước tuy rằng quý làm một đời đao thánh, nhưng ở cảm tình trước mặt hắn lại dường như yếu ớt giống như cái hài tử. Nguyệt Nhu, hắn đã từng tình cảm chân thành, trước kia thể non hẹn biển bởi vì một hồi âm nhu mà biến thành bong bóng. Hắn bản đã xem Nguyệt Nhu chôn giấu đáy lòng, nhưng vận mệnh lại vì sao làm cho hắn cùng với Nguyệt Nhu gặp lại lần nữa. Nước mắt lặng yên không tiếng động tại Sở Thiên trên mặt chậm rãi chảy xuống, Sở Thiên trái tim thật đau, hắn biết rất rõ ràng thiếu nữ trước mắt đã qua không biết hắn, nhưng hắn vẫn đang đưa mắt cố định tại trên người thiếu nữ. Chuyện cũ giống như khói bụi bặm, vì sao ta cuối cùng là đọng ở trái tim, thật lâu không thể quên. Chuyện cũ đã thành phong, vì sao ta còn không đành lòng buông tay ra trường, làm cho chuyện cũ tung bay theo gió. Trước kia ký ức, vào thời khắc này, giống như sóng biển ùn ùn kéo đến, trào trên nội tâm của hắn. Sở Thiên vĩnh viễn quên không được, ở đó Vân Mộng đỉnh, hắn máu nhuộm cửu thiên, Nguyệt Nhu vì hắn đỡ được một kích chí mạng, thay hắn mà chết. Sở Thiên vĩnh viễn quên không được, Nguyệt Nhu lúc sắp chết, nụ cười của nàng là cỡ nào hờ hững, không có bi thương, không có thống khổ, bởi vì đây là vì hắn mà chết. Vì hắn mà chết, nàng cam tâm tình nguyện. Sở Thiên vĩnh viễn cũng không quên được, Nguyệt Nhu lúc sắp chết, cười đối với hắn nói, "Sở Thiên, đi cùng với ngươi thời gian, ta rất khoái nhạc. Ngươi dùng không được bi thương khổ sở, bởi vì ta thay ngươi mà chết, ta cam tâm tình nguyện. Ta hy vọng ngươi phải thật tốt. Sống sót cho ngươi, cũng vì ta, thật tốt sống sót. Nhớ kỹ, ngươi phải thật tốt." Nguyệt Nhu lúc sắp chết, trong lòng nghĩ hay là hắn. Những thứ này, Sở Thiên vĩnh viễn cũng không thể quên được. Mặc dù đem phần tình cảm này chôn giấu đáy lòng, nhưng này dạng sẽ chỉ làm phần tình cảm này dưới đáy lòng lên men, một khi bộc phát ra, sẽ càng thêm cường liệt. Đi qua hết thảy, còn như hôm qua, là rõ ràng như thế, kia đã từng ngọt mật, kia đã từng cảm động, kia đã từng đau lòng, vào thời khắc này, từng cái tái hiện trước mắt hắn. Bên tai của hắn vẫn đang quanh quẩn Nguyệt Nhu trước khi rời đi, lưu lại một câu kia, "Sở Thiên, ta muốn tốt cho người tốt đẹp." Thời khắc này, Sở Thiên trường phát loạn vũ, dạng như phong ma. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều ngạc nhiên, mọi người không gì sánh được giật mình nhìn Sở Thiên, trong lúc nhất thời, bên trong quảng trường an vô cùng yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Sở Thiên trên người. Bọn họ không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lẽ nào Sở Thiên điên thật rồi sao? Đúng lúc này, một người hướng Sở Thiên đi đến, ngay sau đó, lại có một người hướng Sở Thiên đi đến. Liên tiếp 4-5 người đồng thời đi lên đài cao, hướng Sở Thiên đi đến. Những người này đều là Tam công chúa quý mến người. Hắn thấy Sở Thiên đối với Tam công chúa vô lễ như thế, bởi vậy, liền quyết định ra tay giáo huấn một chút Sở Thiên. "Cút xuống đi, ngươi nếu như nghĩ điên, liền chạy về nhà đi điên, nơi này có thể không là ngươi giả điên chơi đùa địa phương." Một người hướng Sở Thiên lạnh giọng quát lên. "Ngươi lẽ nào muốn ngăn cản ta và Nguyệt Nhu gặp gỡ?" Sở Thiên lạnh lùng ngẩng đầu, thân tình hờ hững nhìn người nọ, lạnh nhạt nói, "Hôm nay, người nào ngăn cản ta và Nguyệt Nhu gặp gỡ, người nào liền là địch nhân của ta, giết không tha." Nghe vậy, người kia giận dữ, Sở Thiên thật sự là quá càng dở. Hắn không chỉ ở trong hoàng cung công nhiên phi lễ công chúa, hơn nữa còn khẩu xuất của nôn, tuyên bố người nào ngăn cản hắn, hắn liền giết không tha. Sở Thiên quả nhiên là nhìn kỹ thiên hạ nhân vì không vật, cuồng vọng được có một số quá mức. Nếu như hôm nay làm cho Sở Thiên bình yên vô sự địa ly khai hoàng cung, như vậy mọi người tại đây mặt mũi hướng kia thả, mặt mũi của hoàng thất hướng kia thả, nguyên do hôm nay Sở Thiên chắc chắn phải chết. Công nhiên đối với công chúa vô lễ, này tội đáng chém. Người nọ quát lạnh một tiếng, chợt cùng mấy người khác cùng nhau hướng Sở Thiên vây giết mà đi. Giết hắn! Người nọ lớn tiếng gầm lên, hữu quyền nắm chặt, điên cuồng mà thôi động linh nguyên chi lực, hướng Sở Thiên bạo giết mà đi. Giết! Sở Thiên thời khắc này cuồng phát loạn vũ, đen như nước sơn trường phát múa may theo gió, trên mặt hắn đều là vẻ điên cuồng, kèm theo trong miệng chuyển ra quát to một tiếng, bước chân hắn một bước, một quyền tức khắc đánh giết mà ra, trực tiếp hướng người nọ đón đánh mà đi. Giang giác! Hai cỗ lực lượng đống nhiên chạm vào nhau, Sở Thiên lấy tồi cổ lạp hủ khí thế, trực tiếp đem đối phương công kích chấn vỡ. Sau đó, Sở Thiên hữu quyền mang theo một cỗ đáng sợ khí kình, hướng về đối phương công kích mà đi. Kèm theo một đạo xương vỡ vụn thanh âm vang lên, cánh tay của người nọ vỡ vụn thành từng mảnh. Một quyền, Sở Thiên chỉ dùng một quyền, liền trực tiếp đem cánh tay của người nọ hoàn toàn đẩy hủy, chấn vỡ. "Ta nói rồi, người nào ngăn cản ta, giết không tha." Sở Thiên lạnh lùng quát một tiếng, bàn tay bỗng vung ra, trực tiếp chế trụ cổ của người nọ, khí kình phun lên, trực tiếp đem cổ của người nọ cho bóp nát. "Chết đi cho ta." Nương theo quát to một tiếng truyền đến, có người ở Sở Thiên phía sau phát động đánh lén, cuồn cuộn sóng khí theo Sở Thiên phía sau điên cuồng mà đánh giết mà tới. Sở Thiên rộng mở xoay người, cánh tay vừa nhấc, ngân sắc điện hồ tại hắn trong lòng bàn tay cấp tốc lưu chuyển, thông bối quyền, lôi chạm lúc này bạo vênh mà ra, một đạo ngân sắc lôi quang hiện lên hư không, chợt kia hướng Sở Thiên tập kích chi nhân, cánh tay trực tiếp bị lôi quang chém đứt, máu tươi vãi rơi hư không. Sở Thiên một quyền đem thân thể người nọ đánh bay, thần tình hờ hững ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía mấy người khác, lạnh nhạt nói, các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Hôm nay, người nào ngăn cản ta, ta liền giết người nào. Người nào ngăn cản ta, ta liền giết người nào. Không gì sánh được thanh âm kiên định, theo Sở Thiên trong miệng truyền ra, thời khắc này, không ai lại cười nhạo hắn cuồng vọng. Sở Thiên tuy rằng thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng lộ ra một cỗ cuồng bá chi khí, tựa như muốn quân lâm thiên hạ. Chương 182, người nào thanh xuân không mê man. Giết. Sở Thiên trên người lôi chi thế điên cuồng nở rộ, hắn phảng phất một tôn lôi thần, vung ra từng đạo cuồng mãnh nhất lôi điện công kích. Chỉ khoảng nửa khắc, vây công hắn mấy người lục tục bị hắn chém giết, trang diện máu tanh, máu tươi vãi rơi xuống đầy đất. Sự tình càng nháo càng lớn a. Cao đám người dưới đài nhìn một màn này, trong lòng đều là không khỏi chấn kinh, sự tình càng nháo càng lớn, có một số không tốt thu chẳng a. Nhìn thấy sự tình càng lúc càng lớn, trên đài cao Đoàn Khinh Vân nhíu mày, nói khẽ với Tần Hàn Lang nói, "Nhị hoàng tử, ta đi giải quyết hắn." Tiếng hạ xuống, Đoàn Khinh Vân một bước bước ra, một cỗ mênh mông kiếm đạo ý chí hạo đãng mà ra, hướng Sở Thiên nghiền ép mà đi. Sở Thiên cảm nhận được nguy cấp, trong cơ thể linh nguyên chi lực điên cuồng rít gào, sau đó, lôi chi thế, đao chi thế cùng hỏa chi thế đồng thời phóng thích mà ra, giờ khắc này, Sở Thiên đem sở hữu thần thông thi triển cực kỳ tới, thông bối quyền, lôi thiết không ngừng nổ vang mà ra. Sở Thiên vương viên trượng độ chi địa, ánh lửa lóng lánh, sấm vang chớp giật, từng đạo lôi điện quyền mang không ngừng bay tứ tung mà ra. Giờ khắc này, Sở Thiên còn như một tôn lôi thần, toàn thân tắm gội ở trong ánh chớp, lộ ra một cỗ tuyệt thế bá khí. Sở Thiên thực lực có lẽ cũng không phải mạnh nhất, nhưng hắn để lộ ra khí thế, nhưng là không khỏi khiến người ta ghé mắt. Ba loại thế chi lực lượng. Cảm thụ được Sở Thiên triển hiện lực lượng, ở đây rất nhiều người vì thế mà choáng váng, cảm thấy có chút kinh ngạc, nói như vậy, một người có thể nắm giữ một loại thế chi lực lượng, liền rất tốt, mà Sở Thiên nhưng là thoang cái nắm giữ ba loại thế chi lực lượng. Tuy rằng này ba loại thế chi lực lượng, hiện tại cũng không phải rất mạnh, nhưng là, một khi Sở Thiên đem này ba loại thế chi lực lượng đều tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, như vậy, Sở Thiên tuyệt đối có thể trở thành tương đương nhân vật đáng sợ. Có thể nói, Sở Thiên tiềm lực vô cùng. Thấy Sở Thiên thả ra thế chi lực lượng, Đoàn Khinh Vân cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, chật, khóe miệng hắn lanh ý càng thắng, này Sở Thiên đích xác tính được là một vị nhân vật thiên tài, nhưng là, càng là nhân vật thiên tài như vậy, nếu như đem phá hủy, hắn thì càng có vui vẻ cùng thoải mái cảm giác, nếu như Sở Thiên quá mức bình thường, vậy quá không thú vị. Đoàn Khinh Vân nguyên bản khinh thường đối với Sở Thiên ra tay, nhưng là, thứ nhất, Sở Thiên hành hạ đến chết chú Kiếm Sơn Trang Đoàn Cản, lệnh chú Kiếm Sơn Trang khó coi. Thứ hai, Sở Thiên công nhiên đối với hắn một mực truy cầu không quả nữ thần Tam công chúa vô lễ, đây là hắn không thể chịu đựng cùng không thể tha thứ. Tam công chúa, chỉ có thể là hắn Đoàn Khinh Vân nữ nhân, ai dám đúng tay, hắn liền giết người nào. Nguyên do, Đoàn Khinh Vân vừa ra tay liền đối với Sở Thiên sử xuất sát chiêu. Kiếm đạo ý chi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thế không thể đỡ, đẩy hủy hết thảy, phá vỡ hết thảy, kèm theo ầm ầm nổ vang không ngừng truyền ra, Sở Thiên sở hữu công kích cùng phòng ngự, nháy mắt phân giải cùng băng thoái. Trong nháy mắt, Sở Thiên quanh thân ánh lửa tiêu tán, lôi quang liên diệt, Sở Thiên tức khắc hoàn toàn bạo lộ tại kiếm đạo ý chí phía dưới. Thấy như vậy một màn, Sở Thiên thần sắc đại biến, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn và Đoàn Khinh Vân thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù hắn dốc hết sở hữu thủ đoạn, cũng không phải Đoàn Khinh Vân mất quá một hiệp. Sở Thiên không chút suy nghĩ, lúc này về phía sau cấp tốc phiêu thối. Nhưng mà, kiếm đạo ý chí tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, kiếm đạo ý chí liền hàng lâm tại Sở Thiên trước người, hướng Sở Thiên bạo giết mà đi. Dừng tay. Mắt thấy Sở Thiên liền muốn bị kiếm đạo ý chí đánh giết, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo dường như kinh lôi bạo tiếng giống, ngay sau đó, một đạo to lớn năng lượng cự trưởng, dường như thiên nội chi trưởng, từ trên trời giáng xuống, năng lượng kinh khủng sóng ánh sáng, chìm ngập hết thảy, hung hăng đánh vào trên đài cao. Ầm. Kèm theo một tiếng rung trời vang lớn, toàn bộ đài cao nháy mắt bị đẩy hủy, hòn đá bay tán loạn, bụi đất mù mịt. Toàn bộ đài cao cuốn lên một cỗ phong bạo, đem các đá, sàn nhà nhao nhao bị cuốn lên giữa trời. Tần Hàn Lang, Đoàn Kinh Vân, Lạc Thu Thủy, Huyết Bức cùng Tần Nguyệt Đu, nhao nhao bay lên giữa không trung. Một lát sau, các bụi bặm tiêu tán, hai bóng người chậm chậm tái hiện, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy Sở Thiên đứng yên ở đài cao phế tích bên trong, trên người không nhiễm bụi trần, không có bị tổn thương chút nào. Tại Sở Thiên bên cạnh, đứng một vị vô cùng thông thường thanh ý lão giả. Vị lão giả kia quần áo trên người rất phổ thông, dung mạo cũng là vô cùng phổ thông, nói chung, vị lão giả kia thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, nếu như đưa hắn thả tại trong biển người mênh mông, chắc chắn sẽ không gây nên bất kỳ chú ý. Nhưng là, ở đây mọi người cũng sẽ không đưa hắn cho rằng một vị phổ thông lão giả đối đãi, bởi vì chính là cái này thông thường lão giả, vừa mới lại bạo phát ra một đạo đáng sợ thiên nội chi trưởng. Như vậy trưởng lực, làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Lão giả này là người nào? Thực lực thật là đáng sợ. Hắn cùng Sở Thiên là quan hệ như thế nào? Trong quảng trường rất nhiều người cũng không nhận ra lão giả, không khỏi ở trong lòng sinh ra nghi vấn như vậy. Thiệu lão? Mà một chút nhận thức lão giả kia người, nhưng trong lòng thì thập phần chấn động, bởi vì bọn họ thế nhưng biết, lão nhân trước mắt, thực lực là bực nào đáng sợ cùng khủng bố. Thiệu lão, nhưng năm đó vị kia truyền kỳ thiên tài lão sư. Năm đó, tên kia nhân vật thiên tài vô cùng sinh động, mà Thiệu lão làm vị kia nhân vật thiên tài lão sư, tự nhiên cũng là lần thụ chú mục, có không nhỏ danh tiếng. Khi đó, có không ít người muốn trở thành học sinh của hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt, hắn này sinh mệnh hãy thu qua một đệ tử. Mà sau đó, theo hắn thiên tài đệ tử bỏ mạng ở Bách Chiến Chi Cốc, hắn cũng nản lòng phái trí, từ nay về sau bế quan ẩn cư, không màng thế sự. Mà bây giờ, hắn tại sao lại đi ra hoạt động? Một chút biết năm đó bí ẩn người, thấy Thiệu Lao xuất hiện, đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng là sinh ra một chút nghi vấn. Thiệu Lao mười mấy năm qua không màng thế sự, mà bây giờ tại sao lại lần nữa đi ra hoạt động? Đích xác, Thiệu Lao tự 15 năm trước, sở chiến tại Bách Chiến Chi Cốc chiến bại về sau, hắn tại nản lòng phái trí phía dưới, liền tại Vô Song Võ Viện ẩn cư lên, rất ít đi ra hoạt động, thẳng đến Sở Thiên xuất hiện, hắn mới bắt đầu sinh động. Bởi vậy, người tuổi trẻ bây giờ, biết Thiệu Lao cũng không nhiều. Ánh mắt cảm kích nhìn Thiệu Lao, thời khắc này Sở Thiên trên gương mặt đầy là vẻ thống khổ, đầy là vẻ mê mang, hắn biết hôm nay hắn quá xúc động, nếu như không phải Thiệu Lao xuất hiện, hắn thời khắc này đã là một kẻ đã chết. Thiệu Lao. Sở Thiên cảm kích nhìn Thiệu Lao, trầm thấp, khàn khàn tiếng kêu chậm rãi truyền ra, trong thanh âm bao hàm vô tận thống khổ. Người nào thanh xuân không mê man? Người nào thanh xuân không mê? Người đau nhức, ta hiểu. Thiệu Lao dừng ở Sở Thiên kia trương hơi lộ vẻ non nớt trẻ tuổi khuôn mặt, hắn dường như thấy được 20 năm trước Sở Chiến. Khi đó Sở Chiến, đồng dạng còn trẻ hết sức lông đông, đồng dạng vi yêu mê. Sở Thiên cùng Sở Chiến đều là trí tình trí nghĩa chi nhân, trên hai người có nào đó chút giống nhau đặc chất, hết sức lông đông, trương dương, phóng đãng bất ham, vì trong lòng rất có thể cùng thiên hạ là địch. Người nào thanh xuân không mê man? Người nào thanh xuân không mê? Nghe xong Thiệu Lao, Sở Thiên thân thể cuồn run rẩy, trong lòng đại chấn, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại lẩm bẩm Thiệu Lao câu nói kia. Bởi vì những lời này xúc động nội tâm hắn sâu nào đó một căn tiếng lòng. Mỗi người đều có thanh xuân niên thiếu thời gian, nhưng thanh xuân thường thường là mê man, là sao động, là mê. Không mê không thanh xuân. Nguyên do mê không có gì không đúng, đáng sợ nhất là thanh xuân qua đi, bản thân thanh xuân nhưng là hoàn toàn trắng bệnh, không có bất kỳ đáng hồi ức địa phương. Thiệu Lao đối với Sở Thiên ngữ trọng tâm trường nói, yên tâm, hôm nay có ta ở đây, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Thiệu Lao chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía Tần Hàn Lan nói, hôm nay ta không cho phép bất luận kẻ nào động Sở Thiên. Thấy Thiệu Lao xuất hiện giúp đỡ Sở Thiên, Đoàn Khinh Vân sắc mặt có chút khó coi, hắn mắt lạnh nhìn Thiệu Lao, lạnh lùng thốt, Thiệu Lao, thiếu niên này hôm nay trước mặt mọi người nhục nhã công chúa, lệnh công chủ hổ thẹn, lệnh hoàng tộc khó coi, đã phạm vào ngập trời tử tội. Thiếu niên này đến tột cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi hôm nay lại muốn vì hắn mà cùng toàn bộ Đại Tần là địch? Đoàn Khinh Vân cực kỳ ác độc, hắn một mặt điểm danh, Sở Thiên hành vi lệnh hoàng tộc khó coi, còn mặt kia còn lại là chỉ ra, Thiệu Lao nếu như giúp đỡ Sở Thiên, chính là cùng toàn bộ Đại Tần là địch. Đoàn Khinh Vân, ngươi không muốn cấp ta cài nút cùng hoàng thất là địch mũ, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng hoàng thất là địch, về Sở Thiên phạm vào sai lầm, ta làm cho Sở Thiên sẽ cho nhị hoàng tử cùng tam công chúa một cái công đạo. Nhưng là, hôm nay ai cũng không thể động Sở Thiên, người nào như động Sở Thiên, chính là đối địch với ta, bởi vì Sở Thiên là đệ tử của ta. Kèm theo Thiệu Lao kia len keng hữu lực thanh âm chậm rãi vang lên, toàn bộ trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người trên mặt đều đầy là kinh hãi chi sắc. Chương 183, tam công chúa hộ vệ đội. Bởi vì Sở Thiên là đệ tử của ta. Thiệu Lao len keng hữu lực thanh âm chậm rãi vang lên, toàn bộ quảng trường bên trong tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi cái biết Thiệu Lao nội tình người, trên khuôn mặt đều là biểu lộ thật sâu khiếp sợ. Phàm là biết 20 năm trước những thứ kia bí ẩn người, đều hoặc nhiều hoặc thiếu đất biết đạo nhất chút Thiệu Lao nội tình, bọn họ thế nhưng biết, Thiệu Lao này sinh mệnh chỉ lấy qua một đệ tử, học sinh kia chính là Sở Chiến. Về sau, Sở Chiến tại băng vực thanh danh vang dội, Thiệu Lao cũng bởi vậy danh tiếng vang xa, đã từng có bao nhiêu ngày phú tuyệt luân hạng người, có bao nhiêu thế gia đệ tử, muốn bái Thiệu Lao là lão sư, nhưng là, Thiệu Lao đều một mực cự tuyệt. Mà bây giờ, Thiệu Lao dĩ nhiên chính miệng thừa nhận, thiếu niên này là học sinh của hắn. Này làm người ta cảm thấy chấn kinh, đang khiếp sợ đồng thời, rất nhiều người trong lòng không khỏi nghi hoặc, thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể được đến Thiệu Lao lọt mắt xanh. Thiệu Lao nhìn Tần Hàn Lang, lạnh nhạt nói, nhị hoàng tử, Sở Thiên còn trẻ hết sức lông đông, làm một chút chuyện ngu xuẩn, ta thay hắn hướng ngươi bồi cái không phải, xin nhị hoàng tử tha thứ hắn lần này. Ha ha. Thiệu Lao nói quá lời, thanh niên nhân mà, huyết khí khó tránh khỏi vượng một điểm. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Chỉ cần công chúa tha thứ hắn, ta cũng không thể nói gì hơn. Tần Hàn Lang nhàn nhạt cười nói, thần sắc trên mặt bình tĩnh như nước, dường như vừa mới phát sinh hết thảy cùng hắn chút nào không quan hệ, như hắn chẳng qua là xem náo nhiệt những người đứng xem. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người nhưng trong lòng đang suy nghĩ, nhị hoàng tử này người quả thật sâu không lường được, đối mặt như vậy nhục nhã, hắn lại vẫn có thể nhịn xuống khẩu khí này, quá chỗ chi, nhị hoàng tử, này người rất đáng sợ. Đương nhiên, còn có một nhóm người nhận nhị hoàng tử động tác này đơn thuần hành động bất đắc dĩ, đang đối mặt Thiệu lão cưỡng bức tình huống hạ, hắn không buông tha Sở Thiên thì phải làm thế nào đây? Thiệu Lao ánh mắt nhìn hướng Tần Nguyệt Nhu, xin lỗi nói, tam công chúa, Sở Thiên vừa mới có mạo phạm, ta thay hắn hướng ngươi chịu tội, xin công chúa có thể khoan dung Sở Thiên. Tần Nguyệt Nhu thần sắc bình tĩnh như nước, ánh mắt của nàng nhìn hướng Thiệu Lao bên cạnh Sở Thiên. Thời khắc này, Sở Thiên thân xuyên bạch tí lìa, không nhiễm bụi trần, lộ vẻ được thập phần trầm tĩnh, cùng vừa mới cuồng phong bá đạo hắn thập phần bất động. Bất quá, thời khắc này, hắn khuôn mặt thanh tú trên lại vẫn như cũ là lộ ra một cố vẻ kiên nghị. Không biết sao, nhìn vị này mi thanh mục tú bạch tí thiếu niên, nàng nhưng trong lòng thì dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Người trước mắt này ta chưa từng thấy qua, nhưng vì sao lại cảm giác rất quen thuộc? Vì sao nhìn hắn thống khổ, ta tâm lại cũng mơ hồ làm đau? Thời khắc này, Tần Nguyệt Nhu tâm cảnh hoàn toàn rối loạn, vừa mới Sở Thiên trước mặt mọi người ôm cho nàng, nàng bản cần phải sinh khí mới đúng, nhưng vì sao, trong lòng nàng dĩ nhiên cũng không tức giận. Nhìn Sở Thiên thống khổ dạng, vì sao, trong lòng nàng dĩ nhiên mơ hồ làm đau. Ai? Sau cùng, Tần Nguyệt Nhu thở dài một tiếng, lạnh lùng nói, lần này coi như, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tam công chúa dĩ nhiên phóng qua Sở Thiên. Nghe được Tần Nguyệt Nhu, rất nhiều biết Tần Nguyệt Nhu tính cách người, không cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bọn họ thế nhưng biết, Tần Nguyệt Nhu này nhận tính cách cao lạnh, cũng không tốt như vậy nói chuyện. Mà ngày hôm nay, Tần Nguyệt Nhu dĩ nhiên dễ dàng như vậy tạm tha thứ cho Sở Thiên, thật sự là làm người ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Xem ra, Tam công chúa cũng là Bách Thiệu Lao áp lực, mới có thể dễ dàng như vậy địa phóng qua Sở Thiên. Suy cho cùng Thiệu Lao đã phóng xuống lời nói, hôm nay ai cũng không thể động Sở Thiên. Thiệu Lao hướng Tần Nguyệt Nhu vừa chắp tay, nói cảm ơn, Tam công chúa, cảm tạ. Thiệu Lao xoay người nhìn hướng Sở Thiên, nói, Sở Thiên, ngươi trở lại trong đám người đi, cái này đỉnh cấp nhiệm vụ, ngươi còn là muốn tiếp tục tham gia. Nhớ kỹ, sau này không muốn trùng động nữa. Ừm. Ta biết rồi. Sở Thiên gật đầu lên tiếng, hắn thời khắc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, không hề như cương mới vậy lô mãng cùng xung động, hắn hướng Thiên Không trong đoàn Khinh Vân liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm ghi nhớ phần cừu hận này. Nếu như hôm nay không phải Thiệu Lao đúng lúc ra tay, hắn rất có thể sẽ bị Đoàn Khinh Vân tại chỗ chém giết. Mối thù này, hắn sẽ ghi tạc trong lòng. Sở Thiên lúc này như không có chuyện gì xảy ra về tới trong đám người, đoàn người nhao nhao vì họ nhường đường, nhìn hướng trong ánh mắt của hắn tất cả đều biểu lộ khác thường sát thái. Mặc kệ Sở Thiên thực lực làm sao, hôm nay Sở Thiên cử động điên cuồng, làm cho tất cả mọi người vi khiếp sợ. Hơn nữa, Sở Thiên từ nay về sau còn nhiều hơn một thân phận, đó chính là Thiệu Lao đệ tử. Sau này, người nào nếu là muốn động Sở Thiên, nhất định phải suy nghĩ đến Thiệu Lao thái độ. Kèm theo Sở Thiên trở về đoàn người, một hồi sóng gió rốt cục sáng tỏ rõ ràng. Tần Hàn Lang hướng đại gia cao giọng nói, lần này đỉnh cấp nhiệm vụ, Tam công chúa sẽ cùng đại gia cùng đi trước chấp hành. Tiếng hạ xuống, trên quảng trường tức khắc vang lên một trận tiếng hoan hô, mỗi người trên khuôn mặt đều là lộ ra hưng phấn cùng lửa nóng chi sắc. Tam công chúa là nước Đại Tần toàn dân nữ thần, rất nhiều người nằm mộng cũng muốn cùng Tam công chúa thấy một mặt, mà bây giờ, bọn họ lại có thể cùng Tam công chúa cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, vậy làm sao có thể không cho bọn họ cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Tần Hàn Lang tiếp tục nói, tại trước khi lên đường, ta nên vì Tam công chúa tuyển ra một chi hộ vệ đội, bảo hộ Tam công chúa an toàn. Tần Hàn Lang vừa mới dứt lời, tức khắc, mọi người đều xung phong nhận việc địa báo danh tham gia Tam công chúa hộ vệ đội. Tam công chúa, ta nguyện ý bảo vệ ngươi an toàn. Một người chạy lên đài cao phế tích, hướng Tam công chúa cung kính nói. Tam công chúa thần sắc hờ hững hướng người kia hỏi, ngươi dựa vào cái gì bảo hộ ta? Người nọ sững sờ, chợt cười nói, ta là chúng ta Vũ viện cường bảng top 10, thực lực rất mạnh, nhất định có thể bảo hộ công chúa an toàn. Thật sao? Tần Nguyệt Nhu cười lạnh, chợt nàng vươn ra một thon thả ngọc thủ, một trưởng hướng người nọ vỗ tới, tức khắc đem người nọ đánh bay ra ngoài. Không có chiến thắng ta thực lực, dựa vào cái gì tới bảo hộ ta? Tần Nguyệt Nhu lạnh lùng nôn ngữ hạ xuống, tức khắc làm cho rất nhiều người bỏ đi tâm tư. Tần Nguyệt Nhu thế nhưng thứ thiệt võ tông cường giả, mà trong quảng trường võ giả đại đa số là đại võ sư thực lực, ở trên quảng trường có thể chiến thắng người của nàng cũng không nhiều. Rất nhanh, 10 tên võ tông cường giả vượt qua đám người ra, gia nhập Tam công chúa hộ vệ đội bên trong. 10 người này bên trong có vô song các cường giả 2 người, còn lại 8 người còn lại là các đại vũ viện cùng tông môn đi ra ngoài cường giả đỉnh cao. Ta muốn gia nhập Tam công chúa hộ vệ đội. Một tiếng thanh âm thanh thúy chậm rãi vang lên, chợt một đạo bạch sắc thân ảnh vượt qua đám người ra, làm cho rất nhiều người ánh mắt chút ngưng, là hắn. Hắn lẽ nào còn không hết hy vọng sao? Nhìn đột nhiên vượt qua đám người ra Sở Thiên, ở đây rất nhiều người thần sắc nháy mắt trở nên đặc sắc. Sở Thiên vừa mới đại náo một hồi, mà bây giờ lại muốn đi vào Tam công chúa hộ vệ đội, khả năng này sao? Huống chi, Sở Thiên thực lực thấp, liền tiến vào hộ vệ đội tư cách cũng không có. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Sở Thiên tới đến phế tích phía trên, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở Tần Nguyệt Nhu, bình tĩnh nói, làm cho ta ra nhập đi, Nguyệt Nhu, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ha ha, quá buồn cười. Sở Thiên thực lực thấp như vậy nhỏ, dĩ nhiên nói phải bảo vệ Tam công chúa. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Sở Thiên bất quá là tam phẩm đại võ sư thực lực, dĩ nhiên nói phải bảo vệ thân là võ tông Tam công chúa. Thật là cười chết ta. Sở Thiên chính là lời nói hạ xuống, trên quảng trường tức khắc vang lên một trận cười nhạo thanh âm, ở đây rất nhiều người đều cảm giác Sở Thiên lời nói thập phần buồn cười, Sở Thiên bất quá mới tam phẩm đại võ sư thực lực, cho dù thả tại quần người chỗ này trong, hắn đều là lót đáy tồn tại. Hắn Sở Thiên, thực lực thấp như vậy nhỏ, lấy cái gì tới bảo hộ Tam công chúa an toàn? Ngươi cho rằng, ngươi có thể chiến thắng ta? Tần Nguyệt Nhu nhìn hướng Sở Thiên, nhíu mày, thấp giọng hỏi, ta thực lực không bằng ngươi. Sở Thiên như thực chất đáp, như vậy, ngươi dựa vào cái gì tới bảo hộ ta? Tần Nguyệt Nhu hỏi lần nữa. Sở Thiên cười không nói, chậm rãi giơ bàn tay lên, chỉ trong lòng chính mình. Chương 184, xuất phát. Sở Thiên, thực lực của ngươi như vậy chi yếu, ngươi dựa vào cái gì tới bảo hộ công chúa? Nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện lần nữa, Đoàn Khinh Vân tâm trạng thập phần khó chịu, lúc này sắc mặt khó coi địa lạnh giọng quát hỏi. Sở Thiên chỉ vào trong lòng chính mình, cao giọng nói, ta có một khỏa bảo hộ công chúa chi tâm, nếu như công chúa gặp nguy hiểm, ta sẽ liều mạng đi bảo hộ nàng. Chuyện cười, công chúa nếu là có nguy hiểm, người ở tại tràng, cái nào không phải liều mạng bảo hộ công chúa? Chiếu ngươi nói như vậy, mỗi người đều có bảo hộ công chúa chi tâm, như vậy, có đúng hay không mỗi người đều có thể gia nhập công chúa hộ vệ đội. Còn nữa nói, ngươi vừa mới đã đối với công chúa có gây rối hành vi, ai biết ngươi gia nhập công chúa hộ vệ đội là vì bảo hộ công chúa, vẫn có ý đồ của nó. Đoàn Khinh Vân cười lạnh một tiếng, tranh chua chính là lời nói, chậm rãi vang lên. Nhất là một câu cuối cùng, hắn tựa hồ là có ý riêng, như đang nói Sở Thiên gia nhập công chúa hộ vệ đội là đối với công chúa có khác ý đồ. Nguyệt Nhu, ngươi nói như thế nào? Sở Thiên ánh mắt nhìn Tần Nguyệt Nhu, nhẹ giọng dò hỏi. "Tốt, Sở Thiên, ngươi mà lại lui ra, ngươi thật sự không thích hợp gia nhập công chúa hộ vệ đội." Tần Nguyệt Nhu còn chưa nói chuyện, Tần Hàn Lang lại xuất mở miệng trước, hắn lúc này cự tuyệt Sở Thiên thỉnh cầu. Sở Thiên lúc này không nói thêm gì nữa, không nói địa lui xuống. Hắn biết đã nhị hoàng tử lên tiếng, tự mình lại nói chẳng có cái gì cả dùng. "Tốt, hiện tại liền lên đường đi." Tần Hàn Lang nhàn nhạt nói một tiếng, tức khắc, từng con khổng lồ phi hành yêu thú từ trên trời giáng xuống, những thứ này phi hành yêu thú, có phi thiên báo, có phi thiên hổ, có yêu rừng, có thiên mã. Trong lúc nhất thời, mấy chục con khổng lồ yêu thú đồng thời hàng lâm tại trên quảng trường, trang diện cực kỳ đồ sộ. Trên quảng trường mọi người nhao nhao bước trên từng người phi hành yêu thú, đãi mọi người đều bước lên phi hành yêu thú, kèm theo từng đạo chấn hống âm thanh vang lên, từng con phi hành yêu thú phóng lên trời, nhằm phía vô tận trong hư không. Giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu lên, lớn tiếng hoan hô, nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, Đại Tần Đế quốc thiếu niên lang bắt đầu đi chấp hành này trước nay chưa có đỉnh cấp nhiệm vụ, phong ấn ma giới chi môn. Đông đảo yêu thú bay lên trên không, sau đó tự động tách ra, hướng ba phương hướng bay đi. Lần này, bọn họ tiến nhập Ma Vân Quật, tổng cộng theo ba cái địa điểm tiến nhập, này ba cái địa điểm phân biệt ở vào Vô Nhai Sơn Mạch, Vô Song Đại Hạp Cốc cùng Tam Giới Tử Vong Chi Cốc trong. Sở Thiên chỗ ở đội ngũ là do Đoàn Khinh Vân lãnh đạo đội ngũ, do Tam Công Chúa Tần Nguyệt Nhu cũng ở đây cái đội ngũ này bên trong, bởi vậy, bọn họ đội ngũ có mạnh nhất đội hình, ngoại trừ Đoàn Khinh Vân bên ngoài, còn có mười mấy vị võ tông cường giả. Sở Thiên chỗ ở đội ngũ, bọn họ địa phương muốn đi là Vô Song Đại Hạp Cốc. Vô Song Đại Hạp Cốc cự ly hoàng thành rất gần, nhưng bọn hắn chuyến này đi mục đích nhưng là Vô Song Đại Hạp Cốc chỗ sâu, bởi vậy, bọn họ đồng dạng muốn phi hành thật lớn một khoảng cách. Nhưng thấy phía dưới cảnh vật cấp tốc về phía sau phiêu thối, từng con phi hành yêu thú nhanh như điện chớp hướng về xa xa cấp tốc bay đi, chỉ chốc lát thời gian, phi hành yêu thú liền chở bọn họ bay vào Vô Song Đại Hạp Cốc trong phạm vi. Sau đó, phi hành yêu thú bắt đầu ở Vô Song Đại Hạp Cốc tầng trời thấp phi hành. Vô Song Đại Hạp Cốc địa thế kỳ lạ, nếu như không tại tầng trời thấp phi hành, rất dễ dàng liền bị lạc phương hướng. Thời khắc này, mọi người đứng tại phi hành yêu thú lưng trên, có thể tinh tường thấy Vô Song Đại Hạp Cốc kỳ lạ hình dạng mặt đất, mọi người trong miệng không khỏi buộc phát ra từng đợt tiếng than thở. Vô Song Đại Hạp Cốc địa thế thực sự quá kỳ lạ, nếu như thực lực đủ cường đại, tiến nhập này Vô Song trong hẻm núi lớn, nhất định có thể mở ra một trận mạo hiểm kích thích mạo hiểm hành trình. Vô Song Đại Hạp Cốc hình dạng mặt đất phần lớn có ngọn núi cùng rừng rậm tạo thành, nhưng lại không chỉ dừng lại tại đây, Vô Song trong hẻm núi lớn còn thật nhiều hà lưu, hồ nước, nước suối cùng thác nước, cũng thật nhiều kỳ dị động phủ, thậm chí tại Vô Song trong Đại Hạp Cốc còn có thể xuất hiện sa mạc. Nói chung, cái này Vô Song trong Đại Hạp Cốc tràn đầy sắc thái thần bí, ai cũng không rõ nó bên trong ẩn tàng rồi thế nào kỳ dị địa hình. Theo phi hành yêu thú không ngừng hướng Vô Song Đại Hạp Cốc chỗ sâu bay đi, Vô Song Đại Hạp Cốc địa thế trở nên càng ngày càng phức tạp, mọi người đang Vô Song Đại Hạp Cốc nắm giữ phương hướng cảm giác cũng là trở nên càng phát khó khăn. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể làm cho phi hành yêu thú hạ thấp tốc độ phi hành cùng phi hành độ cao. Mau nhìn a, thật là lớn một đầu thác nước. Đương nhiên, có người kinh hô lên. Chợt mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía trước, một đạo to lớn ngân sắc thác nước, giống như thiên hà từ trên trời giáng xuống, kích rơi bọt nước, cuốn lên ngàn cơn sóng. Vậy trang cảnh, sát vi đồ sộ. Nghĩ không ra tại đây Vô Song trong Đại Hạp Cốc, lại có như vậy đồ sộ thác nước. Nhìn đạo kia thác nước, Đoàn Khinh Vân cũng là không khỏi cảm thấy kinh thán, mặc dù là kiến thức rộng rãi hắn, cũng là rất hiếm thấy đến như vậy thác nước. Một bên Tần Nguyệt Du, nhìn thoáng qua bản đồ trong tay, nói, đây chính là trên bản đồ Sở Tiêu Kỳ cái kia thác nước đi, chúng ta cần xuyên qua đạo này thác nước. Hửm, là chúng ta bây giờ xuyên qua đạo này thác nước, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Đoàn Khinh Vân gật đầu, chợt hướng mọi người lớn tiếng nói. Tại Đoàn Khinh Vân mệnh lệnh phía dưới, mọi người cưỡi phi hành yêu thú bắt đầu hướng đạo kia thác nước cấp tốc phóng đi. Ầm, vô số đầu phi hành yêu thú đồng thời hướng thác nước đánh tới, làm cho thác nước trên phát sinh một đạo nổ vang, sóng nước văng khắp nơi, to lớn sóng nước phóng lên trời, một cơn sóng cao hơn một cơn sóng. Trong thời gian ngắn, sở hữu yêu thú đồng thời xông qua thác nước. Tại xông qua thác nước trong chớp mắt ấy, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Vào giờ khắc này, mọi người đều sinh ra một loại ảo giác, bọn họ dường như xuyên qua đến trong dị độ không gian. Bởi vì đột nhiên xuất hiện tình cảnh, cùng với trước tình cảnh có cực lớn tương phản. Nơi này loáng thoáng vẫn là Vô Song Đại Hạp Cốc, nhưng hoàn cảnh của nơi này hôn ám, trong không khí vụ mông mông, lộ ra một cỗ bầu không khí ngột ngạt, cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Hơn nữa, tại bầu trời xa xăm trong, dĩ nhiên nổi lơ lửng một đoàn ma vân, ma khí ngập trời, làm người ta không rét mà run. Kia phiến ma vân phía dưới phải là Ma Vân Quật vị trí đi. Tần Nguyệt Nhu thấp giọng nói. Ừm. Chúng ta hướng Ma Vân phương hướng xuất phát. Đoàn Khinh Vân lần nữa gật đầu, sau đó hướng đại gia ra lệnh. Tuy rằng này một đội là Đoàn Khinh Vân dẫn đầu, nhưng Tần Nguyệt Nhu dù sao cũng là đại tần công chúa, bởi vậy, Đoàn Khinh Vân mọi việc còn muốn nghe theo Tần Nguyệt Nhu mệnh lệnh. Mọi người lúc này cưỡi phi hành yêu thú hướng kia phiến Ma Vân địa phương bay đi. Kia, kia, đó là cái gì? Đột nhiên, mọi người như thấy được chuyện đáng sợ, có người xuất trước kêu lên sợ hãi, trong thanh âm đầy là hoảng sợ. Chỉ thấy ở phía xa, đông nghịt một mảnh, nhìn kỹ phía dưới, kia dĩ nhiên một mảng lớn phi hành yêu thú, những thứ kia phi hành yêu thú, cùng bạo về phía trước bay thật nhanh, mà bọn họ phi hành phương hướng đúng lúc là Sở Thiên ngồi phi hành yêu thú vị trí. Thú triều. Hơn nữa còn là phi hành yêu thú thú triều. Nhìn một màn này, Đoàn Khinh Vân cũng là hít vào một miệng linh khí, trên mặt thần sắc thay đổi hoàn toàn. Thú triều, phi thường thường thấy, mà phi hành yêu thú thú triều, nhưng là phi thường hiếm thấy. Thật bất hạnh, để cho bọn họ đuổi kịp. Chương 185, phi hành thú triều. Trong bầu trời, đông nghịt một mảng lớn phi hành yêu thú, như gió cuốn mây tan, ở trên trời cấp tốc chạy gấp. Vạn thú buôn đầu, thanh thế hiển hách người. Trên bầu trời phi hành yêu thú, có hình thể khổng lồ yêu hưng, có nhanh nhẹn cường hãn phi thiên báo, có khát máu như mạng huyết sắp rơi yêu, còn có kia thể trạng to con phi thiên hổ. Các loại các dạng phi thiên yêu thú đều có. Những thứ này yêu thú tổ hợp lên, chính là quả thực giống như một nhánh yêu thú cường đại đại quân, chiến đấu lên tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng. Đáng chết. Dĩ nhiên làm cho chúng ta gặp được phi hành thú triều. Nhìn thấy mảng lớn phi hành yêu thú, có người bắt đầu chửi bới lên. Không muốn mắng, thú triều hướng chúng ta xông lại, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu. Có người quát lớn. Ầm. Đại chiến kịch liệt hết sức căng thẳng, song phương tức khắc kịch liệt chém giết. Phi hành yêu thú bản thân liền đối với nhân loại tràn đầy cừu hận, bởi vì nhân loại thường xuyên bắt phi hành yêu thú tới khi bọn hắn tọa kỵ. Chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ phi thiên hổ, hướng về đội ngũ của bọn họ đấu đá lung tung qua đây. Tuyệt đối không nên bị tách ra, bằng không, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Đoàn Khinh Vân hướng mọi người quát to. Phi hành yêu thú số lượng rõ ràng phải nhiều cho bọn hắn, lúc này, nếu như đội ngũ bị tách ra, như vậy, bọn họ cũng sẽ bị phi hành yêu thú tách ra vây quanh, tiêu diệt từng bộ phận, sau cùng chờ đợi bọn họ đúng là diệt vong. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Đoàn Khinh Vân một tiếng quát chói tai, bước chân hắn một bước, bay thẳng đến đầu kia sông tới phi hành hổ nên đón. Kiếm đạo ý chí nở rộ mà ra, hóa thành một đạo ý chí chi kiếm, hướng đầu kia phi thiên hổ đầu lâu, thiểm điện đâm vào. Phanh một thanh âm vang lên, Đoàn Khinh Vân một kiếm đem đầu kia phi thiên hổ bạc đầu. Đoàn Khinh Vân chân đạp phi kiếm, tại thú triều bên trong, tung hoành xung phong liều chết, thể hiện rồi hắn làm thập đại cường giả thanh niên cường hãn thực lực. Những thứ kia dị thường cường hãn phi hành yêu thú, đều đang không phải là đối thủ của hắn, không có phi hành yêu thú có thể ngăn trở Đoàn Khinh Vân bước chân. Bảo hộ công chúa, có một con phi thiên báo vọt tới. Đồng nhiên, một đầu hình thể khổng lồ phi thiên báo, hướng Tam công chúa Tần Nguyệt Nhu ngồi đầu kia phi hành yêu thú vọt tới. Phi thiên báo lấy nhanh nhẹn cường hãn xưng, tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, ở đó người tiếng la vừa mới hạ xuống thời gian, phi thiên báo cũng đã xông tới gần Tần Nguyệt Nhu ngồi đầu kia yêu hưng, sau đó lấy nó kia cực sự cường tráng thể trạng, hướng yêu hưng hung mãnh địa công kích mà đi. Ầm. Một tiếng tiếng nổ vang vọng thiên địa, hai đầu hung hãn yêu thú, dường như hai khối vân thạch, hung mãnh địa đụng vào nhau. Máu vai thiên địa, yêu hưng trực tiếp bị đụng phải nát bấy. Phi thiên báo trên người cũng là vết thương chồng chất, máu me đồng địa. Giữa yêu thú với nhau quyết đấu thực sự quá mức tàn bạo. Yêu ưng nổ tung, Tần Nguyệt Nhu cùng với kia hơn 10 người võ tông cường giả tất cả đều ngự không mà đi. Mà những đại vũ sư kia cảnh giới võ giả còn lại là nhao nhao rơi xuống khỏi đi, rơi tan xương nát thịt. Ta tới mở đường. Mọi người cùng nhau lao ra phi hành thú triều, bằng không, đại gia sớm muộn là chết. Tại phía trước mở đường Đoàn Kinh Vân, lần nữa hướng về phía mọi người quát to. Lần này phi hành thú triều cực kỳ đáng sợ, nó như vô cùng vô tận, đi qua từng cơn sóng lại tới từng cơn sóng. Tiếp tục như vậy, bọn họ những người này sớm muộn sẽ bị liên lụy chết. Tại Đoàn Khinh Vân hét lớn thời gian, Tần Nguyệt Nhu cùng mười mấy vị mất đi phi hành yêu thú võ tông cường giả, tình huống thế nhưng có một số không lớn rượu, tuy rằng bọn họ có thể làm được ngự không mà đi, nhưng mất đi phi hành yêu thú bọn họ, rất nhanh liền bị rất nhiều phi hành yêu thú vây công. Bảo hộ công chúa. Có nhân đại quát lên, những thứ kia võ tông cường giả bắt đầu ra sức xung phong liều chết, nhao nhao hướng Tần Nguyệt Nhu phương hướng hội tụ mà đi. Thời khắc này, Tần Nguyệt Nhu đối mặt đông đảo phi hành yêu thú vây công, cũng là cho thấy nàng kia cực thực lực cường hãn. Chỉ thấy Tần Nguyệt Nhu bàn tay run lên, một chi màu vàng rực quyền trượng xuất hiện ở trong tay của nàng, quyền trượng phía trên kim quang thiểm diệu, ở mảnh này mở tối trong không gian lộ vẻ được phá lệ chói mắt cùng rực rỡ. Cùng lúc đó, một cỗ đế vương chi khí theo kim sắc quyền trượng phía trên hạo đãng mà ra, thời khắc này Tần Nguyệt Nhu phảng phất như là một vị vương giả, quanh thân quanh quần đế vương chi khí. Đế vương quyền trượng. Nhìn Tần Nguyệt Nhu trong tay kim sắc quyền trượng, rất nhiều người ánh mắt chút ngưng, trên mặt xuất hiện kinh ngạc cùng thần sắc hâm mộ. Đại Tần hoàng thất truyền thừa võ hồn là hiếm thấy dị chủng võ hồn đế vương quyền trượng. Tần Nguyệt Nhu làm đại tần tam công chúa, tự nhiên là thừa kế đế vương quyền trượng võ hồn. Tần Nguyệt Nhu cầm trong tay đế vương quyền trượng, một trượng nện xuống, đầy trời kim quang vung vãi xuống, tức khắc, đem một gã phi hành yêu thú thân thể bành bạo, kèm theo một tiếng nổ vang, đầy trời mưa máu, vương vãi xuống. Đại gia theo ta, cùng nhau sống a. Tần Nguyệt Nhu la lớn, chợt xuất lĩnh mọi người về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Tần Nguyệt Nhu mặc dù tuổi tác còn thấp, nhưng nàng nhưng là có cô gái tầm thường không có gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán. Đương nhiên, nay cùng nàng sinh tại hoàng gia có quan hệ, Tần quốc trên dưới tôn sùng võ học, nhất là đại tần hoàng thất càng là chú trọng võ đạo tu luyện, bởi vậy, nàng tuy rằng sinh tại đế vương gia, nhưng là thực lực nhưng là hết sức cường hãn. Tần Nguyệt Nhu cùng mười mấy vị võ tông mất đi phi hành yêu thú, bọn họ phân biệt lên những người khác phi hành yêu thú, sau đó, đoàn người cưỡi phi hành yêu thú, về phía trước cấp tốc phóng đi. Chiến đấu kịch liệt ở trên trời tiến hành, không ngừng có phi hành yêu thú bị săn giết, cũng không ngừng có người bị phi hành yêu thú xé nát, tràn diện máu tanh mà tàn nhẫn. Cái này là chiến đấu chân chính, liều mạng tranh đấu, lấy tướng mệnh cược, tàn khốc, máu tanh, tràn đầy tử vong. Rất nhiều tại vũ viện tu luyện học viên chưa bao giờ trải qua chiến đấu chân chính, lúc này đây, có thể nói là rất nhiều người lần đầu tiên trải qua tàn khốc như vậy chiến đấu. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được, trước đây vũ viện giữa học viên chiến đấu chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, cùng như vậy chiến đấu chân chính căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mọi người cưỡi phi hành yêu thú, tại thú triều bên trong kịch liệt xung phong liều chết, như vậy qua ước chừng nửa canh giờ, bọn họ rốt cục chạy ra khỏi thú triều phạm vi. Lao ra thú triều, mọi người đều thở dài một hơi, trong lòng mỗi người đều dâng lên một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mới vừa thú triều thực lực quá kinh khủng, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ đáy lòng vẫn đang có một số nghĩ mà sợ. Kiểm lại một chút nhân số, tại trong cuộc chiến đấu này, tổng cộng có 60-70 người bị mất mạng. Kia 60-70 người nửa canh giờ lúc trước vẫn là sinh động sinh mệnh, mà bây giờ nhưng là đều đã hài cốt không còn, bị phi hành yêu thú vô tình xé nát. Mà bây giờ những thứ này người may mắn còn sống sót, trên người cũng đều là vết máu loang lổ, hoặc nhiều hoặc ít có một số thương thế. Giờ này khắc này, trái tim tất cả mọi người tình đều là vô cùng trầm trọng, bọn họ lần đầu tiên nhận thức đến, nhiệm vụ lần này trình độ nguy hiểm cùng gian nan mức độ, còn không có tiến nhập Ma Vân Quật liền đã hao tổn nhiều người như vậy, ai biết, khi tiến vào Ma Vân Quật về sau, lại sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Con đường phía trước không bói, ai cũng không biết, nhiệm vụ lần này có thể không sống sót trở về. Hơi hơi nghỉ ngơi sau một lát, mọi người một lần nữa xuất phát, hướng về kia phiến Ma Vân địa phương phi hành mà đi. Ma Vân Quật đang ở trước mắt, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ không có lý do gì lùi bước, càng là không có khả năng lùi bước. Ma Vân Quật, truyền thuyết này trong thần kỳ chi địa, đến tột cùng cất giấu thế nào huyền cơ? Đáp án lập tức liền muốn hiểu a. Chương 186, Ma Vân Quật. Ma Vân Quật phía trên, quanh năm ma vân bao phủ, tản ra đáng sợ ma huy, khiến người ta theo đáy lòng cảm thấy đáng sợ cùng hoảng sợ. Ma Vân Quật là một chỗ thần kỳ chỗ. Bên trong mênh mông vô biên, địa thế kết cấu cực kỳ phức tạp, tràn đầy thần bí cùng thần kỳ, đồng dạng cũng là tràn đầy vô tận hung hiểm. Ai cũng không biết Ma Vân Quật là thế nào hình thành, đã từng có rất nhiều người tiến nhập Ma Vân Quật trong, muốn tìm kiếm Ma Vân Quật bí mật, nhưng là đều là không thu hoạch được gì. Bởi vì Ma Vân Quật thực sự quá lớn, không nghĩ qua là rất dễ dàng liền bị lạc phương hướng. Hơn nữa, Ma Vân Quật trong còn có rất nhiều thần kỳ ám không gian. Một khi tiến nhập ám không gian, nếu như không biết đi ra ngoài phương pháp, liền vĩnh viễn lưu ở trong tối trong không gian, bị hoàn toàn vây ở bên trong. Sở Thiên đoàn người ngồi phi hành yêu thú, rốt cục đi tới kia phiến Ma Vân phía dưới, nhưng thấy trên bầu trời khói đen cuồn cuộn, ma khí ngập trời, như màu mực ma khí, không ngừng mà mãnh liệt, khiến người ta cảm thụ được một cô đáng sợ ma uy áp bách mà tới. Nơi này ma khí quá nặng. Tại Ma Vân phía dưới, là một cái cao vạn trượng đoạn nhai, mà ở đoạn nhai trung tâm chỗ, còn lại là có một cái to lớn ngăm đen động sâu, trong động sâu một mảnh đen nhánh, không ngừng có thâm trầm gió lạnh thổi ra, khiến người ta không khỏi cảm giác rợn cả tóc gáy. Tại đoạn nhai trì đáy, còn lại là chất đầy bạch cốt, những thứ này bạch cốt có nhân loại khô lâu, cũng có yêu thú khung xương. Quanh năm tháng dài, có một số bạch cốt đã phong hóa, gió thổi qua, bạch sắc bột phấn sẽ ở trong không khí chung quanh phiêu đãng. Nhìn thấy một màn này, mọi người lưng mắt lạnh, da đầu đều là hơi tê tê, trong lòng có chút rụt rè. Nhìn không Ma Vân Quật bên ngoài, cũng đã khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị, rất khó tưởng tượng Ma Vân Quật trong còn có thể xuất hiện bực nào chuyện quỷ dị. Lúc nào tiến nhập Ma Vân Quật? Có người hướng Đoàn Khinh Vân dò hỏi. Đợi lát nữa một hồi. Đoàn Khinh Vân nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó hướng về phía kia mười mấy vị võ tông nói, tiến nhập Ma Vân Quật về sau, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt công chúa. Phải. Mười mấy vị võ tông cùng kêu lên đáp. Mà cùng lúc đó, do Lạc Thu Thủy xuất lĩnh, đi trước Tam Giới Tử Vòng Chi Cốc một đội người viên, cùng do Huyết Bức xuất lĩnh, đi trước Vô Nhai Sơn Mạch một đội người viên, đều là phân biệt đạt tới mục đích. Đại gia hiện tại bắt đầu tiến nhập Ma Vân Quật, tại Ma Vân Quật bên trong, vô luận gặp phải tình huống gì cũng không muốn hoảng, nhớ kỹ phải căn cứ chúng ta bản đồ trong tay, tìm được ma giới chi chỗ cửa. Chỉ nghe Đoàn Khinh Vân hét lớn một tiếng, chợt hắn xuất trước xông vào Ma Vân Quật bên trong. Sau đó, mọi người bắt đầu nhao nhao hướng Ma Vân Quật trong nhảy vào. Một lát sau, sở hữu tham dự nhiệm vụ nhân viên, toàn bộ tiến nhập Ma Vân Quật. Mà ở Ma Vân Quật ở ngoài, cùng đi đến đây các cái thế lực các trưởng lão, còn lại là canh giữ ở bên ngoài, chờ ở chỗ này tiếp ứng đệ tử của bọn họ. Tại Đoàn Khinh Vân xuất lĩnh mọi người tiến nhập Ma Vân Quật thời gian, Lạc Thu Thủy cùng Huyết Bức cũng là đồng thời xuất lĩnh mọi người nhảy vào Ma Vân Quật. Trong lúc nhất thời, đủ có mấy ngàn người đại quân đồng thời trào vào Ma Vân Quật bên trong. Khi tiến vào Ma Vân Quật trong chớp mắt ấy, trong không khí đột nhiên hiện ra từng đợt hắc sắc ma quang, đem mọi người hoàn toàn bao khỏa đi vào. Chợt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên nhất hắc thân thể không tự chủ được xuống phía dưới cấp tốc truy lạc mà đi. Cảm thụ được rơi xuống dưới tốc độ càng lúc càng nhanh, Sở Thiên sắc mặt đại biến, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, theo cao như vậy địa phương ngã xuống, có lẽ sẽ bị rơi tàn xương nát thịt. Xung quanh một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, giờ khắc này, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh truyền ra. Sở Thiên có một loại ảo giác, dường như cùng hắn cùng vào đồng bọn toàn bộ biến mất, mảnh không gian này bên trong, chỉ có hắn một người. Cũng không biết truy lạc bao lâu thời gian, đột nhiên, bịch một thanh âm vang lên, bọt nước vang khắp nơi, cuốn lên đẩy trời hơi nước. Ngay sau đó, lại là bành 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 ba tiếng vang, ba bóng người rơi vào trong hồ nước. Sở Thiên chậm rãi du đến bờ một bên, trong lòng không khỏi may mắn, may là phía dưới này là một cái hồ. Nếu như nơi này là loạn thạch, chỉ sợ hắn sẽ bị rơi tan xương nát thịt. Sở Thiên ngồi ở bên bờ, nghỉ ngơi khoảnh khắc, sau đó lớn tiếng kêu lên, có ai không?
Sở Thiên.
Có người lên tiếng, Sở Thiên nghe ra là Trầm Lăng Vân thanh âm.
Trầm Lăng Vân, chỉ một mình ngươi sao?
Sở Thiên hướng Trầm Lăng Vân đi đến, do hỏi.
Thích Thiếu Bình cùng Ngô Hi theo ta tại một hối.
Trầm Lăng Vân bên trả lời, bên hướng Sở Thiên hội tụ vào một chỗ.
Trừ bọn ngươi ra, ngươi có thấy hay không những người khác?
Sở Thiên hỏi lại lần nữa.
Không, cái chỗ này liền chúng ta bốn người người.
Những người khác hẳn là bị truyền tống đến địa phương khác.
Trầm Lăng Vân hồi đáp.
Chúng ta đây liền hướng trước lục lọi đi tới đi.
Sở Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền cùng Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình, Nô Hi ba người, về phía trước tiến lên mà đi.
Chợt tiến nhập Ma Vân quật thời điểm, Sở Thiên đám người cảm giác được trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng bọn hắn từ từ thích ứng hoàn cảnh chung quanh, cứ việc xung quanh vẫn là thập phần hôn ám, nhưng bọn hắn nhưng là có thể mơ hồ thấy hoàn cảnh chung quanh.
Đây là Ma Vân quật.
Bốn người một bên đi về phía trước, một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, đều là không khỏi âm thầm kinh ngạc, hoàn cảnh của nơi này dị thường hôn ám, trong không khí vụ mông mông, không ngừng tràn ngập hắc vụ nhàn nhạt.
Quỷ dị, đè nén, thần bí.
Mảnh không gian này hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh có một số đè nén, yên tĩnh có một số đáng sợ. Cước bộ đạp ở trên mặt đất cắt cắt thanh âm, nhưng là phá lệ rõ ràng cùng chói tai.
Đại gia cẩn thận một chút.
Trầm Lăng Vân mở miệng nhắc nhở một tiếng, làm cho Sở Thiên, Thích Thiếu Bình cùng Ngô Hi tất cả đều gật đầu một cái, ứng tiếng tốt.
Hoàn cảnh chung quanh tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng ai cũng không dám phớt lờ, đều là gợi lên tinh thần, tùy thời đối mặt đột phát tình trạng.
Thường thường càng là an tĩnh hoàn cảnh, càng dễ dàng ẩn giấu hung hiểm. Nguyên do, Sở Thiên đám người không thể không cẩn thận ứng đối.
Sở Thiên, Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình, Nô Hi, bốn người đi lại một trận, may mà cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.
Mà theo bọn họ không ngừng đi phía trước hành động, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một chút cao lớn cổ thụ, những cây cổ thụ này tất cả đều khô chết, lá cây toàn bộ hết, chỉ còn lại quang ngốc ngốc thân cây.
Chúng ta mở ra bản đồ xem một chút đi, đi tiếp như vậy cũng không phải biện pháp.
Sở Thiên đột nhiên đề nghị.
Ừm.
Trầm Lăng Vân gật đầu, sau đó lấy ra bản đồ, mấy người bắt đầu hướng về phía bản đồ nghiên cứu. Thế nhưng nghiên cứu nửa ngày, mấy người cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới, bởi vì bọn họ bản đồ trong tay rất mơ hồ, trên địa đồ căn bản tìm không được bọn họ hiện tại vị trí.
Muốn không như vậy, chúng ta bây giờ tách ra hành động, các tìm một đầu tuyến đường, một nén hương thời gian sau, chúng ta sẽ ở cái chỗ này hội hợp, sau đó sẽ quyết định đi con đường kia, các ngươi cảm thấy có được hay không?
Nô Hi đột nhiên mở miệng đề nghị.
Hừm, chú ý này hay.
Trầm Lăng Vân lúc này tỏ vẻ tán thành, mà Sở Thiên cùng Thích Thiếu Bình cũng đều là điểm, tỏ vẻ đồng ý.
Lúc này, Sở Thiên, Trầm Lăng Vân, Nô Hi, Thích Thiếu Bình bốn người phân tán ra tới, phân biệt hướng bốn cái phương hướng đi đến.
Ai cũng không có phát hiện, tại bốn người sau khi rời khỏi, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bọn họ vừa mới địa phương sở tại, sau đó lặng yên hướng một người trong đó đuổi theo.
Trong bóng tối, có một cỗ nhìn không thấy nguy hiểm, chính hướng bọn họ từ từ tới gần.
Chương 187, thần bí hắc ý nhân.
Mờ tối Ma Vân quật bên trong, Sở Thiên, Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình cùng Ngô Hi tách ra hành động, từng người về phía trước lục lọi mà đi.
Nơi này hoàn cảnh tốt tựa như không có gì đặc biệt, như vậy đi xuống, lúc nào là cái đầu a?
Nô Hi một bên về phía trước hành tẩu, một bên tự lẩm bẩm, trong lòng có chút phiền não.
Hắn có loại cảm giác này cũng rất bình thường, nơi này hoàn cảnh, quỷ dị, tĩnh mịch, người đãi tại trong hoàn cảnh như vậy, khó tránh khỏi sẽ sản sinh bực bội cảm giác.
Người nào?
Đông nhiên, Nô Hi biến sắc, khẽ quát một tiếng, rộng mở xoay người, lại phát hiện phía sau dâu tuyết, chẳng có cái gì cả.
Xem ra là ta đa tâm.
Nô Hi không khỏi tự giễu cười một tiếng, hắn mới vừa cảm giác được hắn có người sau lưng theo dõi hắn, nhưng là xoay người về sau lại chẳng có cái gì cả thấy.
Xem ra là hắn tiến nhập Ma Vân quật về sau, cẩn thận có một số quá mức, do đó trở nên nghi thần nghi quỷ.
Nô Hi tiếp tục hướng phía trước hành động, mà đúng lúc này, một đạo hắc ảnh nhưng là theo lòng đất đột nhiên toát ra, sau đó hướng Ngô Hi tập kích mà đi.
Muốn chết?
Nô Hi cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, một quyền phản doanh mà ra, hùng hồn linh nguyên chi lực tức khắc đem đạo hắc ảnh kia thôn phệ, bình một tiếng, đoàn kia hắc ảnh nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ.
Đây là thứ quỷ gì?
Chẳng lẽ là ma ảnh?
Nô Hi kinh ngạc, hắn từng kinh theo Vô Song Võ Viện sách cổ trên thấy qua. Do Ma Vân quật tồn tại thời gian phi thường lâu đời, Ma Vân quật trong bỏ mình không ít cường giả, mà có một số cường giả linh thức không tiêu tan, hấp thu Ma Vân quật ma khí về sau, biến thành ma ảnh.
Nói cho cùng, ma ảnh kỳ thực thì tương đương với ý thức thể.
Ma ảnh thực lực phần lớn không mạnh, nhưng chúng nó tại hắc ám trong hoàn cảnh, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Hơn nữa, ma ảnh nếu như tìm được vừa mới chết đi không lâu sau thi thể, còn có thể phụ thân tại thi thể của người bên trong, do đó có người nào đó chút đặc trưng.
Một người hành động, quá nguy hiểm, vẫn là trở về đi thôi.
Nô Hi tự lẩm bẩm, đã trải qua mới vừa tập kích, trong lòng hắn khó tránh khỏi có một số rụt rè, lúc này quyết định chạy trở về cùng Sở Thiên, Trầm Lăng Vân bọn họ hội hợp.
Nhưng mà, đúng lúc này, lại có ba đạo ma ảnh theo lòng đất nổi lên, sau đó hướng Nô Hi lao thẳng tới.
Không biết tự lượng sức mình.
Nô Hi cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, mênh mông linh nguyên chi lực, tức khắc tịch quyển mà ra.
Bành bành bành.
Ba tiếng nổ vang, kia ba đạo ma ảnh tức khắc nổ tung, hóa thành một đoàn ma xương.
Quá yếu.
Nô Hi liên sát bốn cái ma ảnh, cảm giác bọn họ thực lực quá mức qua quýt bình bình. Không khỏi lòng tin tăng nhiều.
Nhưng mà, lúc này, kèm theo bịch một tiếng trầm đục, con ngươi của hắn bỗng nhiên co lại, con ngươi sung ra, bộ dạng quá mức là dọa người.
Nô Hi trên khuôn mặt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, trong lòng hối hận không thôi, vẫn là sơ suất quá. Chỉ thấy tại Nô Hi phía sau, một đạo cao lớn ma ảnh, một quyền đánh vào Nô Hi hậu tâm chỗ, đem Nô Hi trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn đẩy hủy.
Ngươi thật đúng là coi là ma ảnh là kém như vậy sao? Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi thả lòng cảnh giác, cố ý tỏ ra yếu kém mà thôi.
Đạo kia ma ảnh dĩ nhiên miệng nói tiếng người, hướng Nô Hi nụ cười nhạt và nói.
Nô Hi trong miệng máu tươi cuồn phun, trên khuôn mặt vẫn là gắn đầy không cam lòng cùng hối hận, nhưng mà hắn thần sắc trong mắt nhưng là chậm rãi mở đi. Sau cùng, hắn chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Đạo kia ma ảnh chậm rãi tiến nhập Nô Hi trong thân thể. Một lát sau, Nô Hi chậm rãi mở mắt, khóe miệng hiện ra một tia tà dị mỉm cười.
Từ đó về sau, ta vì Nô Hi.
Nô Hi từ dưới đất bò dậy, sau đó ven tới thời gian con đường phản hồi.
Cùng nhau đi tới, Sở Thiên không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, hắn bản cần phải may mắn mới là, nhưng không biết sao, hắn nhưng trong lòng thì hiện ra một tia bất tường cảm giác, cái loại cảm giác này, gần giống như, ở sau lưng của hắn có một đôi mắt tại chăm chú nhìn chằm chằm hắn, làm cho hắn cảm giác toàn thân không tự tại.
Ra đi, ta đã thấy ngươi.
Sở Thiên hướng về phía hư không hô một câu, nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại nào, nửa ngày về sau, xung quanh vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng vang.
Ai?
Nhìn không thấy nguy hiểm mới là đáng sợ nhất.
Sở Thiên lắc đầu thở dài một cái, sau đó tiếp tục về phía trước hành động.
Đi một trận, hắn đột nhiên tiến nhập một mảnh khô mục chi rừng, mảnh này khô mục chi rừng trong, đều là một chút cao lớn khô mục, trên mặt đất tán lạc khô cảnh, tại khô cảnh tùng trong thậm chí có rất nhiều bạch cốt.
Nay chỗ tình cảnh, khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị.
Hiu-u-u.
Xé gió thanh âm đột nhiên vang lên, chợt bay đầy trời tiêu, dường như trời mưa, phô thiên cái điệu tập kích tới.
Nên tôi vẫn phải tới sao?
Nhìn thấy một màn này, Sở Thiên thần sắc thập phần bình tĩnh, không có bởi vì đột nhiên xuất hiện biến cố mà có biến hóa chút nào.
Như, đây hết thảy đều ở đây trong dự liệu của hắn.
Phong.
Một tiếng quát nhẹ, phong chi thế theo Sở Thiên trên người nở rộ mà ra, Sở Thiên cả người dường như hóa thành một hơi gió mát, về phía sau cấp tốc phiêu qua.
Tuy rằng trên bầu trời truy lạc phi tiêu rầm rạp, phô thiên cái địa, nhưng là lại không chút nào thương đến Sở Thiên.
Lĩnh ngộ phong chi thế Sở Thiên, tốc độ quá nhanh, tốc độ của hắn so phi tiêu hạ lạc tốc độ còn nhanh hơn vài phần, bởi vậy, phi tiêu chi vũ tuy rằng dày đặc, nhưng là vô pháp thương tổn hắn mảy may.
Một lát sau, trên bầu trời đã không còn phi tiêu hạ xuống.
Sở Thiên dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng một gốc cây trên cây khô nhìn đi.
Chỉ thấy ở đó trên cây khô, đứng một gã hắc y nhân, hắc y nhân miếng vải đèn che mặt, thấy không rõ dung mạo của hắn.
Ngươi là ai?
Sở Thiên lạnh lùng hỏi.
Giết ngươi chi nhân.
Hắc y nhân lạnh giọng đáp lại.
Vì sao giết ta?
Sở Thiên hỏi lần nữa.
Bởi vì
ngươi đáng chết.
Tiếng còn chưa hạ xuống, tên kia hắc y nhân liền nhún người nhảy lên, thân tại giữa không trung, hướng về Sở Thiên một trường nghiền ép mà xuống.
Kinh khủng linh nguyên chi lực điên cuồng rít gào, đáng sợ trường lực mang theo chói thai âm bạo chi thanh, không gian chấn động, linh nguyên chi lực hóa thành một đầu nộ long, chào phóng túng mà xuống.
Sở Thiên hít sâu một hơi, trên mặt vô cùng lo lắng, đối phương thực lực rất mạnh, bởi vậy hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối.
Thể nội cửu dương hóa lôi quyết điên cuồng mà vận chuyển, đại lượng linh nguyên chi lực theo trong khí hải đều đi ra, sau đó vận chuyển tới toàn thân.
Bùm bùm nổ vang theo trong cơ thể hắn truyền ra, Sở Thiên thời khắc này quanh thân xuất hiện bốn cái xích hồng hỏa cầu, phảng phất như là bốn cái chói mắt thái dương, chói lọi, rực rỡ chói mắt, không ngừng tản mát ra cực nóng độ ấm, làm cho chung quanh khô cây tất cả đều thiêu đốt mà lên.
Thời khắc này, Sở Thiên quanh thân ánh lửa lòng lánh, liền còn như một vị hỏa thần, cả người đắm chìm trong ánh lửa.
Sở Thiên cước bộ một bước, quanh người hắn bốn cái hỏa cầu cũng là chuyển động theo.
Bàn tay hắn hơi cong, một cái hỏa cầu tại hắn bàn tay cấp tốc ngưng tụ mà thành, chợt hướng về phía trước khấu sát mà ra.
Ầm.
Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, tức khắc, ở trong không khí vang lên một tiếng vang lớn, năng lượng đáng sợ gợn sóng, cấp tốc huyết tán mà ra, xung quanh quát lên một trận năng lượng phong bạo, trên mặt đất, to bằng cánh tay mảnh vết nước, như mạng nhện lan tràn ra.
Song phương lẫn nhau cứng rắn một cái, Sở Thiên lui về phía sau mấy bước, ven đường đặt chỗ, để lại một nhóm sâu có mấy tấc dấu chân.
Mà trái lại đối phương còn lại là vừa vặn lui một bước.
Mặc dù đối phương tập kích trước đây, chiếm hết tiên cơ, nhưng không thể phủ nhận, thực lực đối phương rất mạnh.
Chẳng qua, này hắc ý nhân đến tột cùng là người nào?
Tại sao lại ra tay kích sát Sở Thiên?
Chương 188, chơi với ngươi đùa.
Sở Thiên, nghĩ không ra, bây giờ thực lực của ngươi dĩ nhiên trở nên như vậy cường.
Tên kia hắc y nhân hướng Sở Thiên nói, trong thanh âm lộ ra một tia vẻ kinh ngạc.
Gì?
Nghe vậy, Sở Thiên ánh mắt hơi hơi chút ngưng, người này dĩ nhiên biết tên của hắn, nói rõ đối phương nhất định là hắn nhận thức chi nhân.
Bất quá, sẽ là ai chứ?
Chẳng lẽ là La Điển?
Nếu như là La Điển, hắn không cần phải che lại mặt, bởi vì song phương vốn là có cừu hận.
Đoán không ra, Sở Thiên nghĩ không ra còn có người đối hắn hạ độc thủ.
Hắn lúc này hỏi lại lần nữa, ngươi đến tột cùng là người nào?
Vì sao phải giết ta?
Hừ hừ, dù sao ngươi lập tức lại phải chết, ngươi cần gì phải biết rằng.
Tên kia hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, bàn chân trên mặt đất đông nhiên đạp một cái, hướng Sở Thiên nhanh chóng vào tới.
Hắc y nhân bàn tay nhón lên, một thanh kim sắc trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, chợt kim thương vũ động, đầy trời thương mang tức khắc gào thét mà ra.
Kim thương bạo vũ,
vô số thương mang phô thiên cái địa tịch quyển mà xuống, mang theo năng lượng đáng sợ phong bạo, hướng Sở Thiên cuồn cuốn mà đi. Một màn này làm cho Sở Thiên ánh mắt chút ngưng, loại thần thông này hắn từng kinh thấy Lệ Thiên Mệnh thi triển qua, bởi vậy người trước mắt rất có thể là Lệ gia chi nhân, mà hôm nay Lệ gia chi nhân chỉ còn lại có Lệ Nguyên. Lệ Nguyên, người trước mắt dĩ nhiên Lệ Nguyên. Sở Thiên ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng sát khí từ trên người hắn lan tràn ra, bàn tay nhón lên, một thanh trường đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó trường đao cuồn vũ, đao quang bạo tránh, hóa thành một đạo đao quang chi màn. Bành, 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 bành. Va chạm kịch liệt thanh âm không ngừng vang lên, hai cỗ to lớn năng lượng xung kích lẫn nhau ở cùng nhau, trong không khí bộc phát ra từng đợt âm bạo chi thanh, không gian chung quanh dường như đều muốn vỡ vụn ra, xung quanh cuồng phong loạn vũ, cát bụi bặm tràn ngập. Đầy trời sát khí, tại bên trong vùng không gian này lan tràn ra, làm cho xung quanh xuất hiện một đạo cường đại sát khí khí tràng. Lệ Nguyên quanh thân sát khí bốc hơi, hắn hận thấu Sở Thiên, bởi vậy, đối với Sở Thiên tràn đầy sát ý mà Sở Thiên cũng là giống như vậy, song phương đã đến không chết không thôi tình trạng. Hai người va chạm kịch liệt về sau, Sở Thiên không ngừng lui về phía sau, liên tiếp lui 5-6 bước, mới dần dần dừng trụ thân ảnh. Mà Lệ Nguyên cũng giống như vậy, song phương va chạm kịch liệt, dĩ nhiên lực lượng ngang nhau. Chuẩn xác mà nói, mới vừa va chạm, là Lệ Nguyên hơi chiếm thượng phong. Sở Thiên đã có thể cảm giác được, đối phương thực lực muốn ở trên hắn. Đối phương hẳn là ngũ phẩm đại võ sư, mà hắn mới chỉ là tam phẩm đại võ sư. Liên trên thực lực tới nói, đối phương cao hơn qua hắn rất nhiều. Lệ Nguyên, ta đã biết là ngươi, không cần lại ngụy trang. Sở Thiên thần tình hờ hững nói. Nghe vậy, Lệ Nguyên hơi sững sờ, sau đó đưa tay xóa đi trên mặt miếng vải đen, lộ ra diện mạo như cũ. Lệ Nguyên cười lạnh nói, đã bị ngươi nhận ra, như vậy, ta cũng không cần lại ngụy trang. Sở Thiên, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Bớt xàm ngôn đi, tới đi. Sở Thiên trường đao kéo địa, cười lạnh nói. Giết. Lệ Nguyên gầm lên một tiếng, chủ động phát động tấn công, tay hắn cầm kim sắc trường thương, hướng Sở Thiên bạo đâm mà đi, thương mang như hồng, bộc phát ra một mảnh hào quang chói mắt. Sở Thiên tay giơ cao trường đao, lấy lực phách hoa sơn chi thế chi bỗng nhiên bổ xuống, lạnh lùng đao khí hạo đãng mà ra, hào quang rực rỡ, diệu nhân đôi mắt, làm cho lòng người hạ đảm hàn. Ầm. Đao khí cùng thương mang va chạm dẫn dắt lên lực phá hoại tương đương kinh người, trung quanh khô cây tất cả đều nổ tung, trên mặt đất cắt bay đá chạy, tứ tán đao khí, trên mặt đất để lại rất nhiều hầm động. Đả kích cường liệt chi lực, làm cho hai người đều bị chấn bay ra ngoài, nhưng mà, hai người tại rơi xuống đất sát na, bàn chân đạp một cái mặt đất lập tức lần nữa hướng đối phương nhanh chóng hướng về đi. Lạnh lùng đao khí điên cuồng khuấy động, rực rỡ thương mang giống như kinh hồng tung hoành của vũ. Trong lúc nhất thời vùng thế giới này hào quang rực rỡ, ầm ầm va chạm thanh âm không ngừng mà vang vọng mà lên. Lệ Nguyên cùng Sở Thiên hai người không ngừng tiến hành va chạm kịch liệt, tốc độ của hai người đều là cực nhanh, còn như hai tia chớp, đến cuối cùng, hai người càng đánh càng nhanh, đã căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy lưỡng đạo quang ảnh tại di chuyển nhanh chóng. Không có gì kiên cố mà không phá nổi đao chi thế điên cuồng phong thích, trên mặt đất, khắp nơi đều là to lớn hố sâu, loạn thạch, xa thổ phi dương. Hai người không ngừng chuyển đổi chiến trường, tại khô trong rừng cây điên cuồng xung phong liều chết. Xung quanh khô cây, tại đao mang cùng thương mang tàn phá phía dưới, nhao nhao nổ tung, hóa thành một phấn, theo gió lung lay. Lệ Nguyên càng đánh càng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới Sở Thiên thực lực đã trở nên mạnh như thế. Người sau thực lực tuy rằng chỉ là tam phẩm đại võ sư, nhưng đối đầu với hắn cái này ngũ phẩm đại võ sư dĩ nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong. Như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, làm cho hắn cảm thấy khủng bố. Hai người đại chiến không đến nửa canh giờ, mảnh này khô rừng cây nhưng là đã bị hoàn toàn đẩy hủy, trên mặt đất nát bấy gỗ vụn cửa hàng thật dày một tầng. Theo chiến đấu tiến hành, động tác của hai người đều từ từ chậm lại. Hai người phóng thích ra phong mang đều đã không bằng vừa mới vậy chói mắt. Thời gian dài chiến đấu, đối với hai người trong cơ thể linh nguyên chi lực đều là không nhỏ tiêu hao. Thời khắc này, hai người đều là sinh ra một loại lực kiệt cảm giác. Bất quá, chàng này cuộc chiến sinh tử, Sở Thiên nhưng là đánh cho sướng hàm nhễ ngại. Hắn muốn chính là loại này đối mặt sinh tử cảnh cảm giác áp bách, chỉ có tại đây loại sinh tử trong đại chiến mới có thể làm hắn nhanh chóng trưởng thành. Đưa tay xóa đi mồ hôi trên trán, Sở Thiên hướng về phía Lệ Nguyên rực rỡ cười một tiếng, nói, đánh cho thật đúng là đã nghiền đây, cảm ơn ngươi chơi với ta lâu như vậy. Nhưng là, xin lỗi, ta nhất định phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, bởi vì ta bằng hữu còn đang chờ ta đây. Đùa. Ngươi nói, vừa mới ngươi tại chơi với ta. Nghe xong Sở Thiên, Lệ Nguyên thần sắc cứng đờ, trên mặt xuất hiện một tia vẻ khó tin, lẽ nào vừa mới Sở Thiên tiểu tử này còn không có đem hết toàn lực với hắn chiến đấu sao? Dĩ nhiên, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể theo ta chiến lâu như vậy sao? Sở Thiên vẫy vẫy tay, trên gương mặt tái hiện một tia ý bất cần đời, hờ hững cười nói, ta vừa mới chẳng qua là chơi với ngươi đùa, không hơn. Bất quá, hiện tại, nên kết thúc. Lệ Nguyên sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, hắn có loại con chuột bị mèo trêu đùa giỡn cảm giác. Sở Thiên là con mèo kia, còn hắn thì con kia bị đùa tỏ ra con chuột. Trốn. Lệ Nguyên không chút suy nghĩ, lúc này triển khai tốc độ, hướng xa xa nhanh chóng hướng về đi. Nhưng mà, đi qua chiến đấu mới vừa rồi, tốc độ của hắn rõ ràng yếu bất rất nhiều. Đã tới ám sát ta, vậy vĩnh viễn lưu tại này đi. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, Sở Thiên bàn tay phía trên đã nhiều một ngọn gió linh phù cùng một đám lửa linh phù. Phong chi thế. Sở Thiên thân hình run lên, tại phong linh phủ gió mát chi thế song trọng tăng phúc phía dưới, tốc độ của hắn nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lệ Nguyên. Bạo. Sở Thiên bàn tay giương lên, đầy trời hỏa linh phủ vương vãi xuống, kèm theo Sở Thiên trong miệng một tiếng quát nhẹ, hỏa linh phủ ầm ầm muốn nổ tung lên, đầy trời sóng lửa phóng lên trời, vô tận hỏa hoạn, dường như nộ hải cuồng đảo, hướng về bốn phía cuồn cuốn mà đi. Vùng thế giới này nháy mắt thành một mảnh biển lửa. Sở Thiên hướng xa xa cấp tốc bỏ chạy, xa xa né tránh biển lửa phạm vi. Mà trong biển lửa, còn lại là không ngừng có tiếng kêu thê thảm truyền ra. Chương 189, nghi kỵ. Tiếng kêu thê thảm theo trong biển lửa truyền ra, chợt một bóng người theo trong biển lửa vọt ra. Thời khắc này Lệ Nguyên, bộ dạng có chút thê thảm, toàn thân cao thấp một mảnh cháy đen, khắp nơi đều là đốt bỏng dấu vết. Một cỗ đốt khét mùi vị từ trên người hắn lan tràn ra. Sở Thiên, ta muốn giết ngươi. Thời khắc này Lệ Nguyên triệt để mất đi lý trí, hắn khuôn mặt hung ác giữ tận địa quát chói tai một tiếng, hướng Sở Thiên vọt tới. Thông bối quyền, lôi thiết. Nhìn vội vàng xông đến Lệ Nguyên, Sở Thiên bàn tay chậm rãi mở ra, từng đạo tử sắc lôi mang tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ, đến cuối cùng ngưng tụ thành một cái tử sắc lôi cầu. Sở Thiên thân hình khẽ động, phong chi thế phóng thích mà ra, cả người hắn như một đạo gió nhẹ hướng Lệ Nguyên phiêu đãng mà đi. Bành! Một tiếng trầm đục, chút nào không ngoài suy đoán, Sở Thiên trong tay tử sắc lôi cầu hung hăng khắc ở Lệ Nguyên trên ngực, tức khắc, Lệ Nguyên ngực tạc nổ nứt ra mà mở, ngay sau đó, Lệ Nguyên thân thể theo ngực vị trí bị cắt thành hai đoạn. Lệ Nguyên nháy mắt mất mạng, chết không thể chết lại. Giải quyết hết Lệ Nguyên về sau, Sở Thiên lúc này thần tình hờ hững xoay người ly khai, lần theo đường cũ đi về. Đương Sở Thiên trở lại địa điểm ước định thời gian, Trầm Lăng Vân cùng Thích Tiếu Bình đã chờ ở đó, mà Ngô Hi nhưng là vẫn đang chưa có trở về. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Sở Thiên hướng hai người mở miệng dò hỏi. Cái gì cũng không phát hiện. Trầm Lăng Vân cùng Ngô Hi đồng thời lắc đầu. Nhìn Sở Thiên thân hình có một số tạc hơi, Trầm Lăng Vân hướng Sở Thiên hỏi, ngươi thế nào trở nên chật vật như vậy? Gặp một chút phiền toái nhỏ, bất quá đã giải quyết rồi. Sở Thiên giọng nói bình thản nói một tiếng, sau đó hướng xa xa nhìn đi, nhìn kia trống rỗng con đường, khẽ to mày, nói, Nô Hi thế nào vẫn chưa về? Là à, Nô Hi đi thời gian thật dài, đến bây giờ còn không trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trầm Lăng Vân có một số lo âu nói, Nô Hi trở lại rồi. Đúng lúc này, Thích Tiếu Bình đột nhiên mở miệng kêu lên, chợt Sở Thiên cùng Trầm Lăng Vân hướng xa xa nhìn đi, chỉ thấy xa xa có một điểm đèn chính hướng bọn họ tới gần, đến cuối cùng, bọn họ rốt cục thấy rõ, kia một điểm đèn chính là Nô Hi. Nô Hi, ngươi tại sao trở về trễ như thế? Chúng ta còn lo lắng cho ngươi đã xảy ra chuyện đây. Trầm Lăng Vân lúc này nên đón, vừa mới gặp một chút phiền toái, nguyên do làm trễ mãi một ít thời gian. Nô Hi khẽ mỉm cười một cái, nói: Nô Hi, ngươi gặp phiền phải gì? Sở Thiên mở miệng do hỏi, không biết sao, hắn luôn cảm thấy Nô Hi có một số không đúng, tới là lạ ở chỗ nào, hắn nhưng lại không nói ra được. Ta phát hiện một bí mật, bất quá, bí mật này, ta chỉ có thể nói cho Sở Thiên một mình ngươi. Nô Hi biểu tình nghiêm túc nói, bí mật gì, khiến cho thần bí như vậy, còn không muốn cho chúng ta biết? Nghe được Nô Hi, Trầm Lăng Vân thần sắc có chút không vui, trước đây hắn là ngoại viện cường bảng đệ nhất thời gian, Nô Hi thế nhưng đối với hắn phi thường tôn trọng, mà bây giờ, Nô Hi dĩ nhiên đã không để hắn vào trong mắt. Ta nói, là bí mật. Nếu là bí mật, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Nô Hi hướng về phía Trầm Lăng Vân lạnh giọng nói, làm cho Trầm Lăng Vân sắc mặt nháy mắt trở nên khá khó xem, trên khuôn mặt xuất hiện một tia tức giận, nhưng sau cùng hắn không có phát tiết ra ngoài. Sở Thiên, chúng ta đến bên kia cây hạ, ta đem bí mật này nói cho ngươi biết. Nô Hi đề nghị. Được. Sở Thiên sảng khoái đáp ứng một tiếng. Sau đó, cùng Nô Hi đi tới xa xa một gốc cây to lớn cổ thụ phía dưới. Ngươi nói đi, ngươi đến tột cùng phải nói cho ta biết bí mật gì? Sở Thiên thản nhiên nói. Được, bí mật này là... Nô Hi đem miệng tới gần Sở Thiên cái lỗ tai, cố ý đem thanh âm đè thấp, chậm rãi nói. Đến tột cùng là bí mật gì, khiến cho thần bí như vậy? Nhìn xa xa Sở Thiên cùng Nô Hi, Trầm Lăng Vân trong thần sắc có chút không vui, lúc này bám trách. A, Sở Thiên, nguyên lai ngươi đã bị ma ảnh cho bám vào người. Một đạo hoảng sợ kêu to, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trầm Lăng Vân cùng Thích Thiếu Bình tất cả đều cả kinh, chợt hai người chính là thấy, Sở Thiên một quyền đánh vào Ngô Hi thể nội, đem đánh bay ra ngoài. Sở Thiên, ngươi làm gì? Trầm Lăng Vân cùng Thích Thiếu Bình chạy vội đi qua, sau đó hai người kiểm tra một chút Ngô Hi tình trạng, lại phát hiện Ngô Hi đã chết. Thích Thiếu Bình lúc này hướng Sở Thiên quát hỏi, Sở Thiên, ngươi vì sao giết chết Ngô Hi? Vừa mới, Ngô Hi tới gần ta, đột nhiên hướng ta phát động tập kích, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là ra tay tự bảo vệ mình. Sở Thiên bất đắc dĩ cười cười, giải thích. Liên tại vừa mới, Nô Hi tới gần hắn thời gian, đột nhiên ra tay hướng hắn ngực vỗ tới một trường kia cực kỳ tàn nhẫn, nếu như vỗ chúng, chỉ sợ hắn sẽ bị mất mạng tại chỗ. Rất hiển nhiên, này Nô Hi nghĩ lấy mạng của hắn. Dưới tình thế cấp bách, vì tự bảo vệ mình, Sở Thiên sử xuất toàn lực đánh một quyền, đem Nô Hi đánh bay ra ngoài. Đây cũng là chân tướng của sự thật, bất quá, Trầm Lăng Vân cùng Thích Thiếu Bình rất khó tin tưởng hắn, bởi vì, bọn họ chỉ nhìn thấy hắn đem Nô Hi đánh bay ra ngoài, mà không nhìn thấy Nô Hi hướng hắn ra tay. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chính là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nói vậy, chúng ta không nhìn thấy hắn hướng ngươi tập kích, trái lại, thấy ngươi hướng hắn phát động công kích. Đối với Sở Thiên giải thích rõ, Thích Thiếu Bình hoàn toàn không tin. Thích Thiếu Bình đột nhiên hướng một bên trầm mặc Trầm Lăng Vân nói, chúng ta vừa mới nghe được Nô Hi trước khi chết hô to, nói Sở Thiên bị ma ảnh phụ thân. Ngươi biết là có ý gì sao? Hừm, trước khi tới, ta từng kinh tra duyệt qua một chút có quan hệ ma vân quật địa tịch, mặt trên ghi lại, tại ma vân quật trong, có một số cường giả chết sau, ý thức không tiêu tan, hấp thu ma vân quật ma khí về sau, biến thành ma ảnh. Hơn nữa, ma ảnh có thể phụ thân tại người trong thân thể, có thể thao túng người thân thể. Trầm Lăng Vân nhàn nhạt giải thích. Nay đã rất rõ ràng, Sở Thiên đã bị ma ảnh phụ thân, trách không được, toàn thân hắn phi thường tả tơi đây, nhất định là hắn cùng ma ảnh chiến đấu qua một hồi về sau bị ma ảnh giết, sau đó ma ảnh tiến nhập Sở Thiên thân thể, tới hướng chúng ta đánh lén, muốn đem chúng ta từng cái giết. Nghe xong Trầm Lăng Vân giải thích, Thích Thiếu Bình tức khắc nghĩa phẫn điền lưng hét lớn, thần sắc trong lúc đó lộ vẻ được thập phần phẫn nộ cùng kích động. Trầm Lăng Vân, chúng ta liên thủ đem Sở Thiên giết. Thích Thiếu Bình hướng kích động nói, bằng không, chúng ta muộn sẽ bị Sở Thiên từng cái chém giết. Nghe vậy, Trầm Lăng Vân mặt lộ vẻ do dự, hướng Sở Thiên chậm rãi hỏi, Sở Thiên, ngươi là không phải là bị ma ảnh phụ thân? Sở Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, ta không có bị ma ảnh phụ thân, nếu như đại gia không tin ta, như vậy, chúng ta liền mỗi người đi một ngả, các đi các. Nếu như lẫn nhau trong lúc đó liền trụ cột nhất tín nhiệm cũng không có, kia cùng một chỗ đi, còn có ý gì? Ngươi là muốn chuồn mất sao? Nô Hi rất tín nhiệm ngươi, nhưng là ngươi lại đưa hắn giết, đây là ngươi cái gọi tín nhiệm. Hôm nay, ngươi mơ tưởng sống ly khai. Thích Thiếu Bình quát lạnh. Hừ, ta như còn muốn chạy, ai có thể lưu được ta? Sở Thiên vô duyên vô cớ bị người oan uổng, trong lòng vốn có khí, thời khắc này, hắn thấy Thích Thiếu Bình một mực chắc chắn hắn bị ma ảnh phụ thân, hắn cũng lười giải thích. Huống chi, loại sự tình này, căn bản là không có cách giải thích rõ. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, liền muốn xoay người ly khai. Giết người, đã nghĩ đi thẳng một mạch sao? Lạnh như băng tiếng cười, theo Thích Thiếu Bình trong miệng truyền ra, chợt, Thích Thiếu Bình thân hình khẽ động, đột nhiên hướng Sở Thiên xung phong liều chết tới. Chương 190, cắt bảo đoạn nghĩa. Bành! Một đạo kịch liệt va chạm thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên, nhưng là Sở Thiên cùng Thích Thiếu Bình cứng đối há một cái. Nhạc, van. Ngắn ngủi va chạm về sau, Sở Thiên thân hình chút nào không động, mà Thích Thiếu Bình nhưng là về phía sau hoạt ra 5-6 mét, mới chậm rãi dừng trụ thân hình. Không nên ép ta ra tay, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Sở Thiên cả giận nói, sau đó không để ý tới nữa Thích Thiếu Bình, xoay người liền muốn ly khai. Đã hắn đã bị đối phương hiểu lầm, như vậy, hắn chỉ có rời đi trước, hắn tin tưởng, sự tình luôn luôn tra ra manh mối ngày nào đó. Còn muốn chạy, trước hết đem mệnh lưu lại đi. Nhưng mà, Thích Thiếu Bình nhưng lại như trước không tha thứ, hắn nhìn thấy Sở Thiên sẽ phải rời khỏi, lúc này gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Sở Thiên xung phong liều chết mà đi. Mênh mông linh nguyên chi lực, theo Thích Thiếu Bình trên người tuôn trào mà ra, một cỗ cường đại khí tức tự trong cơ thể hắn hạo đãng mà ra, chợt một thanh to lớn linh nguyên chi nhận ở trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Sở Thiên, chịu chết đi. Thích Thiếu Bình trong miệng truyền ra một đạo quát chói tai thanh âm, hắn lúc này tay cầm linh nguyên chi nhận hướng về Sở Thiên chém xuống, năng lượng đáng sợ ba động như đem không khí đều muốn vỡ ra tới. Thấy thế, Sở Thiên sắc mặt bỗng phát lạnh, xem ra đối phương nhận định hắn là bị ma ảnh phụ thân, không muốn giết hắn không thể. Đã đối phương hạ thủ như vậy không lưu tình chút nào, như vậy hắn cũng không cần thiết lại cùng đối phương khách khí. Sở Thiên bàn chân nghiêng đạp một bước, song trưởng bỗng nhiên về phía trước đẩy rời đi, như bài sơn đảo hải trưởng lực, tức khắc hướng về đối phương bạo hoành mà đi. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ vang, Thích Thiếu Bình trong tay linh nguyên chi nhận nháy mắt băng thoái, mà Thích Thiếu Bình cũng là bị kia cố năng lượng hồng lưu nháy mắt chìm ngập, thân thể không tự chủ được về phía sau té bay ra ngoài, nặng nề mà té xuống đất. Sau đó lập tức giống như một bãi bùn não, khẽ động cũng là bất động địa nằm ở nơi ấy. Trầm Lăng Vân sắc mặt cả kinh, vội vã tới đến Thích Thiếu Bình trước mặt, phát hiện Thích Thiếu Bình thời khắc này sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, khí tức như có như không, cực kỳ suy yếu. Chỉ nghe Thích Thiếu Bình đứt quãng nói, ta không được, ngươi phải nhớ kỹ, báo thủ cho ta. Tiếng nói xong, Thích Thiếu Bình lập tức không hô hấp, cứ thế mất mạng. Nhìn Thích Thiếu Bình kia chết không nhắm mắt ánh mắt, Trầm Lăng Vân trong lòng đại thống, không khỏi âm thầm tự trách, nếu như hắn sớm điểm tin tưởng Thích Thiếu Bình, có lẽ Thích Thiếu Bình sẽ không phải chết. Trầm Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn Sở Thiên, lạnh giọng chất vấn, ngươi có lời gì nói? Liền ngươi cũng không tin tưởng ta? Nghe được Trầm Lăng Vân mở miệng chất vấn tự mình, Sở Thiên trong lòng không khỏi có một số thất vọng, Trầm Lăng Vân quan hệ với hắn cũng không tệ, nhưng là, chân chính đến trường hợp này, Trầm Lăng Vân sau cùng lựa chọn không tin. Ngươi liên tiếp giết Ngô Hi cùng Thích Thiếu Bình, ngươi làm cho ta thế nào tin tưởng ngươi? Trầm Lăng Vân quyết tuyệt nói. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, là Thích Thiếu Bình của ta. Ta nếu không giết hắn, hắn sẽ phải giết ta. Sở Thiên giải thích rõ điểm nói, hắn dĩ nhiên không phải e ngại Trầm Lăng Vân, chẳng qua, hắn không muốn cùng Trầm Lăng Vân bởi vì này điểm hiểu lầm mà động thủ. Trầm Lăng Vân thực lực rất cường đại, Sở Thiên nếu như với hắn động thủ, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Đây là Sở Thiên không muốn thấy kết quả, bởi vậy, có thể phòng ngừa cùng Trầm Lăng Vân chiến đấu, đương nhiên là không thể tốt hơn. Trầm Lăng Vân, xin ngươi tin tưởng ta, ta thật không có bị ma ảnh phụ thân. Muốn không như vậy, chúng ta trước lẫn nhau tách ra, các đi các, sự tình luôn luôn tra ra manh mối thời gian. Chúng ta không muốn bởi vì nào đó chút hiểu lầm, mà lệnh lẫn nhau trong lúc đó sản sinh ngăn cách. Ngươi cảm thấy thế nào? Phát sáng đao đi, hôm nay, ta ngươi tất có đánh một trận, nếu như ngươi thắng ta, tự nhiên có thể lý khai. Nếu như, ngươi thua, vậy vĩnh viễn ở tại chỗ này đi. Trầm Lăng Vân chậm rãi rút ra Lăng Vân kiếm, trường kiếm nghiêng chỉ Sở Thiên, lạnh lùng nói. Trầm Lăng Vân ý trong lời nói rất rõ ràng, hôm nay, Trầm Lăng Vân muốn cùng Sở Thiên tiến sinh một hồi cuộc chiến sinh tử, Sở Thiên nếu như giết hắn, dĩ nhiên là có thể lý khai. Mà Sở Thiên nếu như thua, hắn sẽ giết Sở Thiên. Nghe vậy, Sở Thiên lạnh lùng nhìn Trầm Lăng Vân một mắt, đột nhiên vất lên trong tay trường đao, đem chính mình bạch bào cắt lấy một mảnh, lạnh lùng thốt, "Hôm nay, ta Sở Thiên muốn cùng ngươi Trầm Lăng Vân cắt bào đoạn nghĩa, từ đó về sau, ta ngươi gặp nhau là người qua đường. Tới đi, làm cho ta xem một chút, trong khoảng thời gian này tới nay, ngươi đến tột cùng lớn lên nhiều ít." Sở Thiên hét lớn một tiếng, trường đao kéo địa, một cỗ không gì sánh được cường đại đao chi thế nở rộ mà ra, ở trên người hắn, từng đạo hư ảo đao mang không ngừng thoáng hiện, phóng xuất ra chói mắt quang mang, làm cho Sở Thiên cả người đều đắm chìm trong nhạt hoàng quang mang trong, tại mờ tối ma vân của trong, lộ vẻ được cực kỳ chói mắt. Thời khắc này, Sở Thiên dựng tại nơi này, cả người liền còn như một thanh tuyệt thế cùng đao, ác liệt bá đạo, nhuệ không mà khi. "Xuất kiếm đi." Sở Thiên quát lạnh, tuy rằng hắn phi thường không muốn cùng Trầm Lăng Vân là địch, nhưng đã hiểu lầm đã vô pháp hóa giải, vậy chỉ có đánh một trận. Tại ngoại viện thi đấu trong, ngươi đánh thắng ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi bây giờ đến tột cùng trưởng thành đến trình độ nào. Trầm Lăng Vân trường kiếm nghiêng chỉ, trong khoảnh khắc, một cỗ không gì sánh được cường đại kiếm chi thế nở rộ mà ra, tức khắc cả vùng không gian đều là một mảnh khí tức sơ sát, trong không khí vang lên một trận kiếm chi gào thét, từng đạo rực rỡ kiếm mang, không ngừng tự Trầm Lăng Vân trên người tung tóe bay ra. Giờ khắc này, Trầm Lăng Vân chiến lực toàn bộ khai hỏa, thực lực cường hãn. Kiếm chi thế cùng đao chi thế ở trong hư không va chạm kịch liệt, đao mang cùng kiếm mang địa vị ngang nhau, phương viên trong vòng mấy trượng cuốn lên một trận mãnh liệt cuồng phong, làm cho xung quanh cắt bay đá chạy, cắt bụi bặm cuồn cuộn. Mãnh liệt cuồng phong diễn tấu tại Sở Thiên trên người, làm cho hắn kia trắng tinh quần áo lay động mà lên, thời khắc này Sở Thiên đứng ở đằng kia, còn như một tôn bất bại đao thần, cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Giết! Một đạo bá đạo thanh âm theo Trầm Lăng Vân trong miệng truyền ra, Trầm Lăng Vân cước bộ về phía trước bỗng nhiên một bước, trong khoảnh khắc, kiếm chi thế tịch quyển thiên địa, Trầm Lăng Vân dưới chân truyền ra một đạo ầm ầm nổ vang, một vết nước theo dưới chân hắn xé toạc ra, hướng về Sở Thiên lan tràn mà đi. Giết! Sở Thiên đồng dạng là một bước bước ra, tại Sở Thiên trên người, đao chi thế điên cuồng nở rộ, đối mặt Trầm Lăng Vân cường đại, hắn chẳng những không có nửa điểm ý lùi bước, trái lại biểu hiện càng thêm cương thế, dường như một đao nơi tay, thiên địa duy ngã chúa tể. Đây là một loại khí thế, một loại chỉ có độc tôn khí thế. Thời khắc này Trầm Lăng Vân không thể nghi ngờ là rất bá đạo, rất hung hăng, rất ngông cuồng. Nhưng là Sở Thiên so với Trầm Lăng Vân càng thêm cường thế, càng thêm bá đạo, càng thêm cuồng. Tới đi, làm cho đao thế tất cả đều nở rộ đi. Sở Thiên trong miệng phun ra một đạo bá đạo tiếng, đao trên người hắn chi thế như hồng thủy manh thú hung manh nào ra. Thế, đao chi thế phá diệt hết thảy, phá hủy hết thảy. Đao chi thế xông thẳng vân tiêu, muốn chạm phá hư không. Đao chi thế cùng kiếm chi thế ở trong hư không không ngừng va chạm kịch liệt, giao phong, trong không khí không ngừng bộc phát ra kịch liệt âm bạo chi thanh, vùng thế giới này cuồng phong loạn vũ, khô cây không ngừng nổ tung, hóa thành một phấn, bị cuồng phong cuốn lên. Trên mặt đất, khe danh tung hành, từng đạo to bằng cánh tay mảnh vết nước, không ngừng tự hai người. Chương 191, trận tướng. Kiếm chi thế cùng đao chi thế ở trong hư không điên cuồng va chạm, không ngừng phát ra xùy xùy tiếng sấm. Nhạc van. Thời khắc này, Trầm Lăng Vân cùng Sở Thiên hai người đều là đứng ở tại chỗ, ai cũng không hề động, nhưng là trong không khí kia kiếm chi thế cùng đao chi thế cường liệt va chạm, nhưng là khiến người ta không khỏi dâng lên một cỗ hít thở không thông cảm giác. Nhưng mà liền tại hai người đang toàn lực tiến hành đối kháng thời điểm, Trầm Lăng Vân thân thể nhưng là đột nhiên run lên, khỏe miệng có một tia máu tươi tràn ra, kiếm chi thế trong nháy mắt hoàn toàn tan tác, đao chi thế cuồng bổ xuống, đem Trầm Lăng Vân chém được té bay ra ngoài. Tại Trầm Lăng Vân bị đánh bay về sau, một bóng người xuất hiện ở Trầm Lăng Vân vừa mới đứng yên địa phương, nhìn đạo thân ảnh kia, Sở Thiên ánh mắt chút ngưng, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, kinh ngạc kêu lên, Thích Thiếu Bình. Đột nhiên này xuất hiện thân ảnh, dĩ nhiên bị Sở Thiên giết chết Thích Thiếu Bình. Này lệnh Sở Thiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Trầm Lăng Vân ánh mắt nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện cũng đưa hắn đả thương Thích Thiếu Bình, trên gương mặt đồng dạng là có một tia vẻ khó tin, hắn không nghĩ tới, đã bị Sở Thiên đánh chết Thích Thiếu Bình, dĩ nhiên sống lại. Mà càng làm hắn không thể tin tưởng chính là, này Thích Thiếu Bình dĩ nhiên thừa dịp hắn và Sở Thiên đối chiến thời gian, ra tay đưa hắn đả thương. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Trầm Lăng Vân hướng Thích Thiếu Bình chất vấn. Ngươi còn không rõ ràng làm sao? Thích Thiếu Bình khỏe miệng hiện ra một tia cười tà, tà ý địa cười nói: "Ta hiểu, ngươi lai là ngươi bị ma ảnh phụ thân. Ngươi lại đi oan uổng Sở Thiên, làm hại ta hiểu lầm Sở Thiên. Ngươi là muốn cho hai chúng ta tự giết lẫn nhau." Trầm Lăng Vân sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng biểu lộ một tia cười thảm, chuyện cho tới bây giờ, chân tướng tra ra manh mối, Thích Thiếu Bình mới là cái kia bị ma ảnh phụ thân người, mà Sở Thiên là thanh bạch. Nhưng mà, này chân tướng làm cho Trầm Lăng Vân trong lòng vô cùng khó chịu, bởi vì hắn oan uổng Sở Thiên, làm cho Sở Thiên bị giải oan. Hơn nữa, còn cùng Sở Thiên phát sinh một hồi cuộc chiến sinh tử. Ngươi hại ta oan uổng Sở Thiên, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trầm Lăng Vân lau mép một cái vết máu, chậm rãi đứng lên, trong tay trường kiếm lần nữa sáng lên. Vừa mới, Trầm Lăng Vân đột nhiên bị Thích Thiếu Bình trọng kích, may là hắn mặc trên người một kiện thiên tàm bảo giáp, bởi vậy, hắn tuy rằng bị một chút vết thương nhẹ, nhưng là lại không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ha ha. Thích Thiếu Bình tà ý cười một tiếng, chợt từng đạo ma ảnh như ưu linh lặng yên không tiếng động theo lòng đất nổi lên, vây quanh tại Thích Thiếu Bình xung quanh. Mà ở lúc này, Nô Hi cũng là chậm rãi mà đến, tại hắn quanh thân, đồng dạng vây quanh một đám ma ảnh. Tại Nô Hi xuất hiện một khắc kia, Sở Thiên cùng Trầm Lăng Vân cũng đã hiểu, Nô Hi cũng là bị ma ảnh phụ thân. Từ vừa mới bắt đầu, đây cũng là một cái cục, Thích Thiếu Bình cùng Nô Hi vì hãm hại Sở Thiên mà bày cục. Hai người xảo diệu phối hợp, sau cùng làm cho Trầm Lăng Vân đối với Sở Thiên sinh ra hiểu lầm, sau cùng hai người tự giết lẫn nhau, triển khai cuộc chiến sinh tử. Nô Hi cùng Thích Thiếu Bình hội tụ hợp lại cùng nhau, sau đó xuất lĩnh mấy chục đạo ma ảnh, đem Sở Thiên cùng Trầm Lăng Vân hoàn toàn bao vây lại. Sở Thiên hờ hững nhìn đây hết thảy, trong miệng không có bất kỳ ngôn ngữ, chuyện cho tới bây giờ, lại nói bất kỳ ngôn ngữ đều không có chút ý nghĩa nào, thời khắc này, chỉ có đánh một trận. Trường đao chậm rãi giơ lên, lưới đao phía trên rực rỡ đao mang phun ra nuốt vào không ngớt, thân hình run lên, Sở Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới trước giết mà đi. Giết! Sở Thiên sát khí ngút trời, trường đao phất lên, dài mấy trượng đao mang, về phía trước cuồng chạm mà đi. Tức khắc, mấy cái ma ảnh bị đạo kia đao mang chằng chọc, bịch một tiếng nổ vang, nổ tung mà đến, hóa thành một đoàn hắc vụ. Thời khắc này, Sở Thiên đã thật sự nổi giận, vừa mới hắn lại bị Thích Thiếu Bình cùng Ngô Hi cho đùa bỡn, đây tuyệt đối không thể tha thứ, bởi vậy, hắn muốn tiêu diệt những thứ này ma ảnh, tới tẩy trừ mới vừa xỉ nhục. Tại Sở Thiên ra tay thời điểm, Trầm Lăng Vân cũng là đồng thời ra tay, trường kiếm trong tay của hắn không chút lưu tình vùng vẩy mà ra, từng đạo kiếm mang cùng chạm mà ra, quét sạch tứ phương. Những thứ này ma ảnh thực lực nguyên bản không sai, nhưng ở Sở Thiên cùng Trầm Lăng Vân chém giết điên cuồng phía dưới, nhưng là từ từ không địch lại, không ít ma ảnh từ từ bị tiêu diệt. Sở Thiên một đao nơi tay, quét ngang hết thảy, hắn đem đao chi thế, hỏa chi thế, lôi chi thế toàn bộ vận dụng đến trong tay trường đao bên trong, làm cho lưỡi đao của hắn lợi cuồng bạo, nhanh như thiểm điện. Hắn mỗi chạm ra một đao, giống một đao thiểm điện đập tới hư không, trực tiếp đem một gã ma ảnh chém giết. Đến cuối cùng, ma ảnh càng ngày càng nhiều, tuy rằng Sở Thiên cùng Trầm Lăng Vân chém giết không ít ma ảnh, nhưng xung quanh lại vẫn đang có rậm rạp ma ảnh đại quân. Tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn cũng bị liên lụy chết. Trầm Lăng Vân giết Thích Thiếu Bình cùng Nô Hi. Sở Thiên hướng Trầm Lăng Vân hét lớn một tiếng, tay hắn nâng trường đao, hướng Thích Thiếu Bình vọt tới. Nghe được Sở Thiên tiếng giống, Trầm Lăng Vân hội ý, lúc này thôi động trong tay chi kiếm, hướng Ngô Hi phóng đi. Ma ảnh đại quân ngàn vạn, mà Thích Thiếu Bình cùng Ngô Hi rất có thể chính là ma ảnh đại quân lãnh tụ, nguyên do chỉ có đem hai người bọn họ giết, có lẽ có thể giải trừ ma ảnh vây công. Nhìn thấy Sở Thiên hướng Thích Thiếu Bình vọt tới, vô số ma ảnh hướng Sở Thiên chặn lại mà đến, nỗ lực ngăn trở Sở Thiên bước chân. Kẻ ngăn cả ta, chết. Sở Thiên một bước mười bước, tốc độ nhanh cực, đao trong tay của hắn lạnh lẽo, vô tình, sát phạt hết thảy, lưới đao đi qua chỗ, ma ảnh nhao nhao nổ tung. Hôm nay, người nào như ngăn trở, hắn sẽ phải lấy tay trong chi kiếm chẳng chi, diện chi, không chút lưu tình. Bên kia Trầm Lăng Vân, thấy Sở Thiên điên cuồng sát phạt sau, chấn động trong lòng, Sở Thiên thực lực thật mạnh, đây mới là Sở Thiên thực lực chân chính, mà vừa mới hắn cùng với Sở Thiên chiến đấu thời điểm, Sở Thiên căn bản là không đem hết toàn lực. Nếu như Sở Thiên toàn lực chiến đấu, có lẽ hắn sớm đã chiến bại. Thấy Sở Thiên cấp tốc vào tới, không người có thể ngăn trở bước tiến của hắn, Thích Thiếu Bình lúc này hướng xa xa chạy trốn mà đi. Phong. Sở Thiên bàn tay nhón lên, trong tay trái lập tức nhiều hơn một trường phong linh phủ, mà sau sẽ chi kiếp nổ. Trong nháy mắt, Sở Thiên tốc độ bạo tăng, hắn giống như một nhảy điền cuồng phong tịch quyển mà qua, vô số ma ảnh bị trận này cuồng phong hất bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Sở Thiên xuất hiện ở Thích Thiếu Bình cách đó không xa, thanh âm lạnh như băng tức khắc chậm rãi vang lên, ngươi giết chết Thích Thiếu Bình, sau đó phụ thân tại Thích Thiếu Bình trên người, bày cuộc hãm hại với ta. Ngươi, tội đáng chết vạn lần. Băng lãnh thoại tiếng hạ xuống, Sở Thiên người tại giữa không trung, chậm rãi giơ lên trường đao, phụt lên không nghỉ cực nóng đao mang, hướng về phía dưới Thích Thiếu Bình, cùng chạm mà xuống. Không, không muốn. Thích Thiếu Bình con ngươi mãnh liệt co lại, hoảng sợ gầm rú thanh âm hô lên, đạo kia cực nóng đao mang lập tức hàng lâm tại Thích Thiếu Bình trước người, sau đó mang theo một cỗ thế không thể đỡ nhuệ khí, hung mãnh địa bổ vào Thích Thiếu Bình trên người. Bành! Kèm theo một tiếng nổ vang, Thích Thiếu Bình thân thể nổ tung, một đạo suy yếu hắc sắc ma ảnh theo Thích Thiếu Bình trong thân thể phiêu đãng mà ra, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Sở Thiên, lạnh lùng thốt, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Ngươi ý tưởng này không sai, đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Sở Thiên lạnh lùng nhìn đạo kia ma ảnh, trong miệng hắn, một đạo lạnh như băng châm biếm thanh âm truyền ra, chợt, thân hình hắn khẽ động, nháy mắt liền tới đến ma ảnh trước người, bá đạo tuyệt luân đao mang, tức khắc nổi giận chém mà xuống. Ầm. Mang theo không cam lòng cùng hối hận, đạo kia ma ảnh triệt để nổ tung, tiêu tán tại vùng thế giới này trong lúc đó. Hắn rất hối hận, vì sao phải đi trêu chọc Sở Thiên, sau cùng làm hắn tự mình hình thần câu diện. Chương 192, Hắc thủy hà bờ. Tại Sở Thiên đem phụ thân tại Thích Thiếu Bình trong cơ thể ma ảnh chém giết về sau, Trầm Lăng Vân cũng đem phụ thân tại Ngô Hi trong cơ thể ma ảnh cho chém giết. Vong chính như hai người phỏng đoán như vậy, kèm theo kia lưỡng đạo ma ảnh diệt vong, còn lại ma ảnh lập tức ồn ào mà tán, không có lại hướng Sở Thiên cùng Trầm Lăng Vân phát động công kích. Sở Thiên, xin lỗi, vừa mới ta hiểu là ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tới đến Sở Thiên bên cạnh, Trầm Lăng Vân thập phần ấy nay nói, không có gì nguyên không tha thứ. Sở Thiên lãnh đạm địa đáp lại một tiếng, hắn chỉ trên đất nửa đoạn bạch bào mảnh vỡ, hờ hững nói một câu, từ nay về sau, chúng ta gặp nhau là người qua đường. Nói xong, Sở Thiên không để ý tới nữa Trầm Lăng Vân, sải bước đi về phía trước. Nhìn Sở Thiên rời đi bóng lưng, Trầm Lăng Vân chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng, "Sở Thiên, ta là oan của ngươi, nhưng ngươi cần gì phải quyết tuyệt như vậy đây?" Mở tối không gian bên trong, một gã thiếu niên bản thân ngồi ở một gốc cây khô chết cổ thụ phía trên, không nhúc nhích tí nào, này ngồi xuống chính là rất lâu. Thiếu niên hai tay bên trong từng người nắm một mai sơ cấp linh thạch, không ngừng cấp lấy linh thạch trong linh khí. Qua một trận, bàn tay hắn mở ra, linh thạch đã biến thành bột phấn. Ngay sau đó, hắn lần nữa lấy ra một khỏa linh thạch, nắm trong tay, tiếp tục hấp thu linh thạch trong linh khí. Như vậy vòng đi vòng lại, không ngừng mà hấp thu linh thạch trong linh khí, hóa thành mình dùng. Cũng không biết qua nhiều ít thời gian, thiếu niên con ngươi đột nhiên chậm rãi mở ra, trong con ngươi hiện lên một tia sắc bén thần mang, liền còn như một thanh sắc bén chi đao, nhiếp nhân tâm phách. Thiếu niên chậm rãi đứng lên, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại, khóe miệng không khỏi vung lên một tia cười nhẹ. Thiếu niên này tự nhiên chính là Sở Thiên. Đang cùng Trầm Lăng Vân sau khi tách ra, hắn liền tới đến cái chỗ này, tu luyện một đoạn thời gian. Hắn nguyên bổn chính là tam phẩm đại võ sư đỉnh phong thực lực, thông qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn thủy đáo cử thành tấn thăng làm tứ phẩm đại võ sư. Đã làm trễ mãi một ít thời gian, nên đi hoàn thành nhiệm vụ. Sở Thiên trong miệng nhỉ non một tiếng, thân hình khẽ động, lúc này hướng xa xa bạo vút đi. Mờ tối không gian bên trong, có một mảnh rất lớn không gian tràng, thời khắc này, mảnh này không gian tràng bên trong nhưng là vây quanh rất nhiều đạo nhân ảnh. Những người này, nghị luận ầm ĩ, trên mặt cùng có sắc mặt giận dữ thoáng hiện. Những người này quá bá đạo, dĩ nhiên chiếm lấy ở cầu đầu, không cho chúng ta qua cầu. Những người này thực sự thật là quá đáng, chúng ta bây giờ cộng đồng chấp hành một cái nhiệm vụ, cần phải trợ giúp lẫn nhau mới đúng, nhưng những người này lại bá chiếm cầu đầu, thực sự khinh người quá đáng. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, oán khí xung thiên. Mà tới chỗ này Sở Thiên, nghe được mọi người oán giận tiếng, lại hướng cách đó không xa liếc mắt một cái, hắn cũng đã biết mọi người oán trách nguyên nhân. Chỉ thấy ở trước mặt mọi người, là một đầu dòng sông to lớn, cái kia hà lưu có chút quái dị, nước sông hiện ra đen như mực chi sắc, nước sông bề ngoài không ngừng ngực ngực địa hiện lên thủy ngâm. Toàn bộ hà lưu nhìn qua có chút quỷ dị. Này hắc thủy hà không biết rộng hơn, bởi vì khí sắc mở tối nguyên nhân, hắn vô pháp thấy hà lưu bờ bên kia, chẳng qua là hắn mơ hồ cảm thấy, con sông này cần phải rất rộng, là hắn bây giờ thấy được cự ly, đều đã có hơn 20 mét. Tại đây điều hắc hà bên trong, có 9 tòa cầu dài. Có thể nói, này 9 tòa cầu dài là này chỗ duy nhất có thể thông qua hắc thủy hà con đường. Bất quá, hiện tại, này 9 tòa cầu dài đã toàn bộ bị người cho chiếm lấy trụ. Đây chính là vì nào sẽ có nhiều người như vậy mở miệng oán giận. Kia 9 cây cầu, mỗi một tòa cầu đều bị một đám thực lực cường đại võ giả ba chiếm. Những người đó bên trong thực lực yếu nhất cũng có ngũ phẩm đại võ sư thực lực. Bởi vậy, rất nhiều người tuy rằng oán giận, nhưng là cũng không dám tiến lên theo chân bọn họ lý luận. Muốn thông qua cầu nối, nhất định phải muốn giao nộp đại lượng linh thạch. Này làm cho rất nhiều người tâm sinh không phẫn nộ, bọn họ chuyến này đến đây tham gia cái này đỉnh cấp nhiệm vụ, bản liền bước lên nguy hiểm tính mạng, thời khắc này lại bị những người này khi lấn áp, bọn họ làm sao nuốt được khẩu khí này. Tại chiếm lấy 9 cây cầu lương trong đám người, Sở Thiên thấy được một cái bóng người quen thuộc, La Điền. Mà ở La Điền bên cạnh còn lại là đứng một gã thanh y nam tử. Bên cạnh tất cả mọi người đối với tên kia thanh y nam tử tất cung tất kính, ngay cả La Điền đều là đối với tên kia thanh y nam tử thập phần cung kính. Rất hiển nhiên, đám người kia lấy tên kia thanh y nam tử dẫn đầu. Nay lệnh Sở Thiên rất dễ dàng liên tưởng đến một người, La Minh lão đại La Thần. Mà ở La Thần đám người kia bên cạnh, có một đám người phục sức hoàn toàn nhất trí, nhìn phục sức như là vô song võ viện của mình người. La Điền đột nhiên hướng La Thần cười nói, "Lão đại, ta đột nhiên có một ý tưởng. Chúng ta mỗi người trong tay đều lấy được một mai phong ấn chi ngọc cùng một mai không gian ngọc giản. Hai món đồ này thế nhưng bảo bối a." Phong ấn chi ngọc trong có phong ấn chi lực, mà kia không gian ngọc giản còn lại là có thể làm người ta nháy mắt vượt qua nhất định không gian cự ly. Không bằng, chúng ta cướp đoạt trên người người khác phong ấn chi ngọc cùng không gian ngọc giản, cho chúng ta sử dụng. Nghe vậy, La Thần ánh mắt nhưng là đột nhiên sáng ngời, chợt khóe miệng một tia lanh ý đang chậm rãi mở rộng, tốt như vậy chú ý, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? La Thần xoay người nhìn hướng bên cạnh, hướng Cổ Minh trong đám người một gã thanh niên cười nói, "Cổ Hàn Sơn, nói vậy La Điển, ngươi cũng nghe đến, chúng ta muốn cướp đoạt trong tay người khác phong ấn chi ngọc cùng không gian ngọc giản. Ngươi có hứng thú hay không làm như thế?" Hiện trường võ giả đông đảo, dựa vào La Minh những người này có lẽ rất khó đem những võ giả này bắt, bởi vậy, La Thần muốn mời Cổ Hàn Sơn cùng đến làm chuyện này. Cái kia được xưng là Cổ Hàn Sơn nam tử, nghe được La Thần câu hỏi, khoe miệng cười nhạt một cái nói, "Cái ý nghĩ này rất to gan, bất quá, ta ưa thích. Vậy động thủ đi." La Thần mười ngón tương khấu, hướng về phía La Điển Tử Tốn nói. Tức khắc, La Minh người và Cổ Minh người đồng thời đi vào trong đám người, chỉ lưu một người bảo vệ cầu đầu, phòng ngừa có người đột nhiên qua cầu. "Đưa ngươi phong ấn chi ngọc cùng không gian ngọc giản giao ra đây." Trong đám người, La Điền hướng một người quát lạnh. "Các ngươi quá khi dễ người, không chỉ nói nhảm thật nhiều." Người nọ còn chưa có nói xong, La Điền liền không nhịn được quát lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên khấu sát mà ra, bình một tiếng, người nọ bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất rung động mấy cái, lập tức không nhúc nhích. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người ánh mắt chút ngưng, không khỏi hít vào một miệng linh khí, nhìn hướng La Điền trong ánh mắt không khỏi lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi ý, này người thật là bá đạo, tốt bừa bãi, hắn muốn người khác vật trong tay, chỉ vì đối phương oán trách một câu liền nộ mà giết người. Đây cũng quá ngang ngược không biết lý lẽ. Mọi người câm như hến, giận mà không dám nói gì. Thiên Vũ đại lục, thực lực vi tôn, vốn chính là không có nói lý địa phương. Ngươi có thực lực liền là có đạo lý, ngươi như không có thực lực cũng chỉ có thể mặc cho người khi nhục. Đem không gian ngọc giản cùng phong ấn chi ngọc giao ra đây. La Điền đi tới tên còn lại trước mặt, hướng người nọ quát lên. Người nọ hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn đem không gian ngọc giản cùng phong ấn chi ngọc giao ra. Trong lúc nhất thời, La Minh cùng Cổ Minh người triển khai đối với phong ấn chi ngọc cùng không gian ngọc giản cướp đoạt. Một khi có người không theo, bọn họ lập tức đem diệt sát. Mà lúc này, mặt khác bảy nhóm cũng là bắt đầu đối với trên người mọi người không gian ngọc giản cùng phong ấn chi ngọc tiến hành cướp đoạt. Vốn là cộng đồng chấp hành nhiệm vụ đồng bạn, thời khắc này lại dường như cường đạo hướng về phía mọi người điên cuồng cướp đoạt. Chương 193, chậm tới cuộc chiến sinh tử. Hắc thủy hà bờ, Cổ Minh người và La Minh người đối với mọi người trong tay phong ấn chi ngọc cùng không gian ngọc giản triển khai điên cuồng mà cướp đoạt. Một khi có ai không vâng theo, bọn họ sẽ đem diệt sát. Nhạc Văn Tiểu nói, những người này hành sự tàn nhẫn, mọi người mặc dù có oán niệm, nhưng đều là giận mà không dám nói gì, sợ hãi tự mình đưa tới họa sát thân. Mặt khác bảy nhóm nhân viên thấy Cổ Minh cùng La Minh hành vi, chẳng những không có ra tay ngăn cản, trái lại nhao nhao mô phỏng Cổ Minh cùng La Minh cách làm, bắt đầu đối với mọi người trong tay phong ấn chi ngọc cùng không gian ngọc giản tiến hành điên cuồng cướp đoạt. Đối mặt loại này cướp đoạt, đại đa số người tuy rằng tâm sinh oán hận, nhưng vẫn là đều ngoan ngoãn giao ra phong ấn chi ngọc cùng không gian ngọc giản. Bởi vì những thứ kia không chủ động giao ra phong ấn chi ngọc người, toàn bộ bị giết hết. Giao ra không gian ngọc giản cùng phong ấn. Một gã Cổ Minh thành viên hướng trong đám người Sở Thiên quát lên. Người cặn bã. Người kia tiếng còn chưa nói xong, Sở Thiên trong miệng truyền ra lệnh như băng hai chữ, sau đó hắn phải bước một bước, bàn tay như lao, nhanh như thiểm điện vùng chạm mà ra. Sở Thiên bàn tay phía trên bao phủ một tầng tử sắc lôi mang tại bàn tay của hắn bề ngoài ngưng tụ thành một đạo lôi chi nhận. Chỉ thấy trong không khí nhất đạo lôi quang long lánh, ngay sau đó, mưa máu phun, thân thể người nọ chậm rãi tê liệt ngã xuống, mà đầu người nọ nào nhưng là bay lên giữa không trung. Một kích, tên kia thực lực vi ngũ phẩm đại võ sư võ giả liền bị Sở Thiên kích sát. Sở Thiên thần tình lạnh lùng mà nhìn thi thể trên đất, trong con ngươi không có bất kỳ đồng tình chi ý lần này, mọi người bước lên nguy hiểm tính mạng tới tham gia lần này đỉnh cấp nhiệm vụ, đại gia vốn phải là đồng tâm hiệp lực mới đúng, nhưng là những người này lại nhân cơ hội đánh cướp thực lực nhỏ yếu đồng bạn. Người cặn bã như vậy, đáng chết. Thời khắc này, Hắc thủy hà bờ hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho mọi người đều là sững sờ một chút, chợt đều vô cùng giật mình nhìn hướng Sở Thiên, không ai từng nghĩ tới, lại có người dám tại chỗ kích sát những thứ kia thô bạo cướp đoạt người. Tuy rằng bị Sở Thiên đánh chết người nọ thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng đồng bạn của hắn trong nhưng là có rất lợi hại cường giả, Sở Thiên tại chỗ giết người nọ, có lẽ Sở Thiên mình cũng khó thoát bị giết hết vận mệnh. Đương nhìn thấy kia ra tay kích sát tên kia cướp đoạt người là Sở Thiên thời gian, ánh mắt rất nhiều người tức khắc trở nên vô cùng đặc sắc. Trước khi tới, Sở Thiên thế nhưng tại hoàng gia trên quảng trường náo loạn không nhỏ động tĩnh, bởi vậy, rất nhiều người đều biết Sở Thiên. Thời khắc này, Sở Thiên ra tay đánh chết người nọ, có lẽ lập tức liền hữu hảo đùa giỡn muốn nhìn. La Điền nhìn thấy đám người trong Sở Thiên, khóe miệng trào trên một tia tàn nhẫn cười lạnh, chậm rãi hướng Sở Thiên đi đến. "Sở Thiên, ta nói rồi, nếu để cho ta tại Ma Vân Quật gặp ngươi, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó xem. Thật bất hạnh, ngươi gặp ta." La Điền mắt lạnh nhìn hướng Sở Thiên, còn như đối đãi một kẻ đã chết, tàn nhẫn địa cười nói. "Ha ha, ta cũng đã nói, nếu để cho ta tại Ma Vân Quật trong gặp phải ngươi, ta không ngại thu xuống cái đầu của ngươi. Thật bất hạnh, ngươi gặp ta." Sở Thiên mười ngón tương cấu, vân đạm phong khinh cười nói. "Tốt, ngươi đã như thế có tự tin, như vậy, chúng ta bỏ qua cuộc chiến sinh tử, liền ở ngay đây tiến hành. Ngươi có dám hay không ứng chiến?" La Điền lạnh giọng cười nói, trong thanh âm tràn đầy hùng hổ dọa người ý tứ hàm xúc. "Ta ứng chiến." Sở Thiên trên mặt mang dương quang dáng tươi cười, hướng về phía La Điền nụ cười nhạt nhòa nói. La Điền xoay người ở bên cạnh La Thần nói nhỏ vài tiếng, đại La Thần gật đầu về sau, La Điền lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Sở Thiên trong ánh mắt đầy là sát ý lạnh như băng. "Hôm nay, ta muốn ở đây cùng Sở Thiên tiến hành cuộc chiến sinh tử, tất cả mọi người cút đi nhé, bằng không, nếu như thương tổn tới các ngươi, tự gánh lấy hậu quả." La Điền lúc này hướng về phía đám người chung quanh bá đạo địa quát lên. Nghe vậy, rất nhiều người mặc dù đối với La Điền giọng nói có một số phản cảm, nhưng bọn hắn vẫn là tự giác vì Sở Thiên cùng La Điền nhảy ra một mảnh đất trống lớn tới, suy cho cùng, nếu như bị hai người chiến đấu liên lụy đến, đã có thể có một số xui xẻo. "Sở Thiên, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi lớn lối như thế, là có hay không có tư cách phách lối." La Điền khẽ quát một tiếng, cước bộ một bước, nháy mắt liền tới đến Sở Thiên phụ cận, mênh mông linh nguyên chi lực, tức khắc hướng Sở Thiên hung mãnh nào tới. Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, toàn thân khí tức tôn trào, bàn tay run lên, hướng trước chém ra, bàn tay ẩn chứa cực nóng hỏa chi thế lấy cuồng bạo lôi chi thế. Bành! Một tiếng trầm đục, kinh phong bốn phía, mạnh mẽ địa va chạm chi lực làm cho Sở Thiên thân thể liên tiếp lui về phía sau. Một mực lui về sau mấy chục bước, mới miễn cưỡng dừng trụ thân hình. Trong con ngươi hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, Sở Thiên chậm rãi mở ra bàn tay, ở đó lòng bàn tay phía trên, thậm chí có một mảnh xanh mét, trong lúc mơ hồ, có một cỗ đau đớn truyền đến. Lực lượng thật là bá đạo. Sở Thiên trong lòng chấn động, tại vừa mới hai người giao thủ thời gian, hắn có thể cảm giác được đối phương quyền kình rất bá đạo, một quyền đánh tới, còn như một ngọn núi nghiền ép mà đến, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. La Điền thực lực thật là lợi hại, chỉ dùng một chiêu liền đem Sở Thiên đánh lui. La Điền thực lực trở nên càng thêm đáng sợ, có lẽ thực lực của hắn bây giờ có thể tiến vào bên trong viện cường bảng trước năm đi. Trong đám người có không ít người nhận thức La Điền, khi bọn hắn thấy La Điền triển hiện thực lực về sau, trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh. La Điền không hổ là vô song võ viện nội viện cường bảng top 10 học viên, Sở Thiên tuy rằng thực lực không yếu, nhưng đối mặt La Điền vẫn có chênh lệch rất lớn. "Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, quá làm ta thất vọng rồi." "Bất quá, như vậy cũng tốt, càng sớm càng tốt giải quyết hết ngươi đi, ta đối với ngươi đã không có hứng thú. Quyết đấu với ngươi chính là lãng phí ta thời gian." La Điển Kỳ vừa cười vừa nói, thanh âm bá đạo, tự cao tự đại. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Nhẹ nhàng lắc lắc mơ hồ đau đớn bàn tay, Sở Thiên khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trên khuôn mặt lộ ra một vệt dương quang dáng tươi cười, hướng về phía La Điền cười nhạt một tiếng. Thực lực của ngươi là lục phẩm đại võ sư, mà ta mới vừa vặn tứ phẩm đại võ sư, ngươi lấy lục phẩm đại võ sư thực lực, nghiền ép ta đây cái tứ phẩm đại võ sư, bất quá may mắn thắng một chiêu, có cái gì tốt đắc ý. Tiếng hạ xuống, Sở Thiên theo trong nạp giới lấy ra trường đao run rẩy, tức khắc, bên trong vùng không gian này, một mảnh sơ xác tiêu điều. Nhìn Sở Thiên cường hành tư thái, rất nhiều nhận thức Sở Thiên người không khỏi ở trong lòng sinh ra một chút mong đợi, không thể phủ nhận La Điền thực lực rất mạnh, nhưng Sở Thiên đã dám như thế có niềm tin tiếp được chàng này quyết chiến, nói vậy cũng sẽ không kém quá nhiều. Ở đây xác thực không có gì hay đắc ý, nhưng ta thực lực mạnh qua ngươi nhưng là sự thực. Thực lực ngươi không bằng ta, lại có tư cách gì bình luận ta? Tới đi, nói nhiều vô ích, làm cho thực lực để chứng minh hết thảy. La Điền nhìn Sở Thiên, lời nói lạnh như băng chậm rãi theo trong miệng truyền ra. Sở Thiên không hề nói nhảm, cước bộ bước ra, trong tay trường đao khẽ run lên, tức khắc, rực rỡ đao mang, dường như thực chất tung tóe mà ra, cắt La Điền thân thể, làm cho La Điền trên người cảm thấy một trận lạnh như băng đau nhức. Ngươi muốn chiến, liền tác chiến. Sở Thiên tay giơ cao trường đao, cất bước trước, đi mỗi một bước, hắn sát khí trên người càng cường, trong tay đao thế càng cường. Giờ khắc này, không người nào tỉnh, đao đã lạnh. Trong thiên địa chỉ có sát phạt. Chương 194, Sơn Phong Võ Hồn. Nhìn khí thế nở rộ Sở Thiên, La Điền cười lạnh một tiếng, đồng dạng cũng là một bước bước ra, bá đạo tuyệt luân một quyền, tức khắc, hướng về phía Sở Thiên đánh giết mà ra hoành. Bản văn do. Thủ phát. Buôn lôi chạm. Sở Thiên trong tay trường đao vung chạm mà ra, lạnh lùng lưỡi đao thế như buôn lôi, chói mắt đao mang theo lưỡi đao phía trên lao ra, hướng La Điền đánh tới. La Điền thần sắc bất biến, song quyền liền nắm chặt, cùng bá linh nguyên chi lực ở tại trên nắm tay không ngừng phụt ra hút vào, ngay sau đó, hắn song quyền đồng thời hoành ra, cuốn mánh khí cương gào thét mà ra, nháy mắt đem đao mang nuốt hết, sau đó hướng về Sở Thiên thôn phệ mà đi. Sở Thiên ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt không có thay đổi chút nào, trong tay trường đao lần nữa vung chạm mà ra, rực rỡ chói mắt đao mang lần nữa theo lưỡi đao phía trên xung kích ra. Lần này đao mang tuy rằng nhìn như cùng vừa mới không có gì bất đồng, nhưng là, đạo này đao mang phía trên lôi quang lòng lánh, ánh lửa lan tràn. Đao mang đi qua chỗ, trong không khí, từng đạo ánh lửa cùng lôi quang vung bãi xuống, làm cho không khí chung quanh có một cỗ cực nóng chi ý lan tràn. Ầm ầm. Song phương khí kình hung mãnh địa đụng vào nhau, trong không khí sóng khí quay cuồng, đáng sợ kình phong bốn phóng túng mà ra, mà song phương công kích cũng ở đây ngắn ngủi va chạm về sau song song yên diệt. Ngươi coi như có chút thực lực, bất quá, nếu như thực lực của ngươi liền điểm ấy mức độ, kia đến đây chấm dứt. Lạc Sơn trưởng. La Điền khẽ miệng cười lạnh, kèm theo hắn một bước bước ra, khí thế của hắn đông biến đổi, chỉ thấy song trưởng run lên, chợt về phía trước đống nhiên vừa lộn, một tòa không gì sánh được ngọn núi to lớn dĩ nhiên theo trong bàn tay hắn bay ra, sau đó hướng Sở Thiên hung mãnh địa nghiền ép mà đi. Ầm. Ngọn núi to lớn đập rơi trên mặt đất phía trên, phát sinh một tiếng to lớn tiếng nổ vang, chỉnh đại địa đều là kịch liệt rung động lên, mà Sở Thiên còn lại là bị đập rơi vào ngọn núi phía dưới. Sơn Phong Võ Hồn. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người ánh mắt chút ngưng, nhịn không được hít vào một miệng linh khí, bọn họ có thể cảm giác được, ngọn núi kia kỳ thực chính là La Điền Võ Hồn. Bất quá, La Điền Sơn Phong Võ Hồn một khi thi triển ra, giống thật ngọn núi nghiền ép mà xuống, uy lực tương đối đáng sợ. Sở Thiên bại. Thấy Sở Thiên thật lâu không có từ ngọn núi hạ đi ra, rất nhiều người trong lòng ám run dậy, xem ra tên kia cuồng ngạo thiếu niên, chung quy đánh không lại cường hành La Điền a. Hừ, thực lực cũng không gì hơn cái này. La Điền hào hứng đần độn địa hừ lạnh một tiếng, hắn thấy Sở Thiên thực lực thực sự quá yếu, làm cho hắn có một số không đủ tận hứng. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi, thân thể lúc này về phía trước cấp tốc cất bước mà ra. Ầm. Liên tại La Điền bước ra một sát na kia, La Điền vừa mới đứng yên mặt đất đột nhiên nổ tung, một đạo sâm lánh rực rỡ thập tự lao quang, phóng lên trời, ngay sau đó, một bóng người tự dưới đất vọt tới. Nhìn theo dưới đất xông lên Sở Thiên, La Điền sắc mặt hết sức khó coi, nếu không có vừa mới hắn phản ứng cấp tốc, mới vừa kia thập tự đao quang là có thể muốn tính mạng của hắn. Xem ra, cùng Sở Thiên đại chiến, cũng không có thể quá sơ ý khinh thường. Thời khắc này, Sở Thiên cầm đao mà đứng, khí định thần nhàn, trên người trắng tinh quần áo không nhiễm bụi trần, rất hiển nhiên, mới vừa ngọn núi công kích cũng không có đả thương hại đến hắn. Đao quang thập tự chạm. Sở Thiên trong tay trường đao nghịch xoay vòng mà ra, lạnh lùng lưỡi đao phía trên bắn ra một đạo thập tự đao quang, mang theo một cỗ dung cảm tiến tới khí thế, về phía trước cuồng chạm mà đi. La Điền bàn tay hơi hơi nắm chặt, Sơn Phong Võ Hồn tức khắc hóa thành một đạo ngọn núi tâm chắn, che ở trước người của hắn. Bành. Đạo kia thập tự đao quang hung mãnh địa bổ vào ngọn núi tâm chắn phía trên, tuy rằng lệnh ngọn núi tâm chắn kịch liệt run rẩy một trận, nhưng cũng không có phá vỡ ngọn núi tâm chắn phòng ngự. Ta Sơn Phong Võ Hồn, không chỉ có làm cho ta có vô cùng cường hãn lực công kích, hơn nữa, còn có thể làm cho ta có vô cùng cường đại năng lực phòng ngự. Ngươi căn bản không khả năng phá vỡ ta phòng ngự. La Điền nhìn Sở Thiên, đắc ý cười lạnh nói, nguyên do, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng hạ xuống, La Điền lật bàn tay một cái, một tòa ngọn núi to lớn từ trên trời giáng xuống, lần nữa hướng Sở Thiên nghiền ép mà xuống. Sở Thiên trường đao chém ra, dùng mũi đao đem nghiền ép mà xuống ngọn núi cương ép đứng vững, ngăn trở ngọn núi hạ lạc. Cấp ta nghiền ép, cấp ta nghiền ép. La Điền trong miệng quát lạnh liên tục, không ngừng đem trên ngọn núi áp lực tăng cường, không ngừng hướng Sở Thiên nghiền ép mà xuống. Cảm thụ được trên ngọn núi truyền tới áp lực càng ngày càng nặng, Sở Thiên ánh mắt nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo, thân thể hắn phía trên bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm, Cựu Dương Hóa Lôi Quyết công pháp ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà vận chuyển ra. Sở Thiên trong tay trường đao khẽ run lên, tại đây sát na, mũi đao của hắn phía trên xuất hiện một đạo thật nhỏ quang điểm, tia sáng kia điểm do tiểu cùng lớn, càng ngày càng thắng, sau cùng giống như thái dương, tản ra cực nóng quang mang, đem mảnh này mở tối không gian, chiếu rọi bừng sáng. Nhìn thấy một màn này, đoàn người trong lòng ám run rẩy, thật là đáng sợ thiếu niên, dĩ nhiên đem đao chi thế, hỏa chi thế cùng lôi chi thế này ba loại thế chi lực lượng, ngưng tụ đến một điểm phía trên, sau đó ở đó một điểm trong nháy mắt đi ra, do đó sản sinh cường đại lực phá hoại. Giang giác. Kèm theo một tiếng giòn vang truyền ra, vô số người kinh ngạc nhìn thấy, ở đó ngọn núi to lớn phía trên, xuất hiện một vết nước, làm cho La Điền ánh mắt nháy mắt trở nên cực khó coi. Phá ra cho ta. Sở Thiên trong miệng truyền ra một đạo quát lạnh, lưỡi đao phía trên quang mang đại thịnh, mũi đao phía trên quang cầu ầm ầm nổ vang ra tới, tức khắc, ngọn núi tắt toái, Sở Thiên đao, như trước dũng cảm tiến tới, chạm hướng La Điền, thế không thể đỡ. Nhìn thấy một màn này, mọi người toàn thân run lên, trong ánh mắt có vẻ khó tin, La Điền ngọn núi lại bị Sở Thiên một đao cho phá khai rồi. Thật là lợi hại đao thuật thần thông, Sở Thiên một đao nơi tay, dường như muốn chạm diệt hết thảy, không người có thể ngăn. Thời khắc này, La Điền càng là chấn động trong lòng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vừa mới hắn còn không ai bị nổi, cuồng vọng không gì sánh được, lúc này, hắn Sơn Phong Võ Hồn lại bị Sở Thiên cho phá khai rồi. Sở Thiên lưới đao như trước chém về phía trước, nhìn như bình thản một đao, nhưng là đem La Điền sở hữu đường lui tất cả đều phong kín, làm cho La Điền căn bản không theo né tránh, chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy hắn một đao này. La Điền khuôn mặt phía trên thoáng hiện một tia vẻ dữ tợn, hắn hung hăng cắn răng một cái, đáng sợ linh nguyên chi lực tại hắn cánh tay phía trên cấp tốc hội tụ, sau đó điên cuồng mà hướng Sở Thiên trên người bạo hoành mà đi. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng rung trời vang lớn, La Điền trưởng kình cùng Sở Thiên trường đao hung mãnh đánh vào nhau, trong không khí bạo phát ra một mảnh chói mắt hào quang óng ánh, năng lượng đáng sợ ba động tịch quyển vùng thế giới này, phương viên trong vòng mấy trượng tất cả đều là đáng sợ khí tức hủy diệt. Trong cả sân nháy mắt bị rực rỡ năng lượng quang mang bao phủ, mọi người trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ bên trong sân tình huống. Sau một lúc lâu, bên trong sân quang mang tiêu tán, hai người thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy thời khắc này, La Điền cùng Sở Thiên đều là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, đoàn người trong lòng tất cả đều cùng run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, bọn họ rất muốn biết, một trận chiến này, đến tột cùng ai thắng ai thua. Tích đáp, giọt đáp. Tĩnh mịch không gian bên trong, một vòi máu nhỏ rơi mặt đất thanh âm truyền ra, chợt, mọi người rốt cuộc biết kết quả của trận chiến này. Chương 195, lạnh như băng đao. Tích đáp, giọt đáp. Từng đạo huyết dịch nhỏ rơi mặt đất rất nhỏ âm thanh không ngừng truyền ra, tại tĩnh mịch không gian bên trong lộ vẻ được phá lệ chói tai. IT. Chợt, mọi người lập tức thấy, La Điền bộ ngực quần áo toàn bộ nổ tung, tại trước ngực của hắn có một đạo vết thương thật nhỏ, vết thương kia tuy rằng cực thật nhỏ, nhưng do vì ẩn chứa đao chi thế, hỏa chi thế cùng lôi chi thế đao mang quán thể mà qua tạo thành, bởi vậy, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ nhưng là bị hoàn toàn đẩy hủy. Vết thương kia phía trên, không ngừng có một đám máu tươi lướt xuống, nhìn chuột mục kinh tâm. Kỳ thực, thực lực của ngươi, thật không được tốt lắm. Lạnh lùng ngôn ngữ, theo Sở Thiên trong miệng chậm rãi truyền ra. La Điền thân thể ngửa mặt té ngã, cũng không còn cách nào nghe được Sở Thiên câu kia lạnh lùng ngôn ngữ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bị Sở Thiên cho giết chết. Sở Thiên túi người, đem La Điền trên người nạp giới cùng với cấp đoạt tới phong ấn chi ngọc cùng không gian ngọc giản toàn bộ lấy đi, sau đó xoay người sẽ phải rời khỏi. Lúc này, lại nghe được một tiếng quát lạnh tiếng truyền đến, đứng lại. Sở Thiên đối với kia tiếng giống mắt điếc tai ngơ, phản phất không nghe thấy tiếp tục hướng phía trước hành động. Ta cho ngươi đứng lại, không có nghe thấy sao? Âm thanh kia lần thứ hai quát lên. Sở Thiên dừng trụ cước bộ, quay đầu lại nhìn hướng La Thần, lạnh lùng nói, có sự tình. Ta cho ngươi đi sao? La Thần quát lạnh. Chân dài tại trên người ta nghĩ đi liền đi. Sở Thiên bất ti bất kháng thản nhiên nói. Càn rỡ. Kèm theo một tiếng lạnh lẽo bá đạo quát lạnh tiếng vang lên, La Thần trên người, một tia lạnh lẽo sát ý nở rộ mà ra, hướng Sở Thiên hung mãnh nào tới. Cùng lúc đó, La Thần cước bộ một bước, nháy mắt tới đến Sở Thiên phụ cận, bao hàm mạnh mẽ khí kình một trường trực tiếp tựa như tia chớp hướng Sở Thiên bạo giết mà ra, trong không khí vang lên một đạo xé rách ngọc bạch sắc bén âm thanh. Bành. Mạnh mẽ lực đạo, đánh giết tại Sở Thiên trên người, làm cho Sở Thiên thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất, cái miệng của hắn mặt chỗ có nhẹ nhẹ máu tươi tán tràn đầy mà ra. Nhìn một màn này, ở đây ánh mắt rất nhiều người chút ngưng, trong lòng có chút chấn động, bọn họ sớm liền đoán đến, mặc dù Sở Thiên chiến thắng La Điền, Sở Thiên cũng không khả năng toàn thân trở ra. Quả nhiên, tại Sở Thiên giết chết La Điền sau, La Điền đồng bạn La Thần hướng Sở Thiên xuất thủ. Đối với vừa mới La Thần ra tay có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là nhanh. Theo La Thần ra tay đến La Thần đem Sở Thiên đánh bay, trong lúc này chẳng qua là nháy mắt thời gian, La Thần liền hoàn thành đối với Sở Thiên hoàn mỹ một kích. La Thần lạnh lùng nhìn Sở Thiên, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng, ngươi giết La Điền, ngươi hôm nay còn có thể sống ly khai sao? Ánh mắt của mọi người hơi hơi đọc lại hạ, này thực lực mạnh mẽ La Thần, thật cuồng, thật là bá đạo. Sở Thiên tuy rằng thực lực không sai, thậm chí chiến thắng La Điền, nhưng cùng thực lực cường hãn La Thần so với, đúng là vẫn còn có khó mà bù đắp chênh lệch. La Thần, Vô Song Võ Viện La Minh lão đại, tại Vô Song Võ Viện nội viện cường bảng trong xếp thứ 5, hắn thế nhưng một gã thất phẩm đại võ sư, thực lực tương đối cường hãn. Thời khắc này, đoàn người chỉ thấy Sở Thiên đưa tay lau mép một cái vết máu, thân thể chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn bên trong sắc ý tôn trào, như một thanh lợi nhận vô cùng sắc bén. Sở Thiên lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một thanh đao, lạnh như băng lưới đao, mang theo rực rỡ phong mang. Ở đó thân đao phía trên, sâm hàn đao quang phun ra nuốt vào không ngớt, cây đao kia phảng phất có sinh mệnh, phát ra một đạo trầm thấp nộ khiếu chi âm. Không người nào tỉnh, đao đã lạnh. Thời khắc này, người lạnh, đao càng lạnh. Trong không khí, một cỗ sát ý lạnh như băng, theo Sở Thiên trên người xuất hiện mà ra, sau đó hướng về xung quanh tràn ngập, làm cho đám người xung quanh cảm thấy không rét mà run. Cảm thụ được Sở Thiên phóng thích nở rộ lạnh lẽo sát ý, ánh mắt rất nhiều người hơi hơi đọc lại, kinh ngạc nhìn Sở Thiên, thầm nghĩ trong lòng, này Sở Thiên chẳng lẽ còn muốn cùng La Thần chiến đấu? Người không biết tự lượng sức mình. La Thần kinh ngạc nhìn Sở Thiên một mắt, trong miệng phun ra một tia châm biếm thanh âm. Chỉ thấy Sở Thiên bước chân hướng La Thần chậm rãi đạp đi, trong sát na, một cỗ cường đại ý sát phạt, cùng với ác liệt đao ý, còn như nộ hải cuồng đảo, hướng La Thần cuồn cuốn mà đi. Ý sát phạt không ngừng tràn về phía trước mà đi, Sở Thiên chậm rãi mà đi, tới đến La Thần trước người cách đó không xa, đao trong tay của hắn chậm rãi giơ lên. Không gì sánh được cường đại ý sát phạt, đao chi thế, hạo đãng mà ra, làm cho trong lòng mọi người chấn động, Sở Thiên triển hiện thực lực như so vừa mới lại cường thịnh vài phần. Sở Thiên đao tuy rằng còn chưa hạ xuống, nhưng này cô ác liệt đao chi thế, nhưng là làm cho trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng chấn động, dường như Sở Thiên một đao này hạ xuống, mỗi người đều muốn phải đối mặt hủy diệt. Chết. Lạnh như băng sát phạt chi âm thở khẽ mà ra, Sở Thiên kia giơ lên cao đao chậm rãi chạm rơi mà xuống, một đao này nhìn như thông thả, lại dường như nháy mắt có thể bổ vào La Thần trên người. Lạnh như băng lưới đao mang theo vô cùng lớn thế, cuốn lên quần quần sóng khí, ầm ầm bổ xuống. Cảm thụ được Sở Thiên một đao này bên trong ẩn chứa mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, La Thần sắc mặt hơi đổi, kinh khủng linh nguyên chi lực theo trên người của hắn hạo đãng mà ra, hắn trên tay phải xuất hiện trận trận đáng sợ sóng ánh sáng, sau đó, tay phải hắn hướng về Sở Thiên đao trực tiếp nên đánh tới. Bành! Một tiếng trầm đục truyền ra, La Thần bàn tay phía trên sóng ánh sáng nháy mắt tan vỡ, mà Sở Thiên đao như trước sau như một, thuận thế chạm xuống. La Thần sắc mặt đại biến, trong con ngươi hiện lên một tia vẻ hoảng sợ, hắn song trưởng mang theo lên quần quần sóng khí, về phía trước bạo oanh mà ra, mà cùng lúc đó, thân thể hắn về phía sau cấp tốc tối lui. Một đạo đao quang tại hắn trước mắt xẹt qua, mang theo một đạo huyết tuyến, giờ khắc này, La Thần chân chính cảm nhận được mùi vị của tử vong. Nếu không có hắn né tránh đúng lúc, vừa mới một đao này liền có thể đưa hắn chém giết. Bất quá, La Thần còn chưa kịp lấy hơi, đã thấy một bóng người thiểm điện kéo tới, lạnh lùng vô tình lưỡi đao, lần thứ hai cuồng chạm mà ra, không có do dự chút nào, lưỡi đao lạnh lẽo, vô tình, chính như thời khắc này Sở Thiên ánh mắt, làm cho La Thần toàn thân dâng lên một cỗ lạnh ý, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo. La Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể cấp tốc lui về phía sau, hắn căn bản không dám tiếp được Sở Thiên bá đạo này tuyệt luân một đao này, dung hợp đao chi thế, hỏa chi thế, lôi chi thế cùng với vô tận sơ sát tiêu điều chi ý, một đao chẳng rơi, như muốn chém phá vùng thế giới này, uy lực kinh khủng đến mức khiến người ta sợ hãi. Có lẽ chỉ cần bị một đao chạm trong chắc chắn phải chết, thời khắc này, La Thần trong lòng vô cùng hối hận không nên đi trêu chọc Sở Thiên. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Sở Thiên thực lực lại sẽ mạnh mẽ như vậy, tại miễn cưỡng chiến bại lục phẩm đại võ sư La Điền về sau, đối mặt hắn cái này thất phẩm đại võ sư, Sở Thiên nói đánh thì đánh, như căn bản không có để hắn vào trong mắt. Chẳng lẽ nói, tại Sở Thiên trong lòng, hắn liền La Điền còn không bằng sao? Chói hai nổ vang truyền ra, Sở Thiên trong tay đao chém liên tục mà ra, lạnh lẽo vô tình ý sát phạt, không ngừng hướng La Thần vách rơi. Mà La Thần nhưng là liền cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có không ngừng né tránh. Hống! Một đạo nộ khiếu thanh âm theo La Thần trong miệng truyền ra, giờ khắc này La Thần triệt để nổi giận, hắn dĩ nhiên tại trước mắt bao người bị Sở Thiên bức bách được không có hoàn thủ chi lực, nếu như không đem Sở Thiên đánh bại, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được? Chương 196, lôi vẫn sát. La Thần trong miệng truyền ra một đạo gầm thét thanh âm, hắn cả người quần áo không gió mà động, toàn thân cao thấp thả ra vô tận lửa giận, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng rùng mình, xem ra La Thần là thật nổi giận, rất tức giận, rất mất mặt, là sao? Ngươi vừa mới không ai bị nổi mà đem ta đánh bay, ta đây chẳng phải là tức giận hơn, càng mất mặt. Lời nói lạnh như băng lần thứ hai vang lên, Sở Thiên chậm rãi trước, trong tay chi đao lần thứ hai vung chạm mà ra, đao quang hiện ra lạnh như băng lưới đao xé rách hư không, lạnh như băng lưới đao nháy mắt hàng lâm tại La Thần trước mặt. La Thần lửa giận trong lòng tại trong khoảnh khắc tiêu thối, ngược lại biến thành một cỗ kinh hãi, thân thể hắn về phía sau cấp tốc phiêu thối, nhanh như thiểm điện. Suy lạc, kèm theo một đạo thấp tiếng vang truyền ra, La Thần tránh ra một đao kia, nhưng là lưới đao trên phun ra ngoài đao mang, nhưng là chém ở trên lồng ngực của hắn. Tức khắc, La Thần bộ ngực quần áo tất cả đều nổ tung, tại trên lồng ngực của hắn một đạo thật dài lỗ hổng từ cổ họng của hắn chỗ xuống phía dưới kéo dài, một mực kéo dài tới song khố, trong lúc đó đỏ thẫm máu tươi không ngừng chảy ra tới, nhìn khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Thấy như vậy một màn, đoàn người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trong lòng hung hăng rung động, Sở Thiên đao thật là bá đạo, thật cuồng, mà Sở Thiên bản nhân cũng là thật là bá đạo, thật cuồng. La Thần cúi đầu, hướng trên ngực của chính mình liếc mắt một cái, chợt gương mặt của hắn phía trên xuất hiện một tia vẻ dữ tợn, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Sở Thiên trong ánh mắt tràn đầy vô tận lửa giận, cứ quán độc ngôn ngữ theo trong miệng tung tóe mà ra, ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ thân thủ giết ngươi. đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Sở Thiên thần sắc vẫn là lạnh lùng như vậy, bước chân hắn một bước, vô tình lưỡi đao lại một lần nữa vung chạm mà ra. La Thần mặt lộ sợ hãi, thân thể run lên, lúc này về phía sau cấp tốc phiêu thối. Thời khắc này, đối mặt Sở Thiên vô tình lưỡi đao, La Thần trong lòng dĩ nhiên thăng không dậy nổi lòng kháng cự. Nhìn sốt ruột nhanh phiêu thối La Thần, Sở Thiên khỏe miệng tái hiện một tia trầm biếm chi sắc, bàn chân của hắn bỗng nhiên đạp một cái mặt đất, dưới chân đột nhiên vang lên một đạo nổ vang, chợt Sở Thiên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong thời gian ngắn liền đuổi kịp La Thần, lạnh như băng lưỡi đao, mang theo nhất phiến nóng ánh dao quang, xẹt qua hư không, chiếu sáng vùng thế giới này một mảnh sáng rực. Phốc, rực rỡ dao quang xẹt qua La Thần thân thể, trực tiếp đem La Thần thân thể xé toạc ra, huyết dịch phun trào, một đám mưa máu tràn ngập trong không khí mà lên. Nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người đều là hít một hơi khí lạnh, Sở Thiên tàn nhẫn, làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Thời khắc này, mọi người dường như một lần nữa biết Sở Thiên. Sở Thiên, bừa bãi, bá đạo, tàn nhẫn, vô tình, giống nhau đao trong tay của hắn. Ở đây tất cả mọi người vào giờ khắc này nhớ kỹ cái này thân xuyên bạch y bừa bãi thiếu niên, đạo kia tuyệt thế hết sức lông đông thân ảnh, thật sâu lạc ấn vào đám người trong lòng. Sở Thiên đem trường đao chậm rãi thu lên, sau đó đem La Thần trên người nạp giới, phong ấn chi ngọc cùng không gian ngọc giản toàn bộ cướp đoạt hết sạch, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn những thứ kia bảo vệ cầu đầu chi nhân, lạnh lùng nói, thả mọi người qua cầu, người nào như lại hướng người khác cướp đoạt phong ấn chi ngọc cùng không gian ngọc giản, ta sẽ giết hắn. Toàn bộ không gian vì đó yên tĩnh, chợt cổ Hàn Sơn bên cạnh một gã nam tử cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể ra lệnh cho chúng ta? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi giết La Thần liền bao nhiêu rất giỏi. Thông bối quyển, lôi vẫn sát. Tên kia nói chuyện lời của nam tử âm vừa mới hạ xuống, một đạo quang ảnh lập tức cấp tốc lập loè mà đến, không đợi tên nam tử kia có phản ứng, một đạo lôi ảnh chi quyền lập tức vẫn giết tới. Bành! Theo một tiếng trầm đục truyền ra, tên nam tử kia trong lòng phía trên tức khắc nhiều một cái lỗ máu, như trụ máu tươi phun ra ngoài, vãi lạc thiên địa. Tên nam tử kia thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống, cứ thế mất mạng. Vừa mới mở miệng nam tử, một kích bị Sở Thiên thuần sát. Ta nói rồi, người nào như lại cướp đoạt đồng bạn phong ấn chi ngọc cùng không gian ngọc giản, ta sẽ giết hắn. Không gì sánh được bá đạo thanh âm vang vọng mà lên, không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai mở miệng phản bác, mặc dù thực lực cường đại cổ Hàn Sơn đều là ngậm miệng, bọn họ sợ hãi vừa mở miệng sẽ thu nhận Sở Thiên thuần sát, mới vừa người kia chính là ví dụ tốt nhất. Thời khắc này, Sở Thiên một lời trấn nhiếp mọi người. Mọi người cùng nhau đi thôi. Xung quanh yên lặng khoảnh khắc, Sở Thiên thu lên trên mặt lạnh lùng, trên khuôn mặt lần thứ hai hiện ra dương quang dáng tươi cười, hướng về phía đoàn người ngoắt tay, hướng trong đó một tòa cầu trên cất bước mà đi. Quan sát trước dương quang thiếu niên, mọi người rất khó tưởng tượng, mới vừa tàn nhẫn vô tình thiếu niên, cùng thiếu niên ở trước mắt sẽ là cùng một người. Mọi người chần chờ khoảnh khắc, sau đó nhao nhao hướng cầu nối trên đi đến, không còn có người dám ngăn cản. Bất kể nói thế nào, trước mắt dương quang thiếu niên cứu vớt bọn họ, này liền đầy đủ. Đoàn người tại rộng rãi cầu nối trên lặng lẽ đi lại, con đường phía trước một mảnh hỗn ám, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khói nhẹ, làm cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy phía trước 10 mét cự ly. Mọi người không ngừng về phía trước hành cầu, này cây cầu lại dường như vĩnh viễn không có phần cuối, đi đã lâu vẫn đang không có đi đến phần cuối. Hoàn cảnh chung quanh tĩnh mịch, hỗn ám, quỷ dị, đè nén, tràn đầy thần bí cảm giác. Đi ở trong hoàn cảnh như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, không rét mà run. Đi tới, rất nhiều người bắt đầu phiền não. Đi ở như vậy đè nén trong hoàn cảnh, đích xác sẽ cho người nổi điên. Từ ngực. Đột nhiên, một đạo tiếng vang quỷ dị theo phía dưới hát thủy hà trong truyền đến, khiến người ta không khỏi cảm thấy rợn cả tóc gáy, thần kinh của tất cả mọi người đều là căng thẳng lên. Âm thanh kia càng ngày càng gần, càng ngày càng tiếng vang, mọi người đều là không hiểu khẩn trương lên, toàn thân bắt đầu ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị tùy thời đối mặt đột phát tình trạng. Đó là cái gì? Đột nhiên, trong đám người có người kinh ngạc kêu lên, chợt đoàn người lập tức nhìn thấy, một đạo giống như núi nhỏ hắc ảnh chính hướng bọn họ chậm rãi tới gần. Đó là ma tộc giao long. Đãi đoàn kia hắc ảnh tới gần, đoàn người rốt cục có thể thấy rõ đầu kia quái vật bộ dáng, chỉ thấy đó là một không gì sánh được to lớn giao long, núi nhỏ thân hình khổng lồ, có như đèn lồng kích cỡ tương đương ánh mắt, cùng với kia dài mấy trượng long tu cùng kia không gì sánh được sắc bén cự trảo, đây hết thể làm cho cái kia giao long thoạt nhìn giống như một cái mười phần quái vật. Giao long cũng không phải thật sự là long tộc, nó cùng chân chính long tộc vô pháp so, nhưng thể nội lại lưu chuyển một tia long huyết mạch, này liền dẫn đến giao long lực công kích phá lệ mạnh mẽ và cuồng bạo. Đại gia chuẩn bị chiến đấu, hắn xuống lại. Sở Thiên khẽ quát một tiếng, đoàn người nghe được tiếng giống, ánh mắt tất cả đều chút ngưng. Tại Sở Thiên tiếng giống hạ xuống thời điểm, đầu kia giao long đột nhiên kịch liệt rung lên, chợt hắc thủy hà trên quát nổi lên từng đạo to lớn phong bạo, vô số to lớn sóng chiều, một cơn sóng cao hơn một cơn sóng hướng bọn họ vỗ vào qua đây. Giờ khắc này, mảnh không gian này kịch liệt rung động, như sắp sửa đổ sụp, đáng sợ phong bạo, to lớn sóng chiều cùng nhau hướng đoàn người của tới. Đối mặt với này siêu cấp kinh khủng ma tộc giao long, tất cả mọi người tại chỗ đều gặp phải gian nan sinh tử khảo nghiệm. Chương 197, hắc thủy giao long. Hình thể khổng lồ giao long hướng đoàn người nhanh chóng lao tới, tức khắc hắc thủy hà trong cuốn lên một đạo cao mấy chục mét thủy long quyển, hướng về đoàn người trùng kích mà tới. Mọi người cùng nhau tiến lên. Sở Thiên quát lạnh một tiếng, bàn chân tại trên cầu đống nhiên đạp một cái, dựa vào lòng bàn chân này cỗ xung lực, hắn cả người nhất thời phóng lên trời. Sở Thiên người tại giữa không trung, trường đao ra khỏi vỏ, một đạo rực rỡ đao quang còn như thiểm điện, xẹt qua hư không, hướng về đạo kia khổng lồ thủy long quyển bổ chém mà xuống. Tại đây mở tối trong không gian, rực rỡ đao quang lộ vẻ được phá lệ nổi bật cùng lấp mắt, chỉ thấy kim quang lấp lánh đao quang bạo chém xuống, bình một tiếng, kinh thiên sóng biển thủy long quyển tức khắc bị đánh thành hai nửa. Hống. Đầu kia giao long cảm giác được uy nghiêm của mình thụ khiêu khích, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng nó phun ra một đạo to lớn cột nước trên không trung hóa thành vô số thủy kiếm, hướng Sở Thiên cùng với mọi người biểu bắn mà đi. Thủy kiếm bên trong ẩn chứa cực lực lượng đáng sợ, hướng về mọi người gào thét mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Mọi người bắt đầu ra sức chống lại, một số người lúc này hướng xa xa nhanh chóng bỏ chạy. Sở Thiên đầu ngón chân tại sóng nước trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình cấp tốc chớp động, đối mặt bạo bắn mà đến thủy kiếm, hắn ở trước người vũ động ra một mảnh đao quang, còn như một đạo bức tường ánh sáng che ở trước người. Bành, 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 bành. Thủy kiếm cùng kia phiến đao quang đống nhiên va chạm, chợt ầm ầm bạo tạc. Bạo tạc sản sinh cuồng mãnh khí kình, đem trên mặt nước kích thích từng đạo của nước. Hắc sắc nước sông đầy trời khuấy động, Sở Thiên người nhẹ như yến, tại sóng nước trung tâm cấp tốc xuyên qua, nháy mắt lướt qua tầng tầng lớp lớp thủy màn, trường đao phất lên, hướng giao long bên cạnh nộ phách mà xuống. Phốc suy, lạnh lùng lưỡi đao cắt đứt giao long thân thể, một đạo hẹp dài lỗ hổng xuất hiện ở trên người của nó, máu tươi tức khắc như tuôn trào, hướng ra phía ngoài phun ra. Hống. Sở Thiên hành vi, triệt để chọc giận đầu kia giao long, nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ hắc thủy hà đều đang rung động kịch liệt. Đầu kia giao long đột nhiên nhảy lên một cái, theo trong nước lao ra, hướng về đoàn người vọt tới. Đầu kia giao long vọt tới, đại gia cẩn thận. Trong đám người có người kinh hãi hô, chợt mọi người ven cầu nối về phía trước cấp tốc bút đầu, đối mặt thực lực cường hãn giao long, trong lòng mọi người dĩ nhiên khó mà dâng lên lòng kháng cự. Đầu kia giao long lợi chảo vung vẩy mà xuống, tức khắc, một người bị lợi chảo xé thành mảnh vỡ, hài cốt không còn. Mọi người hoảng hốt, càng là liều mạng về phía trước chạy thủ mạng. Đầu kia giao long thực sự thật là đáng sợ, đối mặt nó tập kích, thực lực cường đại đại võ sư cường giả, dĩ nhiên chút nào không sức chống cự. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Sở Thiên quát lên một tiếng lớn, lần nữa vung đao chạm tới. Nay thời gian, đầu kia giao long cự vĩ tức khắc như sơn phong hướng Sở Thiên quét ngang mà tới. Bành! Đạo kia tốc độ nhanh như thiểm điện, Sở Thiên né tránh không kịp, trực tiếp bị đạo kia cự vĩ quét trúng, lực đạo cuồng mãnh, làm cho Sở Thiên về phía sau té bay ra ngoài, dán mặt nước cọ sát ra mấy chục thước, mới chậm rãi dừng trụ thân hình. Sở Thiên nơi khóe miệng có máu tươi chậm rãi tràn ra. Thời khắc này, đầu kia giao long ở trong đám người triển khai điên cuồng giết chóc, sắc bén lợi chảo không ngừng xé nát người thân thể, máu tươi biểu bay, xương máu kích trào. Ở đó đầu giao long điên cuồng giết chóc, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người tử vong. Những thứ này đến đây tham gia đỉnh cấp nhiệm vụ đoàn người, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này đỉnh cấp nhiệm vụ lại sẽ như vậy tàn khốc. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, liền đã táng thân tại giao long lợi chảo phía dưới. Lôi vẫn sát. Mờ tối không gian bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Ngay sau đó, một bóng người theo thiểm điện bên trong cất bước mà ra, hữu quyền liền nắm chặt, trên nắm đấm rực rỡ lôi mang, hội tụ thành một đạo lôi chi lợi nhận, sau đó hướng về giao long đầu lâu thiết cắt mà đi. Đầu kia giao long quay đầu đi, đạo kia lôi chi nhận trực tiếp thiết cắt ở đó đầu giao long lưng phía trên, rực rỡ lôi mang cắt giao long kia cực cứng cỏi lân giáp, lần thứ hai ở phía trên để lại một đạo hẹp dài lỗ hổng, đỏ thẫm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài. Hống, hống, hống. Đầu kia giao long ngửa mặt lên trời gào thét, đau đớn kịch liệt, hoàn toàn kích phát rồi nó thu tính, chỉ thấy nó miệng rộng một trường, một cái to lớn hơi nước bắn, dường như pháo đạn mà ra, nháy mắt xuyên qua hư không, đánh trúng Sở Thiên thân thể. Lần này, Sở Thiên càng thêm thê thảm, hắn trực tiếp bị kia hơi nước bắn sông bay ra vài trăm thước, sau đó rơi vào hắc thủy hà trong. Đầu kia giao long tại hắc thủy hà trong rời sông lấp biển, vô số người bị đầu kia giao long xé nát, nó ở trong đám người xung phong liều chết một trận, sau đó lặn xuống nước, hướng Sở Thiên phương hướng nhanh chóng vọt tới. Sở Thiên lại nhiều lần cho nó tạo thành thương tổn, bởi vậy, nó nhất định phải giết Sở Thiên, để tiết mối hận trong lòng. Nhìn giao long đi xa, những thứ kia còn sót lại không nhiều người sống sót không khỏi đều là thở dài một hơi, bọn họ tạm thời an toàn. Giao long uy lực thực sự quá kinh khủng, đối mặt như vậy nhân vật đáng sợ, bọn họ cảm giác tựa như con kiến hôi, lộ vẻ được thập phần nhỏ yếu. May là, Sở Thiên hấp dẫn giao long chú ý lực, đem giao long dẫn dắt rời đi, bằng không, bọn họ khả năng đều sẽ bị giao long diệt sát. Bất quá, có lẽ Sở Thiên giữ nhiều lành ít. Sở Thiên vừa tiến vào hắc hà trong nước, tức khắc cảm giác được một cỗ sức xâm thực hướng trên thân thể của hắn cuốn tới. Sở Thiên hơi kinh hãi, nghĩ không gian này hắc thủy hà trong hắc thủy thậm chí có sự ăn mòn, lúc này, trong cơ thể hắn linh nguyên chi lực nở rộ mà ra, chống cự lại cỗ kia sức xâm thực. Mà cỗ kia sức xâm thực lại dường như có thể gặm nhấm hết thảy, không ngừng mà gặm nhấm hắn linh nguyên chi lực, này làm cho Sở Thiên trong cơ thể cựu dương hóa lôi quyết điên cuồng mà vận chuyển, trong cơ thể linh nguyên chi lực điên cuồng mà phóng thích mà ra, chống đỡ xung quanh hắc thủy gặm nhấm. Đồng nhiên, toàn bộ hắc thủy hà trong giống như rời sông lấp biển kịch liệt chấn động lên, từng đạo thủy long quyển phóng lên trời, toàn bộ mặt nước xoay tròn cấp tốc, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Sở Thiên bàn chân đạp ở vòng xoáy trên mặt nước, theo vòng xoáy mà xoay tròn cấp tốc, đúng lúc này, một mảnh hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như một tòa ngọn núi hướng Sở Thiên nghiền ép mà tới. Sở Thiên hơi biến sắc mặt, bàn chân ở trên mặt nước một điểm, thân hình lúc này cấp bách vọt mà ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tại Sở Thiên thoát ra kia một chốc, giao long cự trảo đập lên tại Sở Thiên vừa mới đứng yên trên mặt nước, tức khắc kích thích ngàn cơn sóng, cuồn cuộn sóng nước, ba đảo cuộn trảo mãnh liệt, hướng tứ phương cuồn cuốn mà đi. Sở Thiên mặt lộ tàn nhẫn, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, hướng giao long xung kích tới. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên cùng đầu kia giao long ở trên mặt nước đại chiến kịch liệt lên. Giao long uy lực mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng hình thể quá mức khổng lồ, tại linh hoạt trên không bằng Sở Thiên. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Kèm theo kinh thiên động địa đại chiến bạo phát, vùng nước này trở nên ba đảo cuộn trào mãnh liệt, không ngừng kích thích từng đạo thủy long quyển, cuốn mãnh phong bạo, cũng là tại vùng thế giới này tàn phá bừa bãi mà lên. Trận đại chiến này kéo dài suốt 3 ngày, Sở Thiên tại giao long trên người để lại vô số vết thương, nhưng giao long sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, những vết thương kia cũng không có cho giao long tạo thành tính thực chất thương tổn. Sau cùng, Sở Thiên lực lượng suy kiệt, tiềm vào hắc thủy hà chỗ sâu, lúc này mới tránh được một kiếp. Nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, chết nhất định sẽ là Sở Thiên. Chương 198, Ma Chỉ. Uống mấy viên phục linh đan, Sở Thiên lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục. Chương tiết đổi mới mau nhất hắn sợ hãi đầu kia giao long sẽ lần nữa đuổi theo, nguyên do hắn hướng hắc thủy hà chỗ sâu tiềm vào, sau đó tại hắc thủy hà cuối một trận chạy gấp, dần dần, hắn tại hắc thủy hà cuối lạc mất phương hướng rồi. Sở Thiên dừng bước lại, tỉ mỉ quan sát một chút bốn phía, chỉ thấy bốn phía đều là ngăm đen nước sông, căn bản là không có cách phân rõ đông tây nam bắc. Hơn nữa, tại đây hắc thủy hà cuối, hắn còn muốn thời khắc chịu nhịn xung quanh hắc thủy sức xâm thực, điều này làm hắn cảm giác được, thể nội số không nhiều lực lượng chính tại cấp tốc tiêu hao. Nếu như vậy đi xuống, hắn lực lượng trong cơ thể sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch. Nếu như tại loại địa phương này, lực lượng của hắn khô kiệt, chờ đợi hắn nhất định là hủy diệt, là diệt vong. Không biết giao long đã đi chưa? Sở Thiên trong lòng nghĩ, sau đó không mục đích địa đi về phía trước. Địa thế càng ngày càng thấp, chút bất chi bất giác, hắn đi ra thật lâu một khoảng cách, hắn bỗng nhiên phát giác, hắc thủy càng ngày càng mỏng manh lên, thay vào đó là nồng nặc ma xương. Đến cuối cùng, hắc thủy hoàn toàn tiêu thất, mà ma xương lại càng ngày càng nồng đậm lên, tại hắc thủy cùng ma xương chỗ giao giới, nồng nặc ma xương không ngừng cuộn cuộn, đem hắc thủy chống đỡ mà xuống. Hắc thủy cùng ma xương phân biệt rõ ràng, chia làm hai cái tuyệt nhiên bất đồng bộ phận, ma xương không ngừng trào vào hắc thủy bên trong, làm cho hắc thủy trong hắc sắc trở nên càng thêm nồng nặc. Nhìn thấy một màn này, Sở Thiên trong lòng bừng tỉnh, hắn đột nhiên hiểu vì sao con sông này sẽ là hắc sắc, nguyên lai đây hết thảy nguồn suối chính là này chỗ ma xương dung nhập trong sông, đem nước sông nhuộm thành hắc sắc.